Chương 256, phục sinh chương 256, phục sinh tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa đống nhiên xoay chuyển. Lục Ly trước mắt cảnh vật vặn vẹo biến hóa, ngay sau đó, đã lâu nhục thân xúc cảm đột nhiên tuôn ra về toàn thân. Đại mộng thế giới bên trong, hắn từ đầu đến cuối cùng nhục thân ngăn cách, chỉ có thần hồn, gần như quên lãng huyết nhục nhiệt độ. Giờ phút này đống nhiên trở về, hắn mới ý thức tới chính mình đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vô ý thức hoạt động ngón tay, mở rộng hai tay, thẳng đến xác định tứ chi chỉnh tề, mới chậm rãi thở ra một hơi. Lúc trước hắn còn tại lo lắng sau khi khôi phục thiếu gãy cánh tay chân, hoặc bị luyện thành quái dị thân thể tàn phế. May mắn, nhục thân còn tại. Ta trở về. Trong lòng của hắn mặc niệm. Đột nhiên, đầu vai chuyển đến một trận ấm áp. Lục Ly ngây ngẩn cả người, cái kia rõ ràng là một thân thể khác chính tựa ở bên người mình, hô hấp kéo dài, giống như tại ngủ say. Tu sĩ hơn phân nửa không cần chợp mắt dưỡng thần, có thể dương dư lại khác, nàng thói quen mỗi ngày chìm vào giấc ngủ một lát, dùng cái này tìm được an tâm. Lục Ly trong mắt nhìn lại, chỉ gặp một bộ tóc đen tản mát, nữ tử nghiêng người dựa vào hắn trên thân, giữa lông mày vẫn lưu lại u rũ, rõ ràng là dương dư. Trong ngay mắt, Lục Ly đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm sao cũng không nghĩ tới, một mực tại luyện hóa chính mình thi thể, lại sẽ là nàng này. Mà khí tức trên người nàng càng làm cho hắn âm thầm ngạc nhiên, ngưng khí tám tầng. Hiển nhiên tại trong đoạn thời gian này, nàng được cơ duyên không nhỏ. Lục Ly hít sâu một hơi, cương tự kiềm chế nỗi lòng. Hắn cũng không lập tức bại lộ thân phận, mà là tiếp tục ngụy trang thành một bộ tĩnh mịch luyện thi. Ngay tại lúc âm thầm dò xét thời điểm, thần sắc hắn đột biến. Thể nội lại ẩn giấu một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức kia u lãnh xâm trầm, tựa hồ trời sinh khắc chế thần thức, một khi đụng vào, liền phảng phất toàn bộ thức hải đều muốn bị đông kết. Lục Ly lông mày sâu nhăn, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cực độ đè nén bất an. Cái này là cái gì? Lục Ly trong lòng run lên. Hắn chợt nhớ tới, hơn nửa năm trước đó, từng có một đạo cực kỳ khủng bố ý chí nhìn trộm qua chính mình. Loại thủ đoạn này, tựa hồ cũng chỉ có người kia có thể bố trí xuống. Lục Ly sắc mặt âm trầm xuống. Đây tuyệt đối là nguyên anh tồn tại. So luyện huyết thủy tổ, chỉ mạnh cũng yếu. Suy nghĩ chưa kết thúc, gian phòng đống nhiên lạnh lẽo. Không khí giống như là bị đông cứng một cái trước mắt, sau một khắc, trong phòng đã nhiều một bóng người. Vương Thanh Vân, hắn đứng chắp tay, hắn ở trần, ánh mắt lạnh lùng như dao. Tiện tay bung lên, liền ngăn cách Dương Dư cảm ứng, cả phòng lập tức lâm vào tĩnh mịch. Loại thủ đoạn kia, căn bản không phải ngưng khí, trúc cơ tu sĩ có thể hiểu được. Vương Thanh Vân nhìn từ trên xuống dưới Lục Ly, ánh mắt mang theo như có như không dò xét chi ý ngươi có thể vào lúc này thức tỉnh, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lục Ly vội vàng cúi người, chắp tay hành lễ, tham kiến tiền bối. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ ở Hoàng Tuyển Thiên giai đằng sau mới có thể tỉnh lại. Vương Thanh Vân híp híp mắt, không nghĩ tới, hiện tại liền sớm thức tỉnh. Hắn dừng một chút, chậm rãi mở miệng, ngươi bây giờ nơi ở chính là ta Địa Quỷ Môn. Địa Quỷ Môn? Lục Ly thần sắc âm tình bất định. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ không hiểu thấu rơi vào Địa Quỷ Môn trong tay. Vương Thanh Vân cười như không cười nhìn xem hắn, lúc trước ngươi đang đỉnh tiên bảng thứ nhất, thần hồn rơi xuống, ngoại giới đều là cho là ngươi đã chết. Ai có thể nghĩ tới, ngươi lại vẫn có thể còn sống sót. Nếu không phải ta thần thức so với bình thường nguyên anh cường đại, lại tinh thông luyện thi một đạo, cũng chưa chắc có thể phát hiện điểm này. Ta chính là Địa Quỷ Môn luyện thi nhất mạch mạch chủ, Vương Thanh Vân. Bây giờ, ngươi cũng coi như ta luyện thi mạch nửa cái đệ tử. Lục Ly tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức thuận núi xuống lửa, đệ tử Lục Ly, bái kiến Vương mạch chủ. Vương Thanh Vân khẽ bước cằm, khóe mắt lại hiện lên một tia thâm ý ý cười, "Tiểu Hữu, ta ngược lại thật ra có một việc, cần ngươi xuất thủ tương trợ." Lục Ly thần sắc nghiêm nghị, cung kính đáp, "Tiền bối nhưng có phân phó, đệ tử tất không dám chối từ." Vương Thanh Vân chậm rãi mở miệng, "Việc này như thành, ta liền cho ngươi tự do. Đua ta nào đó xưa nay nhất luôn cửu đỉnh, từ trước tới giờ không nuốt lời." Lục Ly trong lòng siết chặt, âm thầm ngưng thần, "Chuyện gì?" Vương Thanh Vân thản nhiên nói, "Ngươi có lẽ đã nhận ra thể nội một nguồn lực lượng đi. Đó cũng không phải bản thân ngươi tất cả, mà là đoạn thời gian này, cách mỗi 3 ngày, cưỡng ép lấy một viên độc đan thai nén ra độc lực." Độc đan Lục Ly trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Vương Thanh Vân tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, ngựa khí cũng không đội nóng nảy, "Ngươi không cần quá độ lo lắng. Những độc đan này cũng sẽ không muốn mạng của ngươi, bọn chúng độc tính sẽ tiềm ẩn tại trong cơ thể ngươi, ngày bình thường không ngại. Nhưng nếu có người dám can đảm xâm chiếm thân thể của ngươi, liền sẽ lập tức phát động mãnh liệt phản vệ." Hắn nói đến đây, thanh âm hơi trầm lại, thần sắc nhưng dần dần âm lãnh xuống tới, "Ta cũng không gạt ngươi. Địa Quỷ Môn đời trước môn chủ, cũng không triệt để chết đi. Hắn muốn đã thèm nhỏ dãi nhục thể của ta, bây giờ lại ngược lại đem ánh mắt đặt ở trên người ngươi. Hắn như thành công, ngươi sẽ thành hắn trùng sinh vật chứa. Ali cũng sẽ chết đi. Mà ta, hắn từng nói sẽ vì ta tìm kiếm một viên tốt hơn nhục thân. Buồn cười đến cực điểm, nay thuật trùng sinh như vậy ác độc, chờ hắn khôi phục thời điểm, ta chỉ sợ sớm đã hình thần câu diện. Đây hết thảy bất quá là hắn nói láo thôi. Làm sao, ta bây giờ bị hắn trừ khống, sinh tử đều là tại hắn một ý niệm." Vương Thanh Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục nói, "Ta đã lại không sống sót khả năng. Nhưng là Ali, ta muốn nàng có thể thay ta sống sót. Ta sớm đã quyết định muốn đem hắn chém giết, cho dù là đồng quy vu tận, cũng tuyệt không cho hắn kéo dài hơi tàn cơ hội." Ngắn ngủi mấy lời, lượng tin tức cực lớn đến để Lục Ly trong lòng cuộn. Hắn cơ hồ không kịp ngâm nghĩ nữa, thốt ra, "Xin hỏi tiền bối, ta nên làm như thế nào?" Vương Thanh Vân ánh mắt sáng rực, "Ngươi phải nhanh một chút đem môn cấm thuật này tu thành." Hắn dừng một chút, mới lại bổ sung một câu, "Các loại Hoàng Tuyển Thiên giai chi hành kết thúc này, đúng là hắn thi triển bí thuật trùng sinh thời điểm. Ta sẽ ra tay, ngươi đến dẫn bạo thể nội độc lực, hợp lực đem hắn triệt để phản sát." Vương Thanh Vân nói đi, một tay phất lên. Một cỗ u lãnh lực lượng đột nhiên tuôn ra, hóa thành một đạo ấn ký màu đen, trực tiếp lạc ấn vào Lục Ly thức hải. Lục Ly chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó vô số phức tạp phù văn, chú quyết, điên cuồng tràn vào trong đầu, cơ hồ muốn căng nứt thần hồn. Còn không dung hắn nhìn kỹ huyền ảo trong đó, Vương Thanh Vân thanh âm vang lên lần nữa, lạnh lùng nói, Hoàng Tuyển Tiên giai kết thúc về sau, ngươi nếu không thể tu thành thuật này, đến lúc đó, ta sẽ thành lão quái vật kia xác. Lục Ly, ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật là không muốn để cho người khác biết. Nếu thật là để lão quái vật kia khôi phục lời nói, chỉ sợ những bí mật này ngươi rốt cuộc không giấu được. Ngươi sẽ có kết cục gì, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Nhưng nếu là ngươi thật giúp ta thành công phản sát hắn, vậy ta cũng sẽ mang theo ngươi tất cả bí mật cùng chết đi. Ta tin tưởng, ngươi có thể so sánh tất cả mọi người đi càng xa, ta cũng sẽ để Ali một mực vì ngươi hộ đạo, cho đến ngươi chân chính trưởng thành một ngày. Vừa mới nói xong, Vương Thanh Vân thân ảnh đã tiêu tán, chỉ để lại vắng vẻ độc phủ, nặng nề cảm giác gáp bách thật lâu không tiêu tan. Lục Ly đứng run nguyên địa, thái dương mồ hôi lạnh chảy xuống. Đầu vai Dương Dư vẫn như cũ cuộn tròn lấy thân thể, giống như là ngủ say, nhưng hắn tâm tư lại khó mà bình phục. Mới ra hang sói, lại nhập ma huyệt hắn thì thào nói nhỏ, trong thanh âm mang theo nồng đậm mọi bệnh. Thật vất vả từ luyện huyết thủy tổ trong tay chạy thoát, nhưng lại bị đẩy vào địa quỷ môn đánh cờ ở trong. Thận trọng từng bước, vòng vòng đều là sắc cơ. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng kiềm chế đến cực điểm, sống sót càng như thế gian nan. Lục Ly nhắm mắt lại, thân thức chậm rãi chìm vào thức hải, bắt đầu lĩnh hội cái kia đạo bị cưỡng ép in dấu xuống tới cấm thuật. Rất nhanh, vài cái chữ to nổi lên, âm dương chuyển sinh thuật. Trong chốc lát, phản phất có một cỗ lạnh lẽo khí tức từ tự ý bên trong lộ ra, để trong lòng hắn siết chặt. Theo kinh văn triển khai, Lục Ly sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đó căn bản không phải công pháp phổ thông, mà là một môn ác độc không gì sánh được chủng sinh bí thuật. Môn này âm dương chuyển sinh thuật cùng thế gian thường gặp đoạt xá chi pháp cũng không giống nhau. Đoạt xá, bất quá là tàn hồn tìm một bộ thân thể thích hợp để kéo dài tự thân thần hồn, mà thọ nguyên vẫn như cũ thuộc về tàn hồn kia bản thân, cuối cùng mang theo tàn phá cùng cực hạn. Giống đời trước môn chủ bực này thọ nguyên sắp hao hết tồn tại, đoạt xá ý nghĩa đã không lớn, bọn hắn là muốn chính là sống tạm bợ chủng sinh, sống lại một đời. Thuật này chính là loại này sống tạm bợ chủng sinh bí thuật. Nó hiến tế cũng không phải là đơn thuần một thần, mà là người tu luyện tự thân thọ nguyên cùng tiềm lực. Người tu luyện đem tự thân luyện làm dương còn nhất định phải lại thải bổ một tên âm thể người, âm dương giao hợp mới có thể hóa thành một bộ phù hợp không gì sánh được vật chứa. Lục Ly trong lòng siết chặt, tự lẩm bẩm, nói như vậy, coi ta tu thành dương thể lúc, còn phải thải bổ một cái âm thể người. Vương Thanh Vân trong miệng Ali nên chính là địa quỷ môn đương đại môn chủ, đó là âm thể người niệm đến tận đây, toàn thân hắn một trận run rẩy, trong lòng trồi lên hoang đường chi niệm, cái này chẳng phải là tương đương thay Vương Thanh Vân leo lên một đỉnh nón xanh. Có thể nghĩ lại, chưa hẳn thực sẽ đi đến một bước kia. Vương Thanh Vân trong giọng nói đã tràn ngập tự trí, ôm cùng lão quái vật đồng quy vu tận suy nghĩ. Hắn mục đích lớn nhất, cuối cùng vẫn là muốn bảo trụ Ali hẳn là không cần đến thải bổ một bước kia, Vương Thanh Vân liền sẽ xuất thủ. Nhưng tất cả những thứ này, bất quá là Vương Thanh Vân bày ra lý do thoái thác thôi. Chân chính chân tướng như thế nào, Lục Ly giờ phút này căn bản là không có cách nhìn rõ. Hắn duy nhất có thể xác nhận là mình đã bị tính kế tại cục. Lục Ly trong lòng dần dần chìm vào băng cốc. Kỳ thật so với Lục Ly, Vương Thanh Vân nguyên anh cảnh giới tuổi thọ dài hơn, triển khai phép thuật này sau, lão quái vật kia lấy được tuổi thọ cũng càng dài. Nhưng là ra Lục Ly dạng này một cái biến số, hắn có mấy vạn năm đều không người đạt tới thiên bảng thứ nhất tiềm lực, chung quy là để lão quái vật kia tâm động. Chương 257, luyện huyết tông người tới. Chương 257, luyện huyết tông người tới. Lục Ly không nghĩ nhiều nữa, ngược lại tiếp tục nội thị tự thân. Hắn rất nhanh đã nhận ra thể nội viên kia Dương Dư lưu lại luyện thi ân ký. Đạo này cấm thuật có chút huyền diệu, như tu vi tương đương, xác thực khó mà phá giải. Chỉ là Lục Ly không phải là chân chính luyện thi, mà hắn cùng Dương Dư ở giữa thần hồn cấp độ càng là cách biệt một trời, như hắn thật muốn xuất thủ, xóa đi đạo ấn ký này cũng không tính khó. Hắn ngưng thần quan sát một lát, xác nhận tự thân không ngại, liền dứt khoát từ bỏ đối với thân thể chủ động khống chế, đem toàn bộ tâm thần chìm vào môn kia âm dương chuyển sinh thuật trong tham ngộ. Kể từ đó, hắn người ở bên ngoài xem ra, ngược lại càng giống là triệt để mất đi ý thức luyện thi. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, dù là đối phương là luyện thí chủ nhân, cũng tuyệt khó phát giác hắn sớm đã thần hồn khôi phục. Bất quá Lục Ly tại đại mộng thế giới lúc chưa từng nghĩ tới luyện chế chính mình chính là Dương Dư, từng lặng lẽ gieo huyết nguyệt ma trùng. Ma trùng một khi gieo xuống, bằng Lục Ly hiện hữu thủ đoạn căn bản vô lực giải trừ. Duy nhất may mắn chính là, lúc đó hắn đối với huyết nguyệt thuật nắm giữ còn thấp, gieo xuống ma trùng cũng không triệt để, là có hay không nhập ma, còn phải xem nàng này tạo hóa. Mấy ngày sau đó, Dương Dư bắt đầu chăm chú đầu nhập trong tu luyện. Tại tông môn toàn lực cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, trong động phủ bình bình lọ lọ xếp thành đống, đều là đỉnh cấp ngưng khí đan dược. Cho dù nàng chỉ là hoàng linh cốt, tu vi cũng tại cái này dày đặc tài nguyên quán chú đột nhiên tăng mạnh. Thẳng đến ngày thứ 7 ban đêm, ngoài động phủ chợt có rối loạn tương bừng truyền đến, nói to làm ồn ào không ngừng bên tai. Dương Dư lúc này mới mở ra hai mắt, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nàng khoác áo lên, đi ra động phủ. Lục Ly như bóng với hình, lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau. Hai người đi ra khỏi động phủ lúc, chỉ gặp hư không nơi xa huyết quang cuồn cuộn, một chiếc linh chu gào thét mà tới, ở lại tại địa quỷ môn trên sơn môn không. Linh chu khổng lồ, đều là toàn thân xích hồng, bong thuyền chiến trận xâm nhiên, tinh kỳ pháp phối, bay phất phối, màu đỏ trên cờ xí, một viên màu đỏ tươi huyết tấn đặc biệt trước mắt. Trung quanh đệ tử sớm đã sôi trào, nhao nhao kinh hô, mau nhìn, đó là luyện huyết tông tiêu chí. Luyện huyết tông người đến. Quần quần huyết ý từ trên trời giáng xuống, phản phất toàn bộ bầu trời đều hóa thành huyết hải, ép tới chúng đệ tử không thở nổi. Lần này xuất hành, Luyện Huyết Thủy Tổ cũng không vận dụng chiếc kia tiếng tăm lừng lây xích huyết chiến chu. Chiến thuyền kia mặc dù uy danh chân thế, nhưng mỗi lần khởi động đều là cần đốt hết mấy ngàn vạn nhân đan, hao tổn của cải to lớn, dù là lấy Luyện Huyết Tông nội tình, cũng khó có thể tập nhập sử dụng. Mà giờ khắc này lơ lửng giữa không trung bên trong chiếc này linh chu, mặc dù kém xa xích huyết chiến chu như vậy kinh thế hai tụ, nhưng cũng là một kiện kim đan cấp đỉnh giai pháp khí phi hành, toàn thân màu đỏ tươi như máu, thân thuyền trận văn dày đặc, sát khí nội liễm, như là ẩn nốt hung thú. Linh chu đầu thuyền, một tên khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên mặc hắc bào đứng chắp tay, khóe môi ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Chính là Luyện Huyết Thủy Tổ. Hắn quan sát sơn môn, thanh âm từ trên xuống dưới áp bách mà đến, trong bình tĩnh lại lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy áp, địa quỷ môn chủ, Hoàng Tuyển Thiên giai đem khải, không biết chuyến này có thể nguyện cùng ta cùng nhau khởi hành tiến về Trung Châu. Thanh âm như hồng trung nổ vang, hư không chấn động, Luyện Huyết Thủy Tổ cũng không tận lực thu liễm khí tức, địa quỷ môn bên trong tu vi hơi thấp người, lại bị đạo thanh âm này chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Một đạo hồng ảnh từ hư không hiện hiện, diễm lệ áo bào đỏ xoay tròn như hỏa diễm tiêu đốt, quỷ ảnh lượn lờ ở giữa, một tên nữ tử xinh đẹp đạp không mà đứng, cùng Luyện Huyết Thủy Tổ xa xa tương đối. Nàng khẽ môi nhẹ nhếch, ngữ khí bình thản, lại không có chút nào thoái ý, coi như vậy. Nói xong, ngón tay nhỏ nhắn vung lên, một chiếc toàn thân đen kịt linh chu tại lòng bàn tay khẽ động mà ra, đón gió căng phồng lên, ở vang hóa thành dài trăm trượng. Cơ hồ tại đồng thời, Dương Dư cùng Lục Ly liền bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt mà lên, thân hình thoát một cái, trực tiếp đứng ở thuyền đen phía trên. Dương Dư bước chân vừa vững, liền nhìn thấy cách đó không xa địa quỷ đồng tử cũng bị tiếp dẫn mà đến, lặng lặng đứng tại một chỗ khác. Địa quỷ đồng tử, đồng dạng có leo lên tiên giai tư cách. Hai chiếc linh chu xa xa cùng tồn tại ở không trung, huyết sát cùng u minh giằng co. Luyện Huyết Thủy Tổ đứng chắc tay, ánh mắt vượt qua diễm lệ Ali, rơi vào linh chu một bên Lục Ly trên thân, trong giọng nói nhiều một tia xem kỹ cùng chờ mong, một năm không thấy, không biết thi này luyện chế đến như thế nào. Kẻ này có thể có đăng dài chi vọng. Ali khỏe môi khẽ nhếch, Dương Dư, cho Thủy Tổ nhìn xem. Dương Dư hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly toàn thân lít nha lít nhít màu đen cốt văn nổi lên, hắn chậm rãi đưa tay, đấm ra một quyền, quyền phong cuốn lên, hai đạo long ảnh phá không mà ra, nước thanh trần hai, hư không đều giống như ẩn ẩn chấn động. Luyện Huyết Thủy Tổ ánh mắt ngưng tụ, khép mắt dò xét, nhạt tiếng nói, không sai, riêng là cái này tiện tay một quyền, liền có thể so với nửa bước trúc cơ. Nhưng chợt, hắn nhíu mày, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất mãn, chỉ là, ký chủ này tu vi cũng quá yếu đi chút. Bất quá 8 tầng đỉnh phong, khó xử chức trách lớn. Ali lại bất động thanh sắc trả lời, thi này vật không tầm thường, muốn phát huy nó chân chính tiềm lực, cần thiên mệnh thi duyên, cũng không phải là ai cũng có thể luyện thành. Chỉ có nàng, đạt được thi thể tán thành. Luyện Huyết Thủy Tổ nghe vậy mắt lộ ra vẻ hoài nghi, ý cười càng sâu, a, là phủ nhận có thể, cuối cùng vẫn là cho ta tận mắt xác nhận mới được. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo phất một cái, lăng không lấy tay mà ra, lại trực tiếp chụp vào Lục Ly. Một chảo này, phản phất thiên địa đều bị hắn trưởng khống, không gian vặn vẹo sụp đổ. Lục Ly chỉ cảm thấy bốn phía khí cơ đột nhiên ngưng, cốt văn rung động, thần hồn chỗ sâu dâng lên khó mà ngăn cản xé rách cảm giác. Giờ phút này hắn mặc dù đã phong bế thần hồn giấu tại thể nội, nếu thật bị bực này Nguyên Anh tồn tại cưỡng ép điều tra, chỉ sợ ngụy trang sẽ triệt để bại lộ. Nhưng vào lúc này, cái kia cố không gian xé rách cảm giác đột nhiên tiêu tán, một bóng người chẳng biết lúc nào vắt ngang nó trước, cởi trần, tóc dài rối tung, ánh mắt lạnh nhạt, chính là Vương Thanh Vân. Hắn vất tay nhẹ nhàng quét qua, Luyện Huyết Thủy Tổ khí thế khoảnh khắc vỡ vụn, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Luyện Huyết Thủy Tổ con ngươi đột nhiên co lại, thanh âm trầm thấp, Vương Thanh Vân. Vương Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, căn bản không nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lục Ly một chút, ngựa khí trong bình tĩnh lộ ra không thể dung chuyển uy nghiêm. Ngươi cùng Á Ly giao dịch, ta đã biết. Ngươi sở cầu, đơn giản là Hoàng Tuyển Thiên giai cơ duyên, chuyến này đoạt được, có thể phân ngươi một nửa. Lời nói xoay chuyển, hắn ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, nhưng thi này, ngươi không động được. Chữ chữ như lao, sắc bén vô địch, lộ ra không thể nghi ngờ bá ý hắn tóc đen áo choàng, cởi trần, mặt mày thanh lãnh như sương, cái kia tuấn mỹ không giống phàm trần khuôn mặt tại màu đỏ linh quang chiếu dọi xuống, tăng thêm mấy phần rét lạnh sắc cơ. Luyện Huyết Thủy Tổ sắc mặt trầm xuống, ngữ điệu đột ngột chuyển, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Thanh Vân, ngươi không khỏi quá bá đạo. Thi này mặc dù đã cho ngươi địa quỷ môn, khi còn sống thế nhưng là ta Luyện Huyết Tông huyết tử. Ngữ khí tuy nặng, trong mắt lại ẩn ẩn toát ra một tia kiêng kỵ. Nguyên Anh ở giữa, mặc dù cùng giai, lại khác nhau một trời một vực. Luyện Huyết Thủy Tổ mặc dù là cao quý một tông chi chủ, địa vị hiển hách, nhưng Vương Thanh Vân lại là thành danh sớm hơn ngon nhân. Năm đó hắn hoành không xuất thế thời điểm, chính mình còn tại Kim Đan cảnh, bây giờ đối phương bước vào Nguyên Anh đã có nhiều năm, thực lực sâu không lường được, sát phạt quyết đoán tên sớm đã truyền khắp đại lục. Vương Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi phun ra một câu, bây giờ không phải là. Hắn đã vì ta luyện thi nhất mạch luyện, chính là ta địa quỷ môn đồ vật. Chương 258, Nguyên Anh chi chiến chương 258, Nguyên Anh chi chiến tốt. Luyện Huyết Thủy Tổ giận quá thành cười, trong mắt sát ý lấp lóe, thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, ngươi thật muốn cùng ta tranh tài một trận phải không? Lời còn chưa dứt, Vương Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, ánh mắt như điện, một trường trực tiếp vung ra. Thử một chút liền biết. Bành! Một đạo thương thiên cự trường xuất hiện, không khí trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ bàng bạc cự lực xé rách hư không, hướng Luyện Huyết Thủy Tổ ầm vang mà đi. Luyện Huyết Thủy Tổ thần sắc biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, gầm thét một tiếng, hai tay mãnh liệt kết phát ấn, huyết khí cuồn cuộn mà lên, tại trường trước ngưng tụ ra một mặt màu đỏ huyết thuẫn, chính diện lên kích. Sau một khắc, hai đạo nguyên anh đại năng hóa thành hai đạo kinh hồng, phóng lên tận trời. Vân hải xoay tròn, lôi minh đứt hai, thiên địa thất sắc. Chúng tu ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung phía trên huyết quang cùng bóng đen xen lẫn như mực, pháp tắc quanh minh, hư không rung động, nhưng căn bản thấy không rõ chiến đấu chi tiết, chỉ có cái kia như nước thủy triều ba động quần quần xuống, ép tới đệ tử cấp thấp nhao nhao quỳ xuống đất thở dốc, sắc mặt trắng bệnh. Như thế cảnh giới chi chiến, đã không phải phàm nhân có thể nhìn. Trên linh chu màu đen, Ali đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh như nước, trong mắt không có chút nào kinh ngạc. Nàng đối với Vương Thanh Vân thực lực không thể quen thuộc hơn được. Cho dù là luyện huyết thủy tổ, không có chiếc kia hao tổn của cải to lớn xích huyết chiến chu trợ lực, cũng tuyệt không phải Vương Thanh Vân đối thủ. Đối diện đỏ trên thuyền, đột nhiên từng tiếng kinh hô nổ lên, thủy tổ. Theo sát phía sau, huyết quang cuồn cuộn, mấy chục đạo thân ảnh phi nhanh mà ra, lơ lửng giữa không trung, trận thế sông nghiêm. Phía trước nhất, hai đạo kim đan tu sĩ khí tức rất lạnh, một là mạch thứ ba Phong Bất Lăng, một là mạch thứ chín Mặc Dương. Hai người này đều là luyện huyết tông chân chính cao cấp chiến lực, dù là giờ phút này tức giận hiện hiện, cũng dừng bước hư không, chưa dám kinh động. Phía sau, trúc cơ tu sĩ ra hết, bảy trận tại không. Lục Ly ánh mắt đảo qua, đều là chút quen biết cũ quen mặt, Âm Vô Tình, Minh Lộ, thậm chí cái kia tân tấn trúc cơ thiếu nữ Hạ Đế cũng tình lình xuất hiện. Lại hậu phương, ngưng khí tu sĩ ở trong, cầm đầu lại là Mi Tâm mang theo một chút kim ấn Ngụy Thanh. Lục Ly, Xích Luyện Vô Khuyết sau khi chết, luyện huyết tông thế hệ tuổi trẻ không người kế tục, Ngụy Thanh hoành không xuất thế, bước vào nửa bước trúc cơ, trở thành chuyến này đăng giai chủ yếu thí luyện giả. Nguyên Anh chi chiến cũng không tiếp tục quá lâu. Một lát sau, giữa không trung linh lực ba động dần dần tán đi, hai bóng người một trước một sau rớt xuống, riêng phần mình vững vàng trở xuống trên linh chu. Vương Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, khí tức chưa loạn nửa phần. Trái lại luyện huyết thủy tổ, áo bào hơi loạn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tại vừa rồi trong giao phong rơi xuống hạ phong. Hắn dù chưa vận dụng xích huyết chiến chu, Vương Thanh Vân đồng dạng chưa gọi ra cỗ kia trong truyền thuyết kim thi, đây mới thực sự là để hắn kiêng kỵ địa phương. Ngay tại bầu không khí càng căng cứng thời khắc, Ali chậm rãi tiến lên, hồng ý như lửa, thần sắc bình tĩnh. "Tốt, thủy tổ, chớ có tức giận." Giọng nói của nàng nhu hòa, lại có không thể nghi ngờ chi ý Lục Ly chi thi, cùng ngươi luyện huyết một đạo cuối cùng không thế. Hoàng Tuyền Tiên giai cơ duyên, ta đã hứa hẹn cùng ngươi chia đều, liền sẽ không thất tín. Nàng lời nói xoay chuyển, đưa tay dẫn một cái, ba viên huyết quang mở mịt linh thảo phù ở trong lòng bàn tay, màu sắc yêu diễm, khí tức nồng đậm, rõ ràng là cực kỳ hiếm thấy ngàn năm huyết linh hoa. Những này, quyền đương ta địa quỷ môn một chút tâm ý, đạo hữu không ngại vui vẻ nhận. Linh thảo lơ lửng mà tới, vững vàng rơi vào luyện huyết thủy tổ trước người. Ánh mắt của hắn chớp lên, trầm mặc mấy tức, cuối cùng chưa lại mở miệng, chỉ hư lạnh một tiếng, tay áo một quyển, đem cái kia ba cây linh hoa bỏ vào trong túi. Chợt, màu đỏ chiến thuyền thay đổi phương hướng, ầm vang phá không mà đi, hóa thành một đạo xích hồng thẳng đến Trung Châu, thanh thế to lớn. Ali đưa mắt nhìn một lát, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thanh Vân, trong mắt giống như cười mà không phải cười. Thanh Vân, chuyến này ngươi cũng muốn cùng nhau đi tới Trung Châu sao? Vương Thanh Vân hai tay đặt sau lưng, thần sắc bình tĩnh, ngựa khí lại so thường ngày nhu hòa mấy phần. Trung Châu ở vào vô cực tiên môn nội địa, ngươi một người tiến về, ta không yên lòng. Liên vì ngươi đi một chuyến đi. Ali đôi mắt đống nhiên sáng lên, khoe môi vẽ ra cười yếu ớt, cái kia tốt. Nàng dừng một chút, ánh mắt như có như không dừng ở trên người hắn, ngựa khí lại mang theo vài phần thăm dò, chỉ là ngươi ta ra hết tông môn. Không người lưu thủ lời nói, Vương Thanh Vân lạnh nhạt mở miệng, không cần lo lắng, ta lưu lại kim thi chấn thủ liền có thể. Ali nhẹ gật đầu, đáy mắt cũng đã nhiễm lên không giống bình thường thần thái. Vệ kia ý cười càng nhu hòa, phản phất tại lần này Trung Châu chi hành bên trong, nàng mong đợi không chỉ là tông môn thí luyện thu hoạch, càng là có thể cùng trong lòng người sánh vai mà đi. Nàng vung khẽ tay ngọc, linh chu màu đen lập tức phá không mà ra, hóa thành lưu quang lướt về phía chân trời. Linh chu phi nhanh, bốn phía vân hải cuốn quanh, linh phong phần phật, lướt qua sông núi như vẽ. So sánh luyện huyết tông thanh thế kia quần quần tư thế, địa quỷ môn chuyến này lại có vẻ đặc biệt địa thấp. Cả chi đội ngũ bất quá một thuyền, chỉ có Ali, Vương Thanh Vân hai vị mạch chủ đồng hành, người tùy hành cũng bất quá Dương Dư cùng địa quỷ đồng tử hai người mà thôi. Chợt nhìn, giải rác mấy người, không có thành tựu. Nhưng chân chính biết hàng tu sĩ lại biết, hai người này là đủ hành ép quân hùng. Ali cùng Vương Thanh Vân đều là đương đại hiếm thấy nguyên anh cường giả. Liền xem như mênh mông đại phái, gặp chi cũng không thể không thận trọng ba phần. Địa quỷ đồng tử lúc này chính một mặt mới lạ mà nhìn chằm chằm vào Lục Ly trên dưới dò xét, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Hắn thở dài, nhìn về phía Dương Dư, ngựa khi ông cụ non, người nữ hoa này lên điên dai, nhưng phải theo sát ta. Tuy có Lục Ly thi thể hộ ngươi, nhưng tu vi ngươi quá thấp, như gặp sát tâm nặng tu sĩ, làm theo một trưởng vô chết. Dương Dư liền vội vàng hành lễ, thái độ kính cẩn, đa tạ sư minh. Mà tại một bên khác, dù là thiên giai đem khải, Ali lại hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới địa quỷ đồng tử cùng Dương Dư, cả người cơ hồ đều vây quanh Vương Thanh Vân chuyện. Thanh âm của nàng mang theo một tia đã lâu nhẹ nhàng, Thanh Vân, chúng ta đã có mấy trăm năm chưa từng đồng hành. Lần trước, hay là cùng ngươi cùng nhau đi tới chỗ kia hải ngoại bí cảnh. Lúc đó sư tôn cũng tại. Sư tôn Vương Thanh Vân thần sắc hơi động, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy gật đầu nói, đúng vậy à, Ali. Không nghĩ tới đã qua đã lâu như vậy. Ngươi cũng bước vào nguyên anh cảnh giới. Ali mắt sáng ngời, trong thanh âm tràn đầy ước mơ, Thanh Vân lần này xuất quan, thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại bế quan đi. Vương Thanh Vân nhìn xem nàng, một chút lắc đầu, ngựa khí lại nhu hòa, thời gian ngắn không bế quan. Ali nghe vậy, đáy mắt thần thái càng tăng lên, cấp độ kia hoàng tuyển thiên giai kết thúc, ngươi theo giúp ta đi hải ngoại một chuyến vừa vặn rất tốt. Kết thành nguyên anh sau liền một mực vây ở trong môn, cũng không rảnh lại đi ra ngao du. Ta vẫn là hoài niệm lúc trước sông bí cảnh, chém giết hải thú thời gian. Vương Thanh Vân cương chiều cười cười, tốt, các loại tất cả mọi chuyện kết thúc, liền bồi Ali đi hải ngoại ngao du một phen. Chỉ là đáy mắt của hắn lại cất giấu không dễ dàng phát giác nặng nề. Một lời kia là định. Đang khi nói chuyện, Ali không tự giác đi đến Vương Thanh Vân trước người, ngửa đầu nhìn qua hắn, trong mắt nhiều hơn mấy phần sáng tỏ ý cười, cả người lại hiện ra mấy phần thiếu nữ giống như tư thái, nhu mị lại không tùy tiện. Vương Thanh Vân hơi nghiêng đầu, nhìn xem nàng một lát, không nói chuyện, ánh mắt bên trong lại nhiều một chút nói không rõ ý vị. Bên này hai người ngươi tới ta đi, giọng nói tuy nhỏ, lại vẫn cứ để cho người ta khó mà coi nhẹ tầng kia giữa lẫn nhau mập mờ liên lụy. Chương 259, đến thiên giai chương 259, đến thiên giai nơi xa, địa quỷ đồng tử niết miệng, nhún vai, lẩm bẩm một câu, đầu năm nay, ngay cả nguyên anh lão tổ cũng có thể buồn nôn như vậy dương dư nhưng lại chưa lộ ra bất mãn, ngược lại trong mắt trồi lên một tia nhàn nhạt hâm mộ. Nàng lặng lặng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Ly, thần sắc phức tạp. Cố kia đứng thẳng bất động thi thể, giống như một tôn lặng im pho tượng. Ánh mắt của nàng có chút rung động, đáy mắt hiện lên một vòng buồn vô cớ cùng nhỏ không thể thấy khát vọng. Nguyên anh tu sĩ tuổi thọ sao mà dài dằng dặc, nếu có thể cùng người thương gần nhau trăm năm ngàn năm, thật là chuyện hạnh phúc dường nào. Nàng dưới đáy lòng nhẹ giọng thở dài, cũng không dám để bất luận kẻ nào phát giác. Chỉ là đáng tiếc, Lục Ly chết. Câu nói kia như châm giống như đâm vào trong lòng, nàng cúi đầu xuống, đầu ngón tay chăm chú rảo tại trong tay áo, lòng bàn tay không ngờ có chút trắng bệnh. Mà ta cũng chỉ có ngắn ngủi mấy năm tuổi thọ. Nàng khẽ môi nhấp nhẹ, thần sắc càng thêm trầm thấp chút. Gió từ đằng xa thổi tới, thổi loạn nàng bên tóc mai một sợi sợi tóc, cũng thổi tan nàng đấy mắt cái kia một chút xíu không cam lòng cùng bị thương. Ali Linh Chu toàn thân đen kịt, thân thuyền hẹp dài, phù văn tung hành, hình như có tiếng sấm nổ âm thầm quanh quẩn, tốc độ nhanh chóng, có thể xưng trong trí bảo người nổi bật. Trong mấy ngày, đã đem ngàn vạn dặm sơn hà ném chư sau lưng. Xa xa nhìn lại, thương mang đại lục Trung Châu đã ở trước mắt, vân khí cuồn cuộn, linh vụ tràn ngập, phảng phất cả phiến thiên địa đều bị đậm đặc linh khí nơi bao bọc, nặng nề đến cơ hồ đặt ở trong khi hô hấp. Ali chắp tay đứng ở đầu thuyền, áo bào bị cuồn phong phồng lên, ánh mắt xuyên qua sương mù, khẽ thở dài, tới Trung Châu mấy lần, mỗi lần vẫn là phải hâm mộ nơi đây linh khí nồng đậm. Thật sự là tiện nghi vô cực tiên môn những cái kia lão đạo dâu bạc. Vương Thanh sắc lập tại nàng bên người, thần tình lạnh nhạt, thanh âm lại trầm ổn như trung, vô cực tiên môn, làm thương mang đại lục cổ xưa nhất tông môn, chiếm cứ cái này Trung Châu không biết bao nhiêu năm tháng. Huyết tiên môn, vũ hóa tiên môn, thậm chí chúng ta địa quỷ môn, cùng ma đạo luyện huyết tông, đều là tại thay đổi chìm nổi bên trong quật khởi suy sụp, chỉ có vô cực tiên môn cùng luân hồi điện từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, không biết tuế nguyệt. Hắn ngừng lại, trong mắt lướt qua một tia thâm ý, luân hồi điện bất quá một người truyền thừa, lơ lửng không cố định, lại bất diệt. Mà vô cực tiên mộ sạc lập đủ Trung Châu khối bảo địa này, nhưng thủy chung vững chắc như núi, nội tình thâm hậu, mới là nó có thể vạn cổ trường tồn căn bản. Ali đồng dạng chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Vương Thanh Vân ánh mắt chớp lên, ngóng nhìn chân trời. Chỉ gặp nơi xa linh khí bốc lên, tầng mây giống như là biển gầm bị đẩy ra, một chi khổng lồ linh chu hạm đội trùng trùng điệp điệp mà đến, khí thế bức người, phương hướng đồng dạng là Trung Châu. Ali ngẩng đầu, đáy mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, những cái kia là hải ngoại đại lục người. Ân. Vương Thanh Vân thanh âm trầm thấp, giống như là thuận miệng, lại mang theo không thể bỏ qua trọng lượng. Lần này Hoàng Tuyển Thiên giai hải ngoại khách đến thăm trận chiến to lớn như thế, chỉ sợ cạnh tranh sẽ kịch liệt đến trước nay chưa có trình độ. Linh Chu Anh Minh, vân ảnh xoay tròn, phản phất biểu thị hải ngoại thiên tiêu sắp tới. Ali lặng lặng nhìn chăm chú, giờ khắc này nàng mới giật mình nhớ tới, Chu Vi còn có hai người đi theo. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Dương Dư cùng địa quỷ đồng tử chính câu nệ đứng ở nơi xa, trông mong nhìn qua mình cùng Vương Thanh Vân, thần sắc bên trong tràn đầy phức tạp. Ali có chút quấn bách, ho nhẹ một tiếng, thu hồi vừa rồi vẻ nghiêm nghị, ngáp nói, các ngươi tới. Lần này Hoàng Tuyển Thiên giai, địa quỷ đồng tử, chức trách của ngươi là tại giai đoạn trước là Dương Dư thanh trừ chướng ngại, hộ nàng leo lên. Nhớ kỹ, bất luận thế cục như thế nào, Dương Dư an nguy phải đặt ở vị thứ nhất. Nàng tuy có luyện thi bản thân, nhưng tự thân tu vi vẫn quá nhỏ bé, khó mà độc lập chèo chống. Địa quỷ đồng tử con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, liên tục gật đầu, thần thái buồn cười, nhưng cũng lộ ra khẩn trương. Ali ngữ khí một trận, trầm giọng rồi nói tiếp, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thiên giai phía trên, bất luận cái gì linh khí, phụ triện đều không có cách nào mang vào. Tất cả linh khí đang dự phụ triện, chỉ có thể ở thiên giai bên trong vơ vét. Tiên kỳ các ngươi chỉ có thể bằng thuật pháp cùng nhục thân tranh phong, nhất là phải đề phòng những cái kia thể phách hơn người tu sĩ luyện thể, tại không có ngoại vật có thể đúng giờ, ưu thế của bọn hắn sẽ bị vô hạn phóng đại. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Dư, ánh mắt thoáng nhu hòa, đương nhiên, đây cũng là cơ hội của ngươi. Luyện thi chi đạo vốn là mạnh hơn nhục thân chém giết, ngươi cần ổn định tâm thần, phối hợp Lục Ly thi thể sát phạt chi lực, tranh thủ tại giai đoạn trước liền lấy được ưu thế. Vương Thanh Vân ánh mắt lại tại Lục Ly trên thân dừng lại một lát, hắn đương nhiên biết Lục Ly đã tỉnh, hắn mới thật sự là muốn đăng giai phong mang chỗ. Nhưng Lục Ly không muốn hiển lộ, hắn cũng không có điểm phá. Ali lúc này còn tại lặp đi lặp lại dặn dò lấy địa vị đồng tử cùng Dương Dư, nói đi, nàng tắt dẫn một cái, ba viên u quang xâm nhiên hoàng truyền lệnh chậm rãi dâng lên, linh quang lưu chuyển, nhiếp nhân tâm khách. Đây là hoàng truyền lệnh, là leo lên thiên giai tín vật. Người cầm lệnh có thể nhập thiên giai. Dương Dư đưa tay tiếp nhận, lòng bàn tay khẽ run, túi đầu nhìn kỹ miếng lệnh bài kia, chỉ cảm thấy lạnh lẽo tận xương, nhưng cũng lộ ra một tia chấp niệm giống như tiên. Địa quỷ đồng tử thì cười hì hì một bả nhấc lên, lật qua lật lại mà thưởng thức, hoàn toàn không thấy khẩn trương, ngược lại giống như là tìm tới cái gì mới lạ đồ chơi. Duy chỉ có Lục Ly lặng lặng đứng ở một bên, mặt không biểu tình, như là đứng ngoài quan sát hết thảy khôi lỗi. Dương Dư chỉ huy Lục Ly đem hoàng truyền lệnh tiếp nhận trong tay, hoàng truyền thiên giai quy tắc cực kỳ đặc thù, cho dù là linh thú, luyện thi chi thuộc, nếu muốn theo chủ nhân cùng nhau đăng giai, cũng nhất định phải nắm giữ hoàng truyền lệnh. Mà địa quỷ môn lần này cầm 3 viên hoàng truyền lệnh, đều là không dễ có. trong đó một viên hay là có được tại Luyện Huyết Tông, do Luyện Huyết Thủy Tổ tự tay tặng ra, chuyên bị lục ly cố này luyện thi sử dụng. Linh Chu tại biển mây ở giữa cấp tốc xuyên thẳng qua, tiếng gió phân phật, đột nhiên, phía trước màn trời đột nhiên tối sầm lại, sương mù càng dày đặc. Cái kia sương mù cũng không phải là tự nhiên chi vụ, mà là linh khí hội tụ đến cực điểm mà thành dị tượng, phảng phất đem thiên địa đều bao phủ trong đó, làm lòng người thần ngưng tụ. Ngay tại cái kia tầng tầng trong sương mù, một đạo rộng trăm trượng rộng rãi cự giai ẩn ẩn hiện hiện. Giai như thanh kim đúc thành, từ trong hư không rủ xuống, một mực kéo dài đến thiên khung chỗ sâu, nhìn không thấy cuối cùng, phảng phất thông hướng trên 9 tầng trời tiên lộ. Mà tại thiên giai đáy, đã là bóng người lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt. Các đại tông môn cờ xí theo gió phân vật, vô cực tiên môn, vũ hóa tiên môn đệ tử sớm đã chỉnh tề bày trận, thân mang đạo bảo, khí thế sông nhiên. Luyện Huyết Tông tu sĩ cũng đã sớm đến, tốc nhiên nhi lập, đứng chân với thiên giai một bên. Còn lại các tông môn cùng tán tu, thì hoặc tụ hoặc tán, vờn quanh thiên giai bốn phía, hội tụ như nước thủy triều. Ngoại trừ các tông tỉ mỉ tuyển bạt ra đệ tử thiên tài, càng nhiều thì là mộ danh mà đến tu sĩ, cường giả cùng thế hệ trước người xem lễ. Những người này cũng không phải là dự thi mà đến, mà là vì thấy thương mang đại lục, thậm chí xung quanh mấy cái đại lục lộng lẫy nhất một nhóm thiên tài đang giải thân ảnh. Điểm này cùng đại mộng thế giới khác nhau rất lớn. Đại mộng thế giới bên trong chỉ có thần hồn nhập mộng, người bên ngoài không cách nào xem gặp trong đó chi cảnh. Có thể hoàng tuyển thiên giai lại là chân thực thiên địa bên trong thí luyện, huyết nhục chi khu tự mình đăng giai. Nơi đây không chỉ có là tranh phong, càng là một lần đúng nghĩa đăng tràng. Hoàng tuyển thiên giai 60 năm vừa mở, mỗi một lần mở ra đều là một lần phong vân tế hội, là thiên kiêu tranh phong, anh tài tranh khôi sân khấu. Ai có thể trèo lên đến chỗ cao, liền mang ý nghĩa ai đem bước vào thiên địa rộng lớn hơn, từ đây vang danh thiên hạ. Chương 260 Phong Vân tụ hội, chương 260, Phong Vân tụ hội thiên giai phía dưới, các đại tông môn trận doanh phân biệt rõ ràng, tự thành một phương. Bất quá lẫn nhau tuy thuộc thế lực khác biệt, đạo tông cùng đạo tông ở giữa dù sao đồng nguyên mà thân cận, nhất là tại ma đạo tiếp cận thế cục bên dưới, càng lộ vẻ đồng khí liên chi. Giờ phút này, vô cực tiên môn cùng vũ hóa tiên môn nguyên anh lão tổ liền đứng song vai, giữa lẫn nhau giao lưu không ngừng. Đột nhiên, hai người ánh mắt xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đạo đen kịt thuyền ảnh từ cựu thiên mà đến, thân thuyền nặng nề như núi, phù văn quấn quanh, chính chậm rãi hướng về thiên giai bên dưới. Trên đầu thuyền, Vương Thanh Vân đứng chắp tay, thân hình vĩ ngạ, thân trên trần trụi, phía trên làn da ẩn có phù văn phức tạp du tẩu, giống như kim loại chú thể, nó khí tức thâm trầm lạnh lùng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vũ Hóa đạo nhân khẽ nhíu mày, vô cực lao tổ cũng nheo cặp mắt lại, thần sắc đều là trở nên nghiêm trọng. Hai người lấy thần thức nói nhỏ truyền âm. Vương Thanh Vân, trăm năm trước đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, bây giờ gặp lại, vô cùng có khả năng đã bước vào trung kỳ. Vô cực lao tổ ngữ khí trầm thấp, khí tức nội liễm, ngay cả phù văn đều đã phản phát quy chân. Vũ Hóa đạo nhân gật đầu đáp lại, mà lại hắn là luyện thi một đạo. Sát phạt thủ đoạn đều đến từ trong tay Kim Thi, cả hai hợp kích, ngày xưa liền có thể áp chế cùng giai, bây giờ càng là sâu không lường được. Hai người lướt nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Vương Thanh Vân lúc này xuất quan, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Vũ Hóa đạo nhân nhìn về phía nơi xa chiếc kia chậm rãi rơi xuống thuyền đen, đột nhiên thấp giọng nói, lần này hoàng tuyển tiên giai, sợ là không có đơn giản như vậy. Vô cực lao tổ nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm ổn, ân. Địa quỷ môn một hơi tới hai vị nguyên anh, chỉ sợ cùng cố kia thiên bảng thứ nhất đục thân có quan hệ. Vũ Hóa đạo nhân nghe vậy, ánh mắt dừng lại, lập tức hướng thuyền đen phương hướng quét qua. Hai người thần thức hơi chút giao hội, đã rơi vào cô kia đứng yên tại Vương Thanh Vân sau lưng luyện thi phía trên. Thiếu niên kia Vũ Hóa đạo nhân tiếng nói hơi ngừng lại, mang theo một tia tiếc hận, đáng tiếc. Thiên bảng thứ nhất, khi còn sống thực lực không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ bị luyện thành thi khôi, lại còn có thể còn lại mấy thành ngày xưa phong mang. Vô cực lao tổ trong giọng nói cũng nhiều một phần tiếc hận, chậm rãi nói, nếu không có hắn đã vất lạc, ta vô cực tiên môn vốn cũng không câu xuất thân, dù là đến từ ma đạo, cũng chưa chắc không có khả năng bảo vệ hắn đoạn đường. Kẻ này tư chất đúng là hiếm thấy, chỉ là cái kia cô ma tính, còn cần bách niên chấn mải mới có thể gánh chịu ta vô cực đạo thống. Hắn dừng một chút, lại nói như năm đó có thể lưu hắn tại tông môn, đi người vũ hóa tiên môn chấn hồn tháp bên trong lịch luyện trăm năm, có thể rửa sạch lệ khí, hóa ma quy đạo. Vũ Hóa đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lạnh nhạt lại ý vị thâm trường, xác thực, chấn hồn tháp bên trong tịch diệt giam cầm, hết thể dục niệm đều có thể luyện hóa. Như hắn thật có thể chịu qua được, tái xuất qua lúc, chưa hẳn không phải ta đạo tông tương lai trung tiên. Lời còn chưa dứt, thuyền đen đã chậm rãi rơi xuống đất. Vương Thanh Vân dương mắt, sắc mặt bình tĩnh, hướng vô cực lao tổ nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, vô cực lao tổ. Ánh mắt lại chuyển, nhàn nhạt quét về phía Vũ Hóa đạo nhân, Vũ Hóa đạo hữu. Hai vị đạo tông nguyên anh tiền bối đều là mỉm cười gật đầu đáp lại, chỉ là đáy mắt cảnh giác lại chưa từng giảm bớt. Vương Thanh Vân cũng không nhiều lời, thẳng dẫn người chọn đất mà đứng, thần sắc như thường, lại hiển nhiên không muốn nhiều nói chuyện với nhau. A Ly theo ở tại sau, trên mặt ý cười, hướng rất nhiều nguyên anh tu sĩ từng cái gật đầu hành lễ, thái độ cung kính dịu dàng, ngược lại là dẫn tới mấy người hơi gật đầu đáp lễ. Bất quá có Vương Thanh Vân phía trước, nàng cũng an tại vật làm nền, không còn lên tiếng. Đó là Dương Dư, thiên giai bốn phía trên khán đài đã có quan chiến tu sĩ nhận ra, lập tức trong đám người nói nhỏ nổi lên bốn phía. Thuyền đen vừa rồi hạ xuống, liền đã dẫn phát rối loạn tương mừng. Thật là nàng, cố kia thiên bảng đệ nhất luyện thi, nghe nói ngay tại trong tay nàng. Lần thí luyện này, nàng tuyệt đối là đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn một trong. Thử, nói dễ, như Lục Ly còn sống, bằng thực lực của hắn có lẽ có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ bất quá là một bộ luyện thi, thật có thể giữ lại mấy phần khi còn sống uy năng còn hai chuyện. Huống chi, người kia ngữ khí một trận, lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, nàng phải đối mặt đối thủ, thế nhưng là Vô Cực Thánh Tử, Bạch Tiên Tử, Dị Cốt Trịnh Liệt, còn có cái kia vừa mới phong hào Vô Cực Thánh Nữ. Vô Cực Thánh Nữ, Vô Cực Tiên Môn Tần Tấn bị kia. Không sai, vốn là Huyền Tiên Môn đệ tử, về sau chuyển đầu Vô Cực Tiên Môn, không đến một năm, liền quét ngang cùng giai, Vô Cực Tiên Môn thế hệ tuổi trẻ không người có thể địch. Chậc chậc, hay là Vô Cực Tiên Môn sẽ dạy người, Huyền Tiên Môn kèm chút liền đem nàng mai một. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Vô Cực Tiên Môn chỗ khu vực, một tên thiếu nữ áo trắng lặng lặng đứng ở đám người đằng sau, dáng người thon dài lạnh lùng, khí chất thanh lãnh như sương, ánh mắt lại như lưỡi dao rơi vào vừa xuống đất địa vị môn trận doanh phía trên, không che giấu chút nào địch ý là nàng. Đồng Hương, có mắt nhọn người lúc này nhận ra. Một năm này thời gian, Vô Cực Tiên Môn chân chính giết ra tới thánh nữ, truyền thuyết đã có vấn đỉnh đoạt giải quán quân chi thế. Chỉ là không biết, lần này đỉnh phong là bao nhiêu tầng tiên giai, phải chăng có thể phục khắc lên một giới tầng 88 huy hoàng. Đám người xôn xao, bầu không khí lập tức bị nhen lửa, thí luyện chưa mở, đã thấy tranh phong chi thế. Vô Cực trận doanh chỗ, bầu không khí lạnh lùng. Đồng Hương gắt gao nhìn chằm chằm Dương Dư sau lưng Cố kia luyện thì, bờ môi nhếch, ánh mắt như băng. Lục Ly, cái tên này, nàng hận thấu xương. Nàng vốn định tại Hoàng Tuyển Thiên giai bên trên tự tay đem hắn đạp xuống tế đàn, rửa sạch cũ hổ thẹn. Nhưng ai biết hắn lại vẫn lạc tại đại mộng thế giới, ngay cả một trận chiến cơ hội đều không có lưu cho nàng. Giết tổ phụ của nàng, lừa gạt tình cảm của nàng, bây giờ lại chỉ còn lại có một bộ thi thể. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, hận không thể xé rách hắn bộ này mặt lạnh lùng bàng. Sư muội, chớ có để Dư thừa cảm xúc nhiễu loạn tâm thần. Vô Cực Thánh Tử nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí trầm ổn, chúng ta muốn tranh, là Hoàng Tuyển đăng đỉnh, là đè xuống ma môn khí diễm. Đồng Hương nhắm lại mắt, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc. Vũ hóa trong trận doanh, Bạch Tiên Tử cũng im lặng, ánh mắt rơi vào Dương Dư sau lưng cô kia luyện thi trên thân, tâm tình không rõ. Nàng thừa nhận, Lục Ly tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn độc ác, nhưng người nào cũng vô pháp phủ nhận thiên tư của hắn độ cao. Tại thiên bảng phía trên, ngay cả nàng một mực làm mục tiêu Thu Nguyệt, đều bị hắn đè ép một đầu. Chỉ là thiên tài nhiều chết yếu. Thu Nguyệt là như vậy, Lục Ly cũng là như vậy, Bạch Tiên Tử thấp giọng nói. Đứng tại nàng bên cạnh là Vũ Hóa Tiên Môn một tên khác người dự thi, tên là Trịnh Liệt, người mặc huyền y điệp, dung mạo tuấn lãng, khí tức nội liễm lại phong mang dầu dếm, rõ ràng là lần này thí luyện tuyển thủ hạt giống một trong. Bất quá là cái thiên bảng thứ nhất thôi. Trịnh Liệt ngữ khí lạnh nhạt, trong mắt lại lộ ra khinh thường, nếu không phải ta vô duyên nhập đại mộng thế giới, hắn làm sao có thể đoạt giải nhất? Bạch Tiên Tử làm gì như vậy quan tâm? Gia sư đã đồng ý ta, đợi lần này Hoàng Tuyển đằng sau, liền đưa ta nhập mộng nhìn qua, ta cũng muốn nhìn xem cái này thứ nhất có mấy phần hàm kim lượng. Bạch Tiên Tử cũng không đáp lại, chỉ là nói khẽ, Trịnh Liệt, thiên hạ này anh hào vô số, thiên tài lớp lớp. Ngươi mặc dù tư chất phi phàm, càng là hiếm thấy biến dị linh cốt chi thể, nhưng nàng xoay người, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi nếu không thể đối với tất cả mọi người ôm lấy lòng kính sợ, cuối cùng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Trịnh Liệt nhún nhún vai, hiển nhiên cũng không để ở trong lòng, ma đạo đạo trích mà thôi, cái gì nguy thanh, cái gì địa quỷ đồng tử, nếu là gặp gỡ ta, liền để bọn hắn triệt để dừng bước tại thập giai trước đó. Bạch Tiên Tử nhìn xem hắn, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là than nhẹ một tiếng. Trịnh Liệt thiên tư không thể nghi ngờ, thậm chí có người xưng nó biến dị linh quốc có hy vọng siêu việt thiên quốc, nhưng Vũ Hóa Tiên Môn một vị nguyên anh lão tổ đem nó coi như tương lai hy vọng, từ nhỏ bảo hộ ở trong lòng bàn tay, chưa có lịch luyện, cuối cùng quá mức tự phụ. Chương 261, hải ngoại người tới. Chương 261, hải ngoại người tới. Hoàng Tuyển Thiên giai chưa mở ra, trên trời cao chợt có dị tượng. Vân Hải cuộn cuộn, từng đạo bóng đen từ xa mà đến gần, phá mây mà đến. Qua trong giây lát, đúng là nguyên một chi lít nha lít nhít hạm đội vắt ngang ở màn trời, ngân bạch thân tàu như chiến phong ra khỏi vỏ, vây quanh Cửu Châu chi đỉnh. Hạm đội bên trên khắc đầy dị vực hoa văn, phía trên bong thuyền đứng thẳng mấy trăm tên người khoác dị tộc chiến bào tu sĩ, khí tức lăng lệ, thần sắc lạnh lùng, cùng Trung Châu tu sĩ ăn mặc phong cách khác lạ, hiển nhiên đến từ hải ngoại. Nhưng làm người khác chú ý nhất là cái kia mấy đạo túc sát vô địch khí tức, giống như sơn nhạc cát đỉnh. Nguyên anh cường giả lại không dừng một vị, có người thấp giọng hô, trọn vẹn tới bốn vị nguyên anh cường giả. Người cầm đầu kia không ngờ là nguyên anh trung kỳ. Trong lúc nhất thời, bên Ngông Chư Tông biến sắc, cho dù là Vô Hóa Vô Cực dạng này thượng tông cũng không thể không sắc mặt nghiêm trọng. Vô Cực lao tổ lông mày cao lại, nhưng chợt liền cười nhẹ nhàng phi thân lên tiếp, hóa thành một đạo kinh hồng, cùng người tới đứng đối mặt nhau. Nguyên lai là Thương Viêm đại lục, Trầm Hải đại lục đạo hữu, đường xa mà đến, thực là ta mênh mông may mắn. Thanh âm hắn trầm ổn, cung kính bên trong không mất chủ nhà khí độ. Cầm đầu tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ dị tộc mặt lộ mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, nghe nói mênh mông Hoàng Tuyển thí luyện chính là một giáp việc trọng đại, chúng ta từ hải ngoại mang hậu bối đến đây lịch luyện một hai, đã là kiến thức, cũng là cơ duyên, liền muốn quấy rầy Vô Cực đạo hữu một phen. Lời này mặc dù nhu, nhưng từng chữ lộ ra không thể nghi ngờ chi ý. Vô Cực lao tổ dáng tươi cười không thay đổi, dễ nói, cơ duyên vốn thuộc người hữu duyên, các vị đạo hữu đã đến tận đây, ta Vô Cực tiên môn tự nhiên đối xử như nhau. Chỉ là hắn trong tay áo đầu ngón tay rung động nhẹ nhẹ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt khói mù. Cái này tới một đoàn người, rõ ràng không phải xem náo nhiệt, nếu thật có người ý đồ cưỡng ép ngăn cản nó đoạt cơ duyên, chỉ sợ một trận nguyên anh phương diện đại chiến không cách nào tránh khỏi. Mà nguyên anh trung kỳ chi lực, một khi bị mặt, đủ để hủy diệt một châu. Thiên giai chưa mở, thế cục cũng đã từ từ phức tạp. Ha ha, cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ cao giọng cười một tiếng, khí tức như lão, ép tới bốn phía tu sĩ thần sắc bất an, Vô Cực đạo hữu quả nhiên rộng lượng. Hắn mang theo đám người theo hạ mà rơi, chọn một chỗ trống trải chi địa hạ xuống. Lựa chọn chi địa vừa đúng, đã tới gần thiên giai, không tính sát rồi, lại không nắm giữ Trung Châu chủ vị, không hiện trưng dương. Hiển nhiên là lão thành lưu định hạng người, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lại không kiêu ngạo không tự ti. Ngay tại hải ngoại hạm đội kết thúc không lâu, trong đám người chợt có thấp giọng hô thanh âm vang lên, Lưu Lạc Nguyên. Thanh âm từ địa quỷ môn một bên vang lên, địa quỷ đồng tử ánh mắt đột nhiên lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hải ngoại tu sĩ trong trận doanh một tên thanh niên, sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Thanh niên kia thân mang bụi kim chiến bào, thần sắc thông dong, đứng ở đám người trước nhất, mặt mày sắc bén, khóe môi mang cười, nghiêm nhiên là một vị không thể bỏ qua tồn tại. Là hắn địa quỷ đồng tử thì thảo, trong mắt hiện ra đại mộng thế giới đoạn ngắn. Ở mảnh này do tạo hóa diễn hóa thần hồn trong thế giới, người này chính là khoái gió nổi mưa một trong những nhân vật chính, thiên bảng trước 30 cường giả, tâm cơ thâm trầm, cực thiện nhu tính. Lúc đó, hắn từng cùng dạ đại nhân săn bắn lục ly cung u, cơ hồ đem hai người đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn vừa xuất hiện, để tất cả từng bước chân đại mộng thế giới người, trong lòng không hẹn mà cùng siết chặt. Quả thật kinh địch. Địa quỷ đồng tử thấp giọng nói. Mà giờ khắc này Lưu Lạc Nguyên, giống như sớm thành thói quen vạn chúng chú mục ánh mắt lướt qua vô cực thánh tử cùng địa quỷ đồng tử, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại, phảng phất không có gì, thần sắc tiêu sái tự nhiên nhìn về phía Vũ Hóa Tiên môn phương hướng. Hắn mỉm cười, thanh âm không lớn lại truyền khắp toàn trường, Bạch tiên tử, một năm không thấy, còn mạnh khỏe. Ngữ khí tùy ý, tựa như lão Hưu Ân cần thăm hỏi, hết lần này tới lần khác lại mang theo vài phần kinh mạn. Bạch tiên tử thần sắc đột biến, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Nàng như thế nào quên? Chính là người này, dẫn đạo thiết kế nàng, khiến cho nàng sớm rời khỏi đại mộng thế giới, mất đi đến tiếp sau rất nhiều cơ duyên. Hận này thù này, không đội trời chung. Nàng chưa đáp lại, chỉ là mắt trắng bên trong hàn quang chớp lên, sát cơ giấu mà không phát. Lưu Lạc Nguyên lại cũng không để ý, phối hợp ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào luyện thi chi thân lục ly. Hắn nhìn chăm chú một lát, rốt cục xác nhận người kia khí tức hoàn toàn không có, hồn quang không còn, quả thật đã chết, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức dưới đáy lòng cười lạnh, chết cũng tốt, thiếu một cái chướng ngại. Nhưng vào lúc này, vô cực lao tổ cười và nói, vị này, nghĩ đến chính là Thương Viêm đại lục lịch luyện hậu bối Lưu Lạc Nguyên đi. Theo như đồn đại đại mộng thế giới bên trong hải ngoại minh chủ, hôm nay nhìn thấy, quả thật phi phàm. Tiên Tiên Nguyên Anh trung kỳ hải ngoại cường giả cao giọng đáp lại, giọng mang khen ngợi, Lưu Lạc Nguyên kẻ này thật là vận khí không tệ, bất quá là thân gặp còn có, bị đẩy tới sân khấu thôi. Ha ha. Vô cực lao tổ đuốt râu mỉm cười, đại mộng thế giới cỡ nào tạo hóa chi địa, có thể ở trong đó chỉnh hợp rất nhiều hải ngoại tu sĩ, tụ mà vì minh, tuyệt không phải vận khí hai chữ có thể khái chi. Kẻ này bất phàm, hậu sinh khả úy. Nhưng mà trong mắt của hắn lại hiện hiện một tia nhìn không thấu trầm tư. Ngay cả kẻ này đều tới, như vậy thương mang đại lục trận thịnh hội này, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm và phần. Hải ngoại tu sĩ trong trận doanh, trừ Lưu Lạc Nguyên bên ngoài, còn có hai người, một nam một nữ. Nữ tử kia thân mang màu xanh sẫm pháp bảo, dung mạo thanh lãnh, khí tức trầm tĩnh như nước, nam tử kia thì người khoác hắc kim chiến giáp, đứng chắc tay, ánh mắt như kiếm. Hai người đều là kiệm lời ít nói, lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt, quanh thân khí cơ như có như không, phản phất ngay cả không khí đều bị đọc lại bình thường. Không một người dám đem bọn hắn coi là bình thường thí luyện giả. Ba người cùng tồn tại, đúng như một tòa mây đen tiếp cận sơn nhạc, làm cho bản thổ trong lòng tu sĩ căng lên. Xem ra, hầu như đều đến đông đủ trong đám người, có người nhẹ giọng nói nhỏ. Ngữ khí chưa rơi, một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách của tới, ngay cả bầu trời bên trong tầng mây đều phảng phất chìm mấy phần. Thí luyện đem hải, đám người trong lòng biết, một trận liên quan đến khí vận, tông môn, thậm chí tình thế của đại lục kịch liệt va chạm, đã tên đã trên dây. Đúng lúc này, ông, một đạo hắc mang tự viễn không đột ngột lướt đến, giống như nước vỡ thương khung cô ảnh. Đám người giật mình, nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp đạo hắc mang kia đúng là một thanh trường kiếm, mà tại trên trường kiếm, một đạo thân ảnh tóc trắng ngự kiếm mà đến, y lì mệ phần phận, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc lạnh lùng. Tu vi của hắn, ngưng khí tu sĩ. Tất cả mọi người gần như không dám tin tưởng mình thần thức kết quả dò xét. Tại ngày này giai sắp mở, Nguyên Anh hội tụ thời khắc mấu chốt, lại có một vị ngưng khí tu sĩ ngự kiếm phá không, cưỡng ép xâm nhập chúng cường giả vây quanh chi địa. Càng khiến người ta rung động là, hắn lại không trốn không né, rơi thẳng vào thiên giai trước đó. Đó là chúng thí luyện thiên kiêu đem tụ tập chiến trường điểm xuất phát, là toàn bộ đại lục thế hệ trẻ tuổi tranh phong chi địa biểu tượng. Bực này địa phương, cho dù là kim đan cảnh cũng không dám tùy ý đặt chân. Trong lúc nhất thời, tràn diện yên tĩnh. Tất cả ánh mắt, vô luận Nguyên Anh hay là trúc cơ, đều là soát nhưng nhìn về phía tên kia thiếu niên tóc trắng. Hắn rơi xuống đất một cái trước mắt, kiếm quang thu lại, ý đi mệ tung bay, thần sắc bất động, bóng lưng lạnh lùng như cô phòng, một lời không phát, lại như là lưỡi dao chém ra ngột ngạt không khí, làm cho đám người nín hơi nhìn chăm chú. Hắn là ai? Vậy mà chỉ có ngưng khí cảnh. Điên rồi sao? Nghị luận như nước thủy triều, trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Nhưng này thiếu niên chỉ là đứng đấy, không để ý tới ánh mắt mọi người, phảng phất trên đời này lại vô năng cùng hắn sánh vai người. Chương 262, Luân hồi điện hiện thế chương 262, Luân hồi điện hiện thế Luân hồi điện. Cũng không biết là ai trước tiên kinh hô lối ra, phá vỡ kiểm chế yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tên kia thiếu niên tóc trắng cái trán, chỉ gặp nó mi tâm chỗ, thình lình in một đạo cực kỳ mờ nhạt nhưng lại phảng phất nối liền trời đất ấn ký màu đen, tựa như sáu đạo luân chuyển giống như chậm rãi hiện hiện. Có sắc mặt người đột biến, tiết hầu phát khô, là luân hồi ấn, là luân hồi điện truyền nhân. Và anh, như là một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh mặt hồ, toàn bộ mênh mông tu sĩ trận doanh đều sôi trào. Luân hồi điện truyền nhân, cái này sao có thể? Không phải nói luân hồi điện đã ngàn năm chưa từng hiện thế sao? Bao nhiêu giới hoàng tuyển thiên giai thí luyện, bao quát đại mộng thế giới ở trong, cũng không gặp luân hồi điện bóng dáng, lần này thế mà thật. Tới, Không chỉ đệ tử trẻ tuổi chấn động, liền ngay cả bầu trời phía trên những cái kia nguyên anh các lão tổ cũng nhao nhao ngưng thần trông lại, sắc mặt từ ban sơ khinh thị chuyển thành thận trọng, thậm chí ẩn ẩn mang lên một tia kiên kỵ. Luân hồi điện, đó là cùng Vô Cực Tiên môn đặt song song siêu cấp thế lực cổ lão, nghe đồn nó tồn tại đã lâu xa tới có thể ngược dòng tìm hiểu đến Hoàng Tuyển Thiên giai sơ khai thời điểm, thậm chí so một ít cổ tộc còn muốn sớm hơn. Chỉ bất quá, tông môn này luôn luôn thần bí khó lường, cực ít trước mặt người khác lộ diện, cho dù là Thương Mang đại lục tầng chót nhất nguyên anh lão tổ, đối với nó lai lịch chân chính cũng biết chi rất ít. Nhưng bọn hắn rõ ràng một sự kiện, luân hồi điện truyền nhân, mỗi một cái đều là kinh diễm một thời đại tuyệt thế thiên kiêu. Tin tức này, sợ là so Hoàng Tuyển Thiên giai muốn mở còn muốn kinh bạo. Luân hồi điện rốt cục lại hiện thế sao? Trong lúc nhất thời, giữa sân nghị luận ầm ĩ, chấn kinh, suy đoán, kiêng kỵ chồng sen một đoàn. Mà đứng tại thiên giai phía dưới thiếu niên tóc trắng, đối với cái này lại không phản ứng chút nào. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu, cũng chưa từng mở miệng, lặng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất những nghị luận này không có quan hệ gì với hắn. Dù là bên người gió nổi mây phun, hắn chỉ là một người, con kiếm đứng ở đằng kia. Phần này trong bình tĩnh kiên nạo, phần này sóng to bên trong bất động như núi trầm mặc, để không ít cường giả trong lòng nổi lên không hiểu hàn ý, đây cũng là luân hồi điện tư thái sao? Mà hải ngoại tu sĩ trong trận doanh, cái kia Lưu Lạc Nguyên rốt cục nheo lại mắt, thần sắc lần thứ nhất thu liễm mấy phần, nhìn về phía thiếu niên kia. Cho dù là luân hồi điện truyền nhân, bất quá chỉ là ngưng khí tu vi, sao dám cuồng vọng như vậy? Trong đám người có người thấp giọng bất mãn, trong mắt lộ ra mỉa mai cùng chất vấn. Có thể vừa dứt lời, hắn liền phát giác được không đối. Hắn lặng yên nhìn thoáng qua những cái kia nguyên anh tồn tại, đã thấy những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng, động một tí có thể diệt vạn người nguyên anh cường giả, lại từng cái thần sắc phức tạp, trầm mặc không nói, cũng không quát lớn, cũng không phủ nhận, chỉ có trầm mặc. Một luồng khí lạnh không tên từ phía sau lưng xông ra. Có người thấp giọng cô, chuyện gì xảy ra? Mấy cái kia lão tổ lại đều không có phản ứng. Ngươi chưa từng nghe qua nghe đồn sao? Một tên lớn tuổi tu sĩ như mày, thanh âm ép tới cực thấp, luân hồi điện cùng Vô Cực Tiên môn nguồn gốc cực sâu, có cổ tịch ghi chép. Vô Cực Tiên môn vốn là luân hồi điện hộ đạo thế lực. Người hộ đạo có tuổi trẻ đệ tử kinh nghi bất định, ngươi nói Vô Cực Tiên môn là vì hộ luân hồi điện mà đứng. Chính là ý này, người kia thở dài, tương truyền, mỗi đời vô cực thánh nữ đều là sẽ thành luân hồi điện truyền nhân chuyên môn đạo lữ đem phụ trợ luân hồi điện truyền nhân đăng đỉnh đỉnh phong, hai người một chủ một phụ. Vô Cực Tiên môn sở tu đại đạo đều là vì luân hồi chi đạo làm nền. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ là truyền thuyết. Dù sao luân hồi điện truyền nhân đã ngàn năm chưa từng xuất hiện, hắn dừng lại một chút, nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc là không có lửa thì sao có khói. Trong lòng mọi người phải sợ hãi, lại đều không dám nói bừa. Mà trên bầu trời, Vô Cực lao tổ rốt cục than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Vô Cực thánh tử, chậm rãi mở miệng nói, "Lâm Nhi, Hoàng Tuyển lệnh, lấy ra đi." "Cái gì?" Vô Cực thánh tử khẽ giật mình, mặt lộ kinh ngạc, chần chờ nói, "Ngài là nói, đem Hoàng Tuyển lệnh giao ra?" "Lâm Nhi, lần này Hoàng Tuyển đăng giai, chỉ sợ không có duyên với ngươi." Vô Cực lao tổ lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn chăm chú tên kia thiếu niên tóc trắng, trong mắt lóe lên một vòng tối nghĩa tâm tình rất phức tạp. Vô Cực thánh tử trong lòng chấn động, cũng không dám chống lại, yên lặng lật tay, lấy ra viên kia có thể trèo lên Hoàng Tuyển thiên giai lệnh bài. Chỉ gặp hắn hai tay dâng lên, Hoàng Tuyển lệnh chậm rãi dâng lên, linh quang lưu chuyển. Vô Cực lao tổ gật đầu, đem nó một thanh nhận lấy, thân ảnh lập tức bay xuống, đứng yên tại thiếu niên tóc trắng kia bên người. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, hắn ngự khí trịnh trọng, dường như đối với thiên hạ tất cả mọi người tuyên bố, lệnh này hôm nay quy về luân hồi điện truyền nhân. Luân hồi điện đã hiện thế, ta Vô Cực tiên môn tự nhiên phụ mệnh thủ hộ, giúp đỡ đăng lâm Hoàng Tuyển thiên giai. Vừa mới nói xong, tứ phương rung động. Một khắc này, cho dù là chậm chạp nhất tu sĩ, cũng rốt cục ý thức được, lần này Hoàng Tuyển thiên giai đã không còn là chư cường tranh phong sân khấu, mà là yên lặng ngàn năm luân hồi điện tuyên cáo trở về trận chiến đầu tiên. Thiếu niên tóc trắng chậm rãi đưa tay tiếp nhận viên kia Hoàng Tuyển lệnh. Đối mặt Vô Cực lão tổ, thần sắc hắn bình tĩnh, nhưng lại không mất lễ, hai tay ôm quyền, cúi đầu thi lễ, "Vô Cực lão tổ." Vô Cực lão tổ mỉm cười gật đầu, sắc mặt có chút vui mừng, đúng là khó được. Nghĩ không ra lão phu sinh thời, lại vẫn có thể tận mắt nhìn đến luân hồi điện truyền nhân như thế. Hắn ngữ khí hòa hoãn, lại rõ ràng ẩn hàm kính ý, xin hỏi tiểu hữu, họ gì tên gì? Thiếu niên tóc trắng nước mắt, trong mắt trong suốt như gương, mi tâm luân hồi ấn ký dưới ánh mặt trời có chút lấp lóe. Vô Ngẩn. Thanh âm của hắn thanh tịnh lạnh nhạt, như hàn ngọc đá rơi. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ đều là mắt lộ ra dị sắc, mà Vô Cực lao tổ cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là tay áo vung khẽ, một đạo gợn sóng hiện hiện. Một hơi nữa, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Vô Cực thánh nữ Đồng Hương. Nàng chưa minh bạch xảy ra chuyện gì, vừa mở mắt liền thấy mình đứng ở Vô Ngần bên người, bốn phía vô số ánh mắt hội tụ, bầu không khí dị thường kiềm chế. "Đồng Hương." Vô Cực lao tổ thanh âm trầm dãi vang lên. "Chuyến này Hoàng Tuyển đăng giai, ngươi cần toàn lực hộ tống Vô Ngần tiểu hữu bước lên đỉnh cao. Đây là ngươi chuyến này trọng yếu nhất sứ mệnh." Thoại âm rơi xuống, Đồng Hương sắc mặt cứng đờ, đáy mắt lướt qua mấy phần không hiểu cùng kháng cự. "Hộ tống?" nàng nhẹ giọng lặp lại, lông mày nhíu chặt. "Vô Cực lão tổ, sức một mình ta cũng có thể đăng đỉnh, không cần thánh nữ tương trợ." Thiếu niên tóc trắng ánh mắt quét qua, ngựa khí đạm mạc. Nhưng Vô Cực lão tổ cũng không tức giận, ngược lại lộ ra mấy phần vui mừng thần sắc, ngựa khí không đổi không chậm, "Không sao, nếu tiểu hữu có tự tin, không ngại để Đồng Hương song hành tiến lên, duyên phận tự sẽ hiện hiện." Trong lời nói chưa nói hộ tống, dĩ nhiên đã định ra bọn hắn đồng hành thế cục. Mà Đồng Hương lại là lòng tràn đầy nghi ngờ. Luân hồi điện, nàng không phải không nghe nói qua, nhưng cũng bèn bèn dừng lại tại nghe đồn phương diện, chưa bao giờ rõ ràng tiếp xúc. thiếu niên trước mắt này, bất quá ngưng khí tu vi, lại bị lao tổ tự mình phó thác, làm nàng giúp nhau cùng làm. Nàng mặc dù là cao quý thánh nữ, lại há có thể tùy tiện khuất người phía dưới. Nhưng đối mặt Vô Cực lao tổ không thể nghi ngờ ánh mắt, Đồng Hương cuối cùng không hề nói gì. Chương 263, đang giai chương 263, đang giai Đồng Hương nhập Vô Cực tiên môn thời gian, cơ hồ đem chính mình dồn đến cực hạn. Gia gia để lại cho hắn viên kia thu nguyện túi chữ vật, bên trong có thu nguyện truyền thừa, công pháp, bí thuật, tâm đắc, chân quý linh thạch, linh khí, thậm chí còn có bao nhiêu năm thu thập cao giai thuật pháp. Mỗi một dạng đều chân quý đến không thể đo lường, mà mỗi một dạng cũng đều mang theo máu tươi cùng sát phạt vết tích. Thu nguyện đạo là lấy sát chứng đạo. Nàng lưu lại trong truyền thừa, đáng sợ nhất là một môn bị coi là cấm kỵ thuật pháp, lạnh lùng, huyết tinh, hung lệ đến cực điểm, lĩnh hội lúc phảng phất muốn bị sát ý thôn vệ. Thuật này tên là Hoàng Tuyền Huyết Liên. Một khi tu thành, liền sẽ theo giết chóc mà không ngừng trưởng thành, trên lý luận không có hạn mức cao nhất. Nó chỗ kinh khủng ở chỗ, giết đến càng nhiều, thuật pháp uy lực càng mạnh. Huyết Liên sẽ thôn vệ sinh linh hồn huyết, đem tất cả cựu địch hóa thành tự thân nhiên liệu không ngừng tích lũy, không ngừng thay biến, cho đến đem Huyết Liên hóa thành một đầu chân chính Hoàng Tuyền Huyết Hà. Nhưng lại giới đồng dạng tăng cốc. Nếu vô pháp tiếp nhận cái kia vô cùng vô tận sát phạt nghiệp lực, thuật giả thần hồn sẽ bị Huyết Liên phản vệ, hóa thành cái xác không hồn, chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Đây là một đầu triệt để không đường về. Một khi đảm bảo, liền tương đương muốn lâm vào vĩnh bất hưu chỉ giết chóc ở trong. Nàng lúc đầu vô ý lựa chọn thuật pháp này, mà thôi động nàng đi đến con đường này là lục ly. Nàng nguyên bản đối với tu chân không có quá mạnh chấp niệm, có thể ra ra vì tương lai của nàng, giấu giếm nàng đi tìm lục ly yêu cầu trở về hồn huyết. Nàng mặc dù tự do, ra ra nhưng đã chết. Chiếm được tin tức này đằng sau, nàng cơ hồ điên rồi. Nàng lật ra môn cấm thuật này, lần thứ nhất thật sự hiểu cái gì gọi là lấy sắt chứng đạo, sau đó cắn răng bước vào đầu này huyết tinh chi lộ. Một năm qua này, nàng mỗi một lần nhắm mắt, trong não đều là ra ra chết đi một màn kia, mỗi một lần tỉnh lại, cầm trong tay đều là viên kia cấm kỵ thuật pháp. Nàng luyện cấm kỵ thuật, giết người, sông thí luyện, sinh sinh tại Vô Cực Tiên môn thế hệ tuổi trẻ giết ra một đường máu. Ngắn ngủi một năm, trở thành Vô Cực Tiên môn vô cực thánh nữ. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng sở dĩ có thể đi đến hôm nay, chấp niệm chỉ có một cái, nàng muốn tự tay đem lục ly chém xuống. Thẳng đến nàng nghe nói lục ly tại đại mộng thế giới bên trong xảy ra ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu. Nàng coi là sẽ tiêu tan, nhưng trong lòng lại như bị dành thời gian một dạng, mờ mịt, không rơi, chẳng biết vật gì. Nhưng sát phạt chi đạo đã đập vào, lại há có thể dừng lại. Nàng rất rõ ràng, mình đã không có đường quay về. Con đường này, từ vừa mới bắt đầu chính là cô độc. Lựa chọn một khắc này, nàng liền minh bạch, về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ, nàng chỉ muốn lực lượng, đủ cường đại lực lượng, để bất luận kẻ nào đều không thể lại thương tổn tới mình, không cách nào lại tổn thương nàng muốn người bảo vệ. Dù là cuối cùng, nàng sẽ trở thành thế nhân trong miệng ác long. Môn này để nàng thuế biến cấm kỵ thuật pháp, liền nguồn gốc từ tại Hoàng Tuyển Thiên Giai. Hôm nay, nàng muốn tận mắt nhìn xem tầng 88 phía trên phong cảnh. Đồng Hương trong mắt hiện ra chiến ý sôi sục, vốn nên nu hòa giữa lông mày, lộ ra cùng nàng niên kỵ không hợp cứng cỏi. Bên người, thiếu niên tóc trắng vô ngần tùy ý thoáng nhìn, khoe miệng có chút buốc lên một vòng ý cười. Nàng này, có chút ý tứ. Luân hồi điện mật tân ở trong, luân hồi điện môi giới truyền thừa giả, luôn luôn cùng Vô Cực Tiên môn thánh nữ mệnh đồ xen lẫn, cả đời làm bạn, dắt tay tiến lên. Đây là số mệnh. Vô Ngần nguyên bản lơ đễnh, giờ phút này lại lần thứ nhất chăm chú dò xét nàng. Đồng Hương không có chú ý tới hắn. Nàng đáy lòng chấp niệm, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều càng sâu. Khác một bên, Dương Dư nhẹ nhàng hít vào một hơi, cùng Địa Quỷ Đồng Tử sánh vai đứng chung một chỗ, nhìn qua cái kia bị mây mù che đậy thiên giai chi đỉnh. Luyện Huyết Tông Ngụy Thanh cũng chậm rãi tiến lên, cùng nàng sánh vai, hắn gánh vác Luyện Huyết Thủy Tổ mệnh lệnh, chuyến này cũng muốn hộ tống Dương Dư đăng giai. Cỗ thứ ba lực lượng đến từ Vũ Hóa Tiên môn, Trịnh Liệt cùng Bạch Tiên Tử đứng sóng vai. Trừ cái đó ra, còn có một số thực lực hơi yếu tán tu thế lực lớn chuyển thừa giả, tỉ như Thanh Ngô tập các loại, bọn hắn không cửa có thể ném, cuối cùng nhập vào Vũ Hóa Tiên môn trong trận doanh. Kỳ thật theo lý thuyết, Vô Cực Tiên môn mới là chuyến này mạnh nhất, luân hồi điện chuyển nhân cũng ở trong đó. Nhưng Vô Ngần quá mức cao ngạo, trừ Đồng Hương bên ngoài, không dung ngoại nhân tiếp cận, chỉ muốn một mình đăng giai. Du tán thế lực tự nhiên biết điều, nhao nhao dựa sát vào Vũ Hóa Tiên môn. Cuối cùng một cỗ là hải ngoại thế lực, cầm đầu là Lưu Lạc Nguyên, ba người đứng sóng vai, mỗi một cái đều là đủ để hoành ép cùng thế hệ đỉnh cấp chiến lực. Mà giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ hướng cùng một nơi. Hoàng Tuyên Thiên Giai bắt đầu. Đám người bạo động, phản phất tại trong nháy mắt bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế, trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề đến làm cho người hít thở không thông uy áp. Một hơi nữa, một tiếng trung vang như từ cửu lũ trong vực sâu truyền đến, xa xăm mà trầm thấp, chấn động đến tất cả mọi người tim run lên. Đây không phải là phổ thông thanh âm, mà giống như là trực tiếp rơi vào trên thần hồn. Theo tiếng chuông quanh quẩn, mây mù cuộn cuộn, thiên giai dưới chân hư không bắt đầu sụp đổ, một đầu do u quang ngưng tụ thành thông đạo chậm rãi hiện hiện, phảng phất nối thẳng bờ bên kia. Huyết sắc ánh sáng từ vực sâu dâng lên, chiếu sáng thông đạo kia hai bên tuyên khắc phủ văn cổ lão, trong phủ văn ẩn ẩn chạy xuôi thần bí hoàng tuyển chi lực, để mỗi một vị nhìn về phía nơi đây tu sĩ đều trong lòng phát lạnh. Vâng, một đạo vô hình khí lãng từ thông đạo chỗ sâu xuống ra, quét sạch cả phiến thiên địa. Khoảng cách gần nhất thí luyện giả cơ hồ là bản năng ngừng thở, cảm giác được phảng phất có một cái bàn tay vô hình hung hăng đặt ở đầu vai. Có người hai đầu gối hơi gấp, linh lực vận chuyển tới cực hạn, nhưng như cũng mồ hôi rơi như mưa. Đây chính là Hoàng Tuyền Thiên Giai, có người thấp giọng nỉ non, nhưng không ai đáp lại. Trên mây mù lật, thiên giai cuối cùng, phản phất thông hướng một mảnh không cũng biết thế giới. Các vị, Hoàng Tuyển Thiên giai đã mở, lập tức đăng giai. Vô Cực lão tổ thanh âm nhàn nhạt truyền ra, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy áp. Thoại âm rơi xuống, tất cả thí luyện giả tâm thần chấn động, không do dự nữa, nhao nhao tế ra trong tay Hoàng Tuyển lệnh. Phù văn quang mang nở rộ, như là im ắng chìa khóa, dẫn dắt bọn hắn bước vào đầu kia u quang lắt thành thông đạo. Dương Dư đưa tay, Hoàng Tuyển lệnh khẽ chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cùng Lục Ly cùng nhau bước vào quan môn. Ngụy Thanh cùng Địa Quỷ đồng tử theo sát phía sau, thân ảnh tại u mang bên trong biến mất. Ông, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên bặm mẻo. Khi ánh mắt khôi phục rõ ràng, bọn hắn phảng phất đặt mình vào một mảnh vô ngần thảo nguyên. Cỏ sát cũ lục, gió nhẹ nhẹ phẩy, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành sương mù. Loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác, để cho người ta cơ hồ quên nơi đây là cựu tử nhất sinh thí luyện chi địa. Tiến vào thiên giai, ngoại giới linh khí đan dược một mực vô hiệu. Địa Quỷ đồng tử nhàn nhạt mở miệng, thần sắc nghiêm trọng, mỗi qua 9 tầng, liền sẽ có một chỗ thờ tu sĩ nghỉ ngơi cơ duyên chi địa. Nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, phải cẩn thận thí luyện tu sĩ tùy tiện xuất thủ. Mảnh này cơ duyên chi địa cất giấu đại lượng đan dược, linh khí, công pháp cơ duyên. Hoàng Tuyển Thiên giai bên trong lấy được hết thảy, đã có thể ở đây luyện hóa sử dụng, cũng có thể mang ra, mới là chuyến này chân chính giá trị. Dương Dư nhẹ nhàng gật đầu, sớm đã đối với quy tắc nhớ kỹ trong lòng. Cửu giai, 18 cấp, 27 giai, cho đến cấp 99, lấy số lượng 9 là bội số, đều là cơ duyên chi địa, đều là tu sĩ chạy theo như vịt bảo tàng. Mà còn lại giai tầng thì là cần không ngừng đứng trước các loại chiến đấu cùng nguy cơ. Bọn hắn bước chân không ngừng, linh lực chậm rãi vận chuyển, hướng phía cao hơn giai tầng tiến lên. Trước 8 tầng tuy có yêu thú chặn đường, lại không đủ gây sợ. Những yêu thú kia phần lớn chỉ ở ngưng khí 7-8 tầng cảnh giới, Ngụy Thanh cùng Địa Quỷ đồng tử tiện tay vung lên, liền đưa chúng nó đánh rơi trên mặt đất, huyết vụ bị thảo nguyên gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tán. Chương 264, giao thủ chương 264, giao thủ trước 8 tầng, có rất ít tu sĩ chân chính động thủ tranh đấu. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chân chính sinh tử thí luyện tại chỗ càng cao hơn, bây giờ chỉ cần bảo tồn thực lực. Tứ đại thế lực riêng phần mình làm trận, phân biệt rõ ràng hành tẩu tại vô ngần trên thảo nguyên. Theo số tầng lên cao, gặp phải yêu thú số lượng dần dần tăng nhiều, nhưng tu vi cũng không cao, còn không đủ để hình thành uy hiếp. Nửa ngày thời gian, tất cả người dự thi cơ hồ không trở ngại chút nào bước vào tầng thứ 8. Tầng này vẫn như cũng là thảo nguyên, lại nhiều hơn mấy phần ý sát phạt. Nơi xa sói tru rung trời, một cái ngưng khí đỉnh phong lang vương thống ngự lấy vô số yêu lang, lít nha lít nhít phủ kín thảo nguyên. Nếu là tu sĩ tầm thường, sớm đã sợ hãi không tiến. Nhưng đối với bọn này tiên tiêu tới nói, đây bất quá là một trận không chút huyền niệm tàn sát. Tứ đại thế lực như là bốn bộ cối xay thịt, tiến quân thần tốc, giết đến huyết vụ tràn ngập, thảo nguyên cuối vòng sáng dần dần hiện ra. Chúng ta quá chậm. Vô Cực Tiên môn cùng Luân Hồi Điện đã trước một bước tiến vào. Ngụy Thanh thấp giọng hừ lạnh, giữa lông mày lộ ra không kiên nhẫn. Chỉ gặp phía trước nhất, hai bóng người một trước một sau, trực tiếp xé nát đàn sói phòng tuyến. Thiếu niên tóc trắng vô ngần thuật pháp cuồn cuộn, cơ hồ chỉ ở giữa một hơi liền chém xuống lang vương đầu lâu, máu tươi dâng trào, hắn cùng đồng hương sánh vai bước vào vòng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau là Hải Ngoại Liên Minh. Lang vương vừa chết, đàn thú sụp đổ, bọn hắn cơ hồ chưa phí chút sức lực liền trực tiếp xuyên qua huyết lộ, nhóm thứ hai bước vào trong vòng sáng. Giờ phút này, lưu tại tầng thứ 8, chỉ còn Dương Dư cùng Vũ Hóa Tiên môn hai chi thế lực. Đừng nóng nổi. Địa Quỷ đồng tử cười khẽ, ngữ khí lạnh nhạt, trước 8 tầng không có gì độ khó, tầng thứ 9 cơ duyên cũng sớm bị vơ vét hầu như không còn. Sớm một bước đi vào cùng trễ một bước đi vào không có khác nhau, không cần lãng phí linh khí. Dương Dư gật đầu, Ngụy Thanh từ chối cho ý kiến. Khác một bên Vũ Hóa Tiên môn đệ tử, do Bạch Tiên tử dẫn đầu, hiển nhiên cũng là ôm đồng dạng dự định, lặng yên đi theo mạnh nhất hai cỗ thế lực đằng sau. Cũng không lâu lắm, hai chi thế lực cũng lần lượt bước vào vòng sáng. Một trận không gian đảo lộn sau, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Tầng thứ 9, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, không có linh khí sóng chiều, không có bảo quang chiếu trời, ngược lại trống trải đến gần như tĩnh mịch. Trước mắt chỉ có ba cây lẻ loi trơ trọi ngọc trụ đứng sừng sững ở trên hoang nguyên, tràn đầy vết rách, phảng phất đã trải qua vô số lần vơ vét cùng phá hư, đã mất đi hơn phân nửa linh tính. Vô Cực Tiên môn cùng Hải Ngoại Liên Minh tu sĩ sớm đã không tại tầng thứ 9, bọn hắn cơ hồ không có dừng lại, hướng thẳng đến tầng thứ 10 đánh tới. Lưu tại nguyên địa chỉ còn lại có Bạch Tiên tử cầm đầu Vũ Hóa Tiên môn một bàn người, mấy tên phụ thuộc bọn hắn du tán tu sĩ cùng Lục Ly Châu Ma đạo trận doanh. Địa Quỷ đồng tử ngước mắt nhìn lướt qua cái kia ba cây tràn đầy vết rách ngọc trụ, thanh âm bình thản nói, cái này ba viên của đá phân biệt đại biểu cho đan dược, linh khí cùng công pháp, chỉ cần rót vào linh khí liền có thể đạt được chúc phúc. Bất quá đã nhiều năm như vậy, tầng thứ 9 cơ hồ người người có thể nhập, chúc phúc sớm đã bị lấy sạch. Nói, ánh mắt của hắn không mang theo mảy may gợn sóng, phản phất tại trần thuật một kiện đã được quyết định từ lâu sự thật. Vũ Hóa Tiên môn trong trận doanh, một tên đến từ du tán thế lực tu sĩ trẻ tuổi cũng không tin tà, đưa tay đem lòng bàn tay đặt tại đại biểu linh khí trên cột đá, chậm rãi rót vào linh khí. Sau một lát, ngọc trụ không phản ứng chút nào, ngay cả một tia sáng huy cũng không từng nổi lên. Tu sĩ kia thần sắc cứng ngắc, chậm rãi thu tay lại, sắc mặt bên trên lộ ra không cầm được thất vọng. Chờ cái gì đâu? Tranh thủ thời gian đang dài. Đừng để cái kia đầu bạc lông cùng Hải Ngoại đám người kia vung ra chúng ta quá xa. Trịnh Liệt lạnh giọng chửi nhỏ, ánh mắt không kiên nhẫn, dưới chân đã có chút phát lực. Nhưng mà Bạch Tiên tử nhưng không có động, ngược lại khe khẽ lắc đầu. Nàng áo trắng như tuyết, mắt sát thanh lãnh, trực tiếp cất bước, chậm rãi đi hướng Dương Dư bọn người chỗ ma đạo trận doanh. Địa Quỷ môn, Luyện Huyết tông mấy vị đạo hữu nàng thanh âm bình tĩnh, giống như gió nhẹ, mắt trắng bên trong nhìn không thấy nửa phần bận sóng. Địa Quỷ đồng tử cười ha ha, nên đón tiếp lấy, ngựa khí cũng có vẻ hiền hòa, Bạch Tiên tử. Tại đại mộng thế giới bên trong, bọn hắn một mực ở chung một chỗ, quan hệ cũng không tính xa lánh. Bạch tiên tử ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, thanh âm thanh lãnh đạm mạc, chuyến này nguy hiểm, Luân Hồi Điện cùng Hải Ngoại Liên Minh Lưu Lạc Nguyên đều là ở trong đó. Chúng ta sao không tạm thời liên hợp? Hai chúng ta phương hợp lực, đến một lần nhân số chiếm ưu, thứ hai các ngươi có Lục Ly luyện thi ở bên, lẫn nhau tương trợ, ngược lại không đến nỗi bị cái kia hai phe áp chế. Giọng nói của nàng không đổi không chậm, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lành ý, nhưng mà, sau lưng nàng Trịnh Liệt lại tại chỗ sôi trào, sắc mặt khó coi, trực tiếp cười lạnh thành tiếng, "Bạch sư tỷ, làm sao đến mức tự hạ thân phận, cùng những này người trong ma đạo hợp tác? Ngươi là đang nói đùa sao? Cái gì Lưu Lạc Nguyên, bất quá thiên bảng trước 30, lại có thể thế nào? Về phần cái kia đầu bạc lông, ta xem sớm hắn không vừa mắt, một mình ta cản hắn là đủ. Đường đường vũ hóa tiên môn, há có thể cùng bọn này ma đạo phế vật làm bạn?" Ngụy Thanh đuôi lông mày đẩy nhẹ, ánh mắt có chút lóe lên, không hề nhượng bộ chút nào nên tiếp Trịnh Liệt ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Xem ra quý phái đạo hữu cũng không làm sao hoang nên chúng ta à." Trịnh Liệt hai tay ôm ngực, nhìn từ trên xuống dưới Lục Ly bên này đội hình, ánh mắt càng phát ra khinh miệt, cười nạo lên tiếng, "Ngươi xem một chút mấy người này, một cái tiểu thí hải, một cái nương tháo, một cái ngưng khí tám tầng tạp ngư, lại thêm một bộ luyện thi. Bạch sư tỷ, muốn hợp tác cũng phải tìm ra dáng đối tượng đi, một đội này người tụ cùng một chỗ, thấy thế nào làm sao buồn cười?" "Ngươi!" Bị chửi thành tiểu thí hải địa quỷ đồng tử lập tức trong mắt hàn quang lóe lên, tức giận cuộn cuộn. Mặc dù bề ngoài từ đầu đến cuối dừng lại tại 8-9 tuổi bộ dáng, nhưng hắn chân thực niên kỷ đã đủ 14 tuổi, đây là hắn kiêng kỵ nhất bị người rêu cận địa phương. Trịnh Liệt lại không lùi mà tiến tới, chuyện độc hơn, âm dương quái khí cười lạnh nói, "Làm sao, không phục? Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu không phải sợ người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta đã sớm để cho người kêu cha ta." "Muốn chết?" Địa quỷ đồng tử rốt cuộc ép không được hỏa khí, đạp chân xuống, trực tiếp tiến lên một bước, trong nháy mắt, toàn thân quỷ vụ cuộn cuộn, mấy đạo dữ tợn quỷ ảnh từ trong cơ thể xuất ra, trong đó một đầu mặt xanh nhanh vàng ác quỷ càng là trực tiếp ngưng hình đứng ở sau lưng, sâm nhiên gào thét, khí thế đột nhiên tăng gọn. Trịnh Liệt manh mối ngưng tụ, rốt cuộc thu hồi mấy phần kinh miệt, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ độc ác, "À, thấy rõ ràng là tiểu thí hải này động thủ trước. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ." Lời còn chưa dứt, hai người linh khí ầm vàng bộc phát, giống như hai đoàn lôi hỏa trong nháy mắt đụng nhau, trực tiếp chiến thành một đoàn. Tầng thứ 9 nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí bỗng nhiên bị nhen lửa, trong không khí linh áp cuộn cuộn. Bốn phía du tán tu sĩ vô ý thức nắm chặt pháp khí, Ngụy Thanh càng là nheo lại mắt, thần kinh căng cứng. Bạch tiên tử không có lập tức xuất thủ ngăn cản, ngược lại có chút nghiêng đầu, đang phán đoán ma đạo bên này thực lực chân thật. Địa quỷ đồng tử vừa ra tay chính là sát chiêu, quỷ vụ bốc lên, mặt xanh nhanh vàng quỷ ảnh chen chúc mà tới, sâm nhiên dữ tợn, phảng phất muốn đem Trịnh Liệt xé nát. Trịnh Liệt lại nửa bước không lùi, linh lực hiện hóa một thanh ngân thương, mũi thương phá sương mù, linh quang bốn phía, lăng lệ không gì sánh được. Hai người trong chớp mắt, giao thủ mấy chiêu, bất phân thắng bại. Chương 265, báo cắt chi quan chương 265, báo cắt chi quan Bạch tiên tử đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ, trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Địa vị đồng tử tại đại mộng thế giới dừng lại thời gian so với nàng lâu, nàng bị ép sau khi rời đi, hắn hiển nhiên lại được một ít tạo hóa, chiến lược tăng nhiều. Mà Trịnh Liệt thực lực, nàng vô cùng rõ ràng. Người này truy độc cùng ngạo, nhưng cũng không phải là bão cỏ, có thể tại vũ hóa tiên mộ sát lập đủ, tuyệt không phải là hư danh. Bất quá, mục đích của nàng chỉ là thăm dò, cũng không phải là triệt để bạch mặt. Bạch tiên tử ánh mắt thu vào, đưa tay vung lên, một đạo ánh kiếm màu trắng như tấm lụa quét ngang, ngạnh sinh sinh cắm vào giữa hai người, linh áp chớp mắt đánh sơ sát. Nàng thanh âm thanh lãnh, mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy thế, "Trịnh Liệt, đủ." Trịnh Liệt nhíu mày lại, nhưng vẫn là không cam lòng, linh lực mũi thương còn tại rung động. Bạch tiên tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống, thanh âm hơi lạnh, "Xuất phát trước, Vũ Hóa lao tổ cũng đã có nói, tiến vào Hoàng Tuyền Thiên giai, hết thảy bằng vào ta làm chủ." "Làm sao?" Lao tổ lời nói, ngươi cũng không có ý định nghe. Trịnh Liệt trì trệ, sắc mặt trầm xuống, ngân thương chậm rãi tiêu tán, trong mũi kêu lên một tiếng đau đớn. Địa quỷ đồng tử đồng dạng thu hồi quỷ ảnh, thần sắc âm trầm, nhưng không có lại nói. Giao thủ mặc dù ngắn, nhưng hắn đã ý thức được Trịnh Liệt đáng sợ. Người này linh lực vận chuyển tinh thuần, công phạt chi lăng lệ, tuyệt không phải người thường nhưng so sánh. Nếu có thể cùng đồng minh, đúng là một cái không nhỏ trợ lực. Càng quan trọng hơn là, địa quỷ đồng tử cùng Ngụy Thanh chuyến này nhiệm vụ cũng không phải là tầm bảo, mà là che chở Dương Dư leo lên cao hơn tiên giai, lấy được ưu thế lớn hơn. Tại dưới loại thế cục này, không cần thiết tự hao tổn sẽ chỉ làm bọn hắn bị Luân Hồi Điện cùng Hải Ngoại Liên Minh áp chế. Hiển nhiên là Luân Hồi Điện hiện thế cùng Hải Ngoại Liên Minh cho bọn hắn rất lớn áp lực. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau, bầu không khí tại Dương Cung Bạt Kiếm bên trong dần dần làm lạnh, xung đột cũng không tiếp tục mở rộng. Lục Ly thì từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Thân hồn của hắn chăm chú khóa tại nhục thân ở trong, tránh cho mảy may tiết ra ngoài, cả người nhìn như theo Dương Dư điều khiển hành động, kỳ thực thông qua thần hồn cảm giác quan sát bốn phía, bất luận cái gì rất nhỏ ba động đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Trận chiến này, hắn thấy cực kỳ cẩn thận. Trịnh Liệt trên thân cái kia cố linh tức rất không tầm thường. Linh cốt ba động mơ hồ lộ ra một tia vận bẹo mà lực lượng của quái, không thuộc về bình thường tiên linh, địa linh, huyền linh, hoàng linh cốt bốn loại phạm chủ, mà là một loại hiếm thấy biến dị linh cốt. Tại Lục Ly thể nội, quỷ cốt khẽ chấn động, truyền đến một tia như có như không khao khát. Cố khí tức kia giống như một đoàn lửa ngọn giống như toát ra, tản ra khó nói nên lời dụ hoặc. Lục Ly con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại, đáy lòng âm thầm suy nghĩ, thiên cốt hắn đều thử qua, nhưng lại chưa bao giờ thôn phệ qua loại này biến dị linh cốt. Như lấy quỷ cốt luyện hóa, không biết sẽ dẫn phát như thế nào dị biến. Mà lại, cái này không chỉ là quỷ cốt lương thực, Trịnh Liệt người này có thể trở thành huyết nguyệt thuật chủng ma đỉnh cấp thiên tài, đợi đến thu hoạch ma chủng đạo quả đằng sau, lại hấp thu nó linh cốt. Bất quá, giờ phút này còn không phải thời cơ xuất thủ. Thiên giai phía trên trước mắt triển lộ mạnh nhất phong mang, là luân hồi điện thiếu niên tóc trắng kia Vô Ngần. Sau đó chính là Hải Ngoại Liên Minh Lưu Lạc Nguyên. Tu vi của bọn hắn, khí thế, hiển nhiên đều áp chế ở trận tuyệt đại đa số người phía trên, lại giữa lẫn nhau thế tất sớm muộn cũng sẽ buộc phát một trận chân chính đỉnh phong chi chiến. Trước hết để cho bọn hắn đấu đi thôi. Dưới thế cục hôm nay, hắn chỉ là một bộ luyện thi, cũng không gây nên các phương đúng nghĩa chú ý. Một khi hiển lộ hắn đã khôi phục sự thật, tất nhiên sẽ lập tức trở thành Vô Ngần cùng Lưu Lạc Nguyên hàng đầu mục tiêu, thậm chí khả năng bị hai phe tạm thời liên thủ áp chế. Dù sao, hắn nhưng là thiên bảng thứ nhất, mà tại cơ duyên trước mặt, dù là lại cuồng ngạo Vô Ngần, cũng chưa chắc sẽ khinh thị một cái ẩn tàng sâu nhất uy hiếp. Hai nhóm người tạm thời liên thủ, nhưng như cũng duy trì mấy trượng khoảng cách, âm thầm phòng bị. Từ tầng thứ 10 bắt đầu, thiên địa bỗng nhiên sinh biến. Nguyên bản thảo nguyên phảng phất bị người áp đặt đi, thay vào đó là một mảnh Vô Ngần sa mạc. Bầu trời bày biện ra kiềm chế màu xám sắt, liệt nhật treo cao, nhưng không có nửa điểm nhiệt độ ôn hòa cảm giác, ngược lại giống như là treo lấy một khối cực nóng gương đồng, đem trọn phiến đại địa nướng đến cháy bỏng. Khô hạn, nóng bức. Gió xoáy lấy cắt mịn đập vào mặt, cao đến làn da đau nhức, bên hai phảng phất có thể nghe thấy vô số viên hạt cắt tiếng ma sát, tinh mịn như đao. Linh khí ở trong không khí trở nên mỏng manh mà hỗn loạn, hút vào lồng ngực giống như rót vào thiêu đốt nóng hỏa diễm. Ngẫu nhiên có cồn cắt sụp đổ, lộ ra bị chôn giấu xương khô cùng dị xét linh khí tàn phiến. Lục Ly bị Dương Dư thao túng thân thể, lại tại âm thầm dò xét bốn phía. Hắn cảm nhận được không thích hợp, vùng thiên địa này tựa hồ bị cực lớn ngăn chặn lực lượng thần thức. Tầng 10 đến tầng 17 là Hoàng Sa chi quan. Bạch Tiên Tử bước chân hơi ngừng lại, mắt trắng có chút chớp lóe, thanh âm bị gió cắt đến phá thành mảnh nhỏ, lại vẫn rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Quan này cũng không phải là bình thường báo cát, tại báo cát này phía dưới, vô luận ánh mắt hay là thần thức đều sẽ bị áp chế, tu sĩ tầm thường bước vào trong đó, cơ hội cùng mù lòa không khác. Phiền toái hơn chính là, dưới cát vàng ẩn nút rất nhiều dị thú, có chút giấu ở biển cát chỗ sâu, có chút theo gió mà đi, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nuốt vào đại cát. Nói đến chỗ này, nàng mắt trắng chỗ sâu hiện lên một tia u quang, nhàn nhạt nói bổ sung, bất quá, cửa này đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là thế yếu. Ta tịch diệt nhãn có thể phá loạn lưu chi xa, khóa chặt phương hướng. Đây có lẽ là chúng ta kéo ra cùng luân hồi điện, Hải Ngoại Liên Minh chênh lệch cơ hội tốt nhất. Ban sơ, còn có người cảm thấy nàng nói quá sự thật. Có thể theo từng bước một xâm nhập, bao cát kia dần dần giống như là sống lại, phô thiên cái địa đập vào mặt mà tới. Mới đầu, ánh mắt còn có thể duy trì mấy chục trượng, lại hướng phía trước, tầm nhìn chợt hạ xuống đến mấy trượng, đến trung đoạn, liên thân tay đều cơ hồ nhìn không thấy năm ngón tay, thiên địa phảng phất bị cắt vàng triệt để nuốt hết. Trong gió tinh mịn hạt cắt giống lưỡi dao một dạng phá ở trên mặt, làn da bị vạch ra từng đạo vết nhỏ, cho dù là ngưng khí đỉnh phong hộ thể linh lực, cũng khó có thể hoàn toàn chống cự. Càng đáng sợ chính là, thần thức ở chỗ này bị áp chế gắt gao, nô ra 2-3 trượng tựa như rơi vũng bùn, lại không đáp lại. Chẳng những phương hướng cảm giác hoàn toàn đánh mất, còn muốn thời khắc đề phòng có hung thú đột nhiên giết ra. Người ở trong đó, như là một người. Nếu không phải Bạch Tiên Tử đứng tại phía trước nhất, lấy tịch diệt nhãn khóa chặt khí tức dẫn đường, chỉ sợ giờ phút này đã mê thất tại trong biển cát. Càng là xâm nhập, báo cát càng lớn. Bạch Tiên Tử linh khí hiện hóa ra một viên linh ti thẳng suốt, thanh âm lộ ra lạnh lùng khắc chế, mọi người nắm chặt linh lực dây thừng, không cần tụt lại phía sau. Như phát hiện dị thường, lập tức truyền thanh nhắc nhở. Đám người giữ im lặng, thần sắc nghiêm trọng, một cái tiếp một cái nắm lấy dây thừng. Đốt ngón tay tại trong báo cát bị mài đến trắng bệnh, lòng bàn tay mồ hôi ướt, hô hấp càng gấp rút. Cồn cát ở giữa, thỉnh thoảng sẽ truyền đến bé không thể nghe tiếng chấn động, giống có đồ vật gì đang từ lòng đất chậm rãi du động tới gần. Tịch Diệt Nhãn, quả nhiên bất phàm. Lục Ly ánh mắt trầm xuống, đáy lòng lạnh giọng nói nhỏ. Tại bực này báo cát che trời, thần thức bị ngăn trở hoàn cảnh bên trong, này đôi dị đồng quả thực là thiên tứ lợi khí. Nếu là có thể rơi vào trong tay mình, về sau gặp lại loại này hiện cảnh, há không như dẫm trên đất bằng. Chương 266, Phệ Linh Trùng chương 266, Phệ Linh Trùng cắt vàng đợi trời, giữa thiên địa tiếng gió nghẹn nào. Đám người gian nan đi đường, cũng không biết tại báo cắt này bên trong đã đi bao lâu rồi, hai đầu lông mày đều là đè ép một tầng nặng nề che lấp. Vẹn vẹn đi tại mảnh cắt vàng này bên trong, liền phảng phất tại cùng thiên địa là địch, linh lực lưu chuyển đều mang vương hữu. Dương Dư tu vi thấp nhất, chỉ cảm thấy xương cốt giống bị cuồng phong xé rách, bộ pháp sớm đã bất ổn, chỉ có thể theo thật sát Lục Ly sau lưng, mượn hắn thân ảnh vi bình chứng. Trên đường đã là mấy lần gặp tập kích. Dưới cắt vàng, cất dấu hình thái khác nhau sa thú, có tương tự đầu sói nhân khu, có dấu ở tầng cắt chỗ sâu, ngụy trang thành cắt vàng một bộ phận, bỗng nhiên đập ra, hình như thằn lằn khổng lồ. Tu vi của bọn nó cũng không tính cao, lại mượn nhờ cái này cực đoan hoàn cảnh, chiếm hết tiên cơ. Mỗi một lần công kích đều tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó, một tên du tán tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị sa hạ miệng lớn kéo vào im ắng vực sâu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trong lòng mọi người phát lạnh, lại vô lực cứu viện. Như tùy tiện rời đội, sẽ chỉ dẫn tới tổn thất lớn hơn. Giờ phút này, tất cả mọi người chăm chú bị Bạch Tiên Tử trong tay vung ra linh lực xiển xích, dựa vào đầu này duy nhất phương hướng chỉ dẫn tiến lên. Coi chừng. Bạch Tiên Tử thanh âm bỗng nhiên cất cao. Dương Dư còn chưa tới kịp ngẩng đầu, phía trước cắt vàng đống nhiên nổ tung, một đầu hạt hình sa thú phá cắt mà ra, thân hình dữ tợn, giáp hút sâm bạch, lao thẳng tới nàng mặt. Dương Dư vô ý thức ngưng tụ linh khí, ngón tay khẽ run, lại chỉ tới kịp nâng lên nửa tấc, sa thú đã gần trong gang tấc. Bành! Phản phất toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này an tĩnh lại. Cái kia khổng lồ sa thú lại bị một bàn tay gắt gao chế trụ xương gáy, dừng ở giữa không trung, không thể động đậy. là Lục Ly. Không có báo hiệu. Dương Dư con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại, đáy lòng lướt qua một vòng kinh ngạc. Theo lý thuyết, luyện thi nên hoàn toàn theo nàng chỗ khu, có thể giờ khắc này, Lục Ly lại giống như là chủ động xuất thủ. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, địa quỷ đồng tử đã một cước bước ra, quỷ khí như nước thủy triều, sa thú tại chỗ bạo liệt thành nát. Mùi máu tanh bị gió cắt cấp tốc nuốt hết, phản phất chưa từng tồn tại. Chẳng lẽ luyện thi sẽ chủ động hộ chủ? Dương Dư mím chặt cánh môi, trong lòng có chút phát lạnh, nhưng không có trước mặt mọi người đưa ra. Bị một kiếp này, nàng dứt khoát nửa giấu vào Lục Ly trong ngực. Tu vi của nàng quá thấp, chính là những này sa thú trong mắt mềm yếu nhất con mồi. Chỉ có như vậy mới là an toàn nhất lựa chọn. Lục Ly cúi thấp xuống mắt, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi một chớp mắt kia bất quá là bình thường phản ứng. Dương Dư tu vi quá yếu, loại tình huống này không thể không ra tay. Hắn dưới đáy lòng âm thầm tự nói, như vừa rồi lại trễ một bước, Dương Dư chỉ sợ đã bị sa thú xé nát, mà hắn cũng tất nhiên sẽ bại lộ. Bạch Tiên Tử thanh âm tại trong cuồng phong truyền đến, vị trí của chúng ta, ứng đã tạm thời dẫn trước mặt khác hai cỗ thế lực. Đám người nghe vậy mừng rỡ. Đoạn đường này đi tới, Bạch Tiên Tử cơ hồ là trực tiếp ghé qua, tịch diệt nhãn tại trong báo cắt ưu thế bị vô hạn phóng đại. Nguyên bản cắt vàng như là vô hình màn trời, ép tới nhân thần biết cùng phương hướng cảm giác mất hết, có thể có nàng dẫn đường, hết thảy đều bị hóa giải. Nhưng mà, đi không bao lâu, Bạch Tiên Tử lại ngừng bộ pháp. Vì sao dừng lại? Có người thấp giọng hỏi, ngữ khí có chút căng cứng. Bạch Tiên Tử trong mắt nhìn qua phía trước, mắt trắng u quang lóe lên, phía trước có lây hình thủ kỳ quái dị trùng, mọi người ngàn vạn coi chừng. Vận chuyển linh khí hộ thân. Tiếng gió nghẹn ngào, đám người hơi biến sắc mặt, một tên du tán tu sĩ nói ra, dị trùng. Nếu là gặp được trùng triều lời nói liền nguy hiểm. Bạch Tiên Tử, không bằng chúng ta đi theo đường vòng. Bạch Tiên Tử lắc đầu, nói đây là thật vất vả tích lũy lại tới ưu thế, chỉ cần xông qua một đoạn này, liền có thể vượt lên trước một bước bước vào tầng 18, cướp đoạt tiên cơ. Đám người lo sợ bất an, còn mang theo do dự. Thấy thế, Bạch Tiên Tử tiếp tục nói, các vị, nếu không nguyện mạo hiểm, hiện tại có thể tối lui, hoặc đi theo đường vòng. Muốn mạnh mẽ xuống tới, theo ta tiến lên. Thanh âm của nàng thanh lãnh, nói năng có khí phách. Nhưng mà, không một người lui ra phía sau, gió này trong các, một mình tiến lên sinh cơ sẽ chỉ càng thêm xa vời. Bạch Tiên Tử ánh mắt đảo qua đám người, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, dẫn đầu bước vào mảnh kia không biết cắt vàng chỗ sâu. Đám người bước vào không đến bao lâu, hai bóng người cũng đuổi tới. Vô Ngần Mi Tâm Luân Hồi ấn ký có chút lấp lóe, đầu ngón tay một vòng hàn quang, lăng không nhét một cái. Chỉ nghe ông một tiếng, một cái hình thái cổ quái phi trùng tại quần quận trong cắt vàng bị hắn bóp tại giữa ngón tay. Cái kia trùng sắc ngoài hiện lên hơi mở màu xám trắng, dài nhỏ rác hút có chút rung động, hình dạng cực giống như hình mũi khoan mũi nhọn, cơ hồ cùng hạt cắt không khác. Vô Ngần nhạt âm thanh mở miệng, "Phệ linh trùng." Đồng Hương nhẹ trao lại đôi lông mày, ánh mắt rơi vào trong tay hắn quái trùng bên trên, đáy mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, "Phệ linh trùng là cái gì?" Dị trùng linh trùng Vô Ngần thu tay lại, chậm rãi nói, "Trời sinh tính ẩn nấp. Bọn chúng chui vào tu sĩ thể nội lúc cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, một khi bị ký sinh, linh khí và khí huyết sẽ bị chậm chạp thôn phệ, thuật pháp huyết đục chi lực suy yếu, cho đến linh hải khô kiệt." Đồng Hương nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngưng trọng, nhẹ giọng trầm ngâm nói, "Chỉ có côn trùng không đáng để lo, nhưng ở thần thức bị áp chế đến cực hạn cắt vàng chi địa, nếu là bầy trùng tụ tập, uy hiếp không thể khinh thường." Không sai, Vô Ngần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ càng sâu biển cát, như thế trùng triệu như bị cuốn vào trong đó, cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay của hắn linh diễm bỗng nhiên bốc lên. Hỏa diễm bao lấy phệ linh trùng, quang mang đột nhiên thịnh, thân trùng kịch liệt run rẩy, lại phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm tê mình, phảng phất có vô số cây châm nhỏ đâm thẳng thần hồn chỗ sâu, để cho người ta không tự chủ được sinh ra trận trận nhói nhói cảm giác. Nhưng là thân thể cứng rắn đến cực điểm, chậm chạp chưa tại trong hỏa diễm vẫn lạc. Đồng Hương khẽ nhíu mày, đưa tay bảo vệ mi tâm, thấp giọng nói, đám côn trùng này sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Vô Ngần thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh đến gần như lanh khốc, đúng vậy. Bình thường thủ đoạn khó mà khắc chế trùng này, xem ra phía trước chính là phệ linh trùng hang ổ, bên trong giống như vậy côn trùng, chỉ sợ khó mà tính toán. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Vô Ngần xoay người nói ra, tương đối biện pháp ổn thỏa, là lách qua mảnh khu vực này. Đổi những phương hướng khác có lẽ sẽ gặp được những dị thú khác, nhưng tuyệt sẽ không so phệ linh trùng càng khó chơi hơn. Đồng Hương lại ngước mắt nhìn về phía chỗ càng sâu cắt vàng, trong ánh mắt lóe lên một vòng nhảy nhót ánh lửa, nếu là mạnh mẽ xông tới đâu. Vô Ngần khẽ miệng trao lên, lộ ra một tia nụ cười như có như không, mạnh mẽ xông tới cũng không phải không thể. Hắn chậm rãi ngước mắt, giết vào trong trùng triều, bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới trùng vương. Phệ linh trùng bản thân linh trí không cao, trùng vương mới là toàn bộ bảy trùng trung tâm. Nếu có thể khống chế trùng vương, liền đồng đẳng khống chế mảnh này trùng triều. Hoàng Tuyền Thiên giai cơ duyên, không chỉ là linh khí, công pháp, đan dược. Nếu có thể ngự đến bảy trùng, bản thân cái này chính là một trận thiên đại cơ duyên. Chương 267, trùng triều chương 267, trùng triều. Đồng Hương tâm thần hơi rung, theo dõi hắn, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng, ngươi dự định xông vào trùng triều? Nếu là ta đồng hành, tự nhiên như vậy. Vô Ngần nhàn nhạt đáp lại, chuyện lại nhất chuyện, mang lên mấy phần ý vị không rõ chần chờ, chỉ là ngươi ở chỗ này lời còn chưa dứt, Đồng Hương mày liếu gảy nhẹ, lạnh lùng đánh gãy, ngươi đây là đang chất vấn thực lực của ta. Vô Ngần giật mình, khoe miệng hơi cong một chút, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu là mạnh mẽ xông tới trùng triều, ta chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Không cần ngươi hộ. Đồng Hương thanh âm thanh lãnh dứt khoát, dứt lời đồng thời, nàng đã cất bước vào báo cắt chỗ sâu. Nàng quanh thân hồng mang như ẩn như hiện, phản phất một vòng xí diễm tại trong biển cắt chậm rãi nhóm lửa. Vô Ngần liền giật mình, tiếp theo trầm thấp cười một tiếng. Báo cắt đập tại hắn trên tóc trắng, áo bào bay phất phới, hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào vệt kia quật cường trên bóng lưng, nói khẽ, thật có mấy phần ý tứ. Một hơi nữa, tóc trắng tung bay, hắn thân ảnh lóe lên, cũng không âm thanh vô tức chui vào cái kia quay cuồng cắt vàng ngược sâu. Vô Ngần tiến lên bất quá vài dặm, mi tâm cao lại, bộ pháp có chút dừng lại. Phệ linh trùng số lượng không thích hợp, xem ra có người trước nhập nơi đây. Thanh âm của hắn cực nhẹ, lại làm cho Đồng Hương giơ lên mắt. Có người so với chúng ta còn nhanh, nàng lông mày nhẹ trao lại, hơi có vẻ kinh ngạc. Nên là cái kia có được tịch diệt nhãn nữ tử Vô Ngần thần sắc như thường, ngữ khí lãnh đạm, cặp kia dị đồng, tại cắt vàng này bên trong không nhận bất luận cái gì hạn chế, dẫn trước một bước cũng không kỳ quái. Dừng một chút, hắn ấy mắt lướt qua một vòng vẻ lạnh lùng, bất quá, các nàng dám can đảm ở không khúc sông mạnh tình huống dưới mạnh mẽ xông tới trùng vực, ngược lại là ngu không ai bằng. Bất quá cũng có thể là nàng cố ý mà làm, ý muốn cướp đoạt trùng vương. Đồng Hương có chút trầm âm, lại nghe Vô Ngần đống nhiên cười khẽ, bất quá cũng tốt. Có người thay chúng ta trước nhóm lựa lực, bầy trùng tất nhiên bị kinh động, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi theo hậu phương, ngư ông đắc lợi liền có thể. Trùng vương hành tung bí ẩn, chúng ta như thế nào tìm kiếm? Đồng Hương mở miệng hỏi. Rất đơn giản, lấy người vì tế liền có thể. Vô Ngần thanh âm thấp mà lạnh, nếu là bọn họ bên trong có người chết, trùng vương tất nhiên hiện thân kiếm ăn. Sau một khắc, hắn đã lần nữa tăng tốc, bước chân như ảnh lướt qua cát vàng, bóng lưng lạnh lùng. Không lâu sau đó, Lưu Lạc Nguyên cũng bước vào mảnh khu vực này. Hắn ngừng chân một lát, ngóng nhìn phía trước đầy trời cát vàng, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm. Mảnh này nên chính là phệ linh trùng lĩnh vực. Thanh âm của hắn lộ ra một tia cảnh giác cùng thận trọng. Trong tay, một viên phát ra quang mang đỏ sẫm la bàn nhẹ nhàng xoay tròn, linh tức ba động nhỏ không thể thấy. La bàn cây kim chỉ hướng khác một bên, hắn dương mắt nhìn lên, cắt vàng mông lung, cuối tầm mắt mơ hồ như sương. Lưu Lạc Nguyên không có nửa điểm do dự, chậm rãi thu tầm mắt lại, thấp giọng nói, mạnh mẽ xông tới nơi đây, đúng là không công ngoan. Hắn quay người, trực tiếp đạp về la bàn chỉ dẫn phương hướng, tránh đi mảnh này tiềm ẩn nguy cơ trùng vực. Đối với hắn mà nói, hoàng tuyển tiên giai chi tranh, xưa nay không là nhất thời một chỗ đọ sức, mà là leo lên cao hơn chỉ dài, cướp đoạt cuối cùng cơ duyên đánh cờ. Như ở chỗ này cùng bầy trùng chiến đấu, đã tổn hại thần lực, lại mất cơ hội ở giữa, được không bù mất. Cắt vàng đầy trời, tiếng gió như lưới lao. Trùng chiều khét đều bên thai xương chỗ sâu vận thành chấm nhỏ, cuốn lại người thần hồn ẩn ẩn run lên. Bạch tiên tử một nhóm giờ phút này đã chịu nhiều đau khổ. Thuật pháp liên tiếp vung ra, linh quang tại trong biển cắt nổ tung một đóa lại một đóa hoa trắng, có thể những quái trùng này vô cùng bất nhập, vừa thành không một mảnh, thoáng qua liền lại như thủy triều bổ sung đến. Nhất định phải chống đỡ. Có người đè ép cuống họng gào thét, thanh âm tại trùng chiều khét đều bên trong cơ hồ bị bao phủ. Ngụy Thanh cùng địa quỷ đồng tử một trái một phải, đem Dương Dư bảo hộ ở sau lưng. Ngụy Thanh huyết trảo tung bay, xích mang tăng gọn, mỗi một bắt đều có thể đập nát mấy cái phệ linh trùng, nhưng lông mày lại càng phát ra cao chặt, thấp giọng nói, cái này trùng thể sắc quá cứng, ta luyện huyết trảo đánh trúng lúc, bị nó hút đi bộ phận huyết khí. Địa quỷ đồng tử đồng dạng không dễ chịu, quỷ ảnh thanh đàn, cuốn chặt lấy từng cái phệ linh trùng, lại chỉ có thể ngăn chặn một lát, căn bản là không có cách tạo thành thực chất tổn thương. Theo đám người xâm nhập, trùng chiều số lượng càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đem mảnh cắt vàng này triệt để nuốt hết. Bạch tiên tử, ngươi mang đến cùng là cái gì hiểm địa? Tại sao có thể có nhiều như vậy quái trùng? Một tên du tán tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, ngạc nhiên kêu to. Bạch tiên tử tịch diệt nhãn quang mang lấp lóe, linh lực chấn động, âm thanh lạnh lùng nói, mọi người ra tốc xuyên qua nơi đây, chính là tầng 18 thông đạo, không phải vậy chỉ có một con đường chết. Một tên du tán tu sĩ mắt thấy phía trước lít nha lít nhít vệ linh trùng, hô hấp đột nhiên loạn, tâm thần triệt để sụp đổ, đống nhiên thoát ly đội ngũ, muốn hướng đường về phi nước đại. Vẹn vẹn một sát na, bụng của hắn cùng xương quai xanh đồng thời run lên, mấy đạo yếu ớt lông châu bóng đen chớp mắt chui vào thể nội. Sắc mặt hắn trắng bệch, bước chân lảo đảo, phản phất có thể nghe thấy trong cơ thể mình linh khí bị một chút xíu móc sạch thanh âm. Một hơi nữa, dưới làn da hiện hiện từng tia vết máu. Huyết khí tràn ra ngoài trong mấy mắt, phệ linh trùng nhóm tượng bị nhen lửa thuốc nổ giống như triệt để bạo động, chen chúc mà tới, tầng tầng lớp lớp đem hắn nuốt hết. A! Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài mấy hơi thở, tu sĩ thân ảnh đã bị gặm nuốt hầu như không còn, xương cốt đều bị hút sạch sẽ, theo gió phiêu tán. Những người còn lại mắt thấy một màn này, từng cái toàn thân phát lạnh, đáy lòng bốc lên khởi nguyên bắt đầu sợ hãi, không ai dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bạch tiên tử tịch diệt nhãn bên trong linh quang lấp lóe, thanh âm lạnh lùng, đánh sơ sát chúng quanh khủng hoảng, không cần thoát ly đội ngũ. Cái này bầy trùng cắt máu, một khi tụt lại phía sau, đã chết càng nhanh. Cùng một chỗ hướng về phía trước, mới có đường sống. Trong đám người, thân là luyện thi lục ly lúc này cũng không thể không tạm thời tiếp quản thân thể. Phệ linh trùng số lượng quá nhiều, ẩn hiện vô thường, nếu không xuất thủ, lúc nào cũng có thể bị tác động đến. Nhưng hắn động tác cực kỳ nội liễm, mỗi một lần vung đánh đều giống như mượn lực mà phát, không hiện sơn không lộ thủy. Cũng may trong báo các thần thức cùng ánh mắt bị cực độ áp chế, tất cả mọi người tại tự vệ, không ai chú ý tới sự khác thường của hắn. Chỉ có trong ngực Dương Dư khẽ run lên, ngửa đầu thấp giọng đều, "Lục Ly." Lục Ly trong lòng biết, chuyện này sớm muộn không đạt được, thế là truyền âm rơi vào trong tai nàng, "Là ta, đừng nói trước." Dương Dư con ngươi có chút co rụt lại, lập tức trong mắt lóe lên không đè nén được vui mừng, thoáng qua nóng hổi nước mắt tại trong báo cắt mơ hồ ánh mắt. Nàng cắn chặt răng, gắt gao nhịn xuống không có phát ra âm thanh, chỉ có thân thể trong ngực run nhẹ nhẹ. Nơi đây như vậy nguy hiểm, Bạch Tiên Tử lại dẫn người xông vào sợ là có mục đích khác. Phía trước, Bạch Tiên Tử một người dẫn đường, tịch diệt nhãn quang mang như lao, xé mở cắt vàng, thay đám người ngăn lại tuyệt đại đa số trùng chiều thế công. Có thể càng là như vậy, Lục Ly đáy lòng cái kia cố nặng nề cảm giác liền càng ép tới lợi hại. Thật chỉ là muốn trước nhập tầng 18. Manh mối cụt xuống, tâm tư hắn thay đổi thật nhanh. Đã nhiều năm như vậy, Tầng 18 mặc dù vẫn có chúc phúc, nhưng tuyệt sẽ không nhiều đến để cho người ta bí quá hóa liều. Lấy Bạch Tiên Tử cẩn thận, nàng tuyệt sẽ không biết mảnh này trùng chiếu hung hiểm. Cũng không nguyện đường vòng, lại vẫn cứ lựa chọn mạnh mẽ xông tới Lục Ly đầu ngón tay có chút nắm chặt, thần sắc tối mấy phần. Chỉ sợ, mục tiêu cũng không phải là tầng 18 bản thân, mà là thứ gì khác. Chương 268, Trung Vương hiện thân. Chương 268, Trung Vương hiện thân. Bạch Tiên Tử khẽ quát một tiếng, chư vị, chịu đựng, tầng 18 ngay tại trước. Lời còn chưa dứt, nàng lồng ngực run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tịch diệt nhãn quang mang tăng gọn, phản phất đem tự thân tiềm năng ngạnh sinh sinh dồn đến cực hạn. Một chùm kim mang bổ ra trung hải, như xé rách thiên địa giống như chém ra một đầu đường thẳng. Đi mau. Tầng 18 ngay tại cuối đường, nàng hét to, khí tức tuôn ra, ta đến đoạn hậu. Đám người gặp thông đạo đang nhìn, nào dám chần chờ. Nhao nhao cắn răng thôi động linh lực, đạp trên huyết xa chạy như điên. Nhưng vào lúc này, một cỗ sắc bén mà sao động khí tức từ cái kia thông đạo chỗ sâu đột nhiên đè xuống. Cắt vàng phảng phất bị cự lực vô hình xé mở, trùng hải ầm vang phân liệt, một cái toàn thân xích hồng, giáp sát giống như dung nham quần quần tự trùng bỗng dưng từ bên trong chui ra. Nó cơ hồ chưa làm dừng lại, há miệng một gặm, trực tiếp đem phía trước nhất tên kia du tán tu sĩ nửa người nuốt vào. Chỉ nghe cốt minh một vang, người đã thành túi, tàn chi rơi xuống huyết xa bên trong. Đây không phải tầng 18, là trùng sao? Địa vị đồng tử nghẹn nào, thanh âm bởi vì sợ hãi mà phá. Trước mắt cái gọi là thông đạo kim mang đống nhiên ảm đạm, lộ ra dưới đó chân thực cảnh tượng, đen kịt trùng khang tầng tầng lớp lớp, giáp sắt vách tường che kín núc ních trứng trùng, ngai ngái khí tức làm cho người buồn nôn. Bạch Tiên Tử lại thần sắc không thay đổi, đứng tại trong báo cát, đáy mắt hiện lên một vòng âm lãnh quang trạch. Nếu có thể thu này trùng vương, chưa hẳn không có khả năng tại thiên giai bên trong chém xuống Lưu Lạc Nguyên. Lấy báo huyết hận, tịch diệt nhãn tại nàng mi tâm đột nhiên sáng, quang mang kiểm chế như châm, điểm điểm hàn mang nàng đầu ngón tay dệt thành một mảnh mơ hồ giết lưới. Lục Ly ôm Dương Dư đi nhanh, ghé mắt thoáng nhìn, đáy lòng trầm xuống, quả nhiên, nàng là cố ý tịch diệt nhãn mở đường chỉ là nguy trang, cái này không phải cái gì tầng 18 thông đạo truyền thống. Rõ ràng là phệ linh trùng xảo huyệt. Trùng vương giác hút giao thoa, mắt kép xích quang lấp lóe, phản phất hoang nguyên trí cao kẻ thống trị, lạnh nhạt nhìn xuống toàn bộ sinh linh. Nó vừa hiện thân, trùng chiều thế công trong nháy mắt căng gọn, phản phất có thống nhất ý chí, lít nha lít nhít phệ linh trùng hóa thành phô thiên cái địa dòng lũ, cuốn lên báo cát, uy thế lại thêm ba phần. Địa ủy đồng tử, Ngụy Thanh, Chính Liệt ba người thần sắc đại biến, nào còn có dư che chở Dương Dư. Nhao nhao hất ra thân hình, đoạn mệnh trốn như điên. Lục Ly đồng dạng điện tiệm kết lui, chỉ có Bạch Tiên Tử một người nghịch thế mà đi, tịch diệt nhãn quang mang tại trong báo cát giống như xé trời chi nhận. Cùng Lục Ly gặp thoáng qua lúc, Bạch Tiên Tử bước chân hơi ngừng lại, "Lục Ly, chớ vội đi, giúp ta cùng nhau đoạt lấy chủ này." Lục Ly tâm thần chấn động, thân hình hơi ngừng lại. Bạch Tiên Tử chậm rãi ngước mắt, nàng dừng ở Lục Ly trước đó, nhẹ giọng mở miệng, "Đừng quá kinh ngạc, ta cũng là mới phát hiện, ngược lại để ta ngoài ý muốn rất." Lục Ly híp híp mắt, nhà âm thanh trả lời, "Ngươi con mắt này, coi là thật bất phàm." "Cũng vậy." Bạch Tiên Tử trầm thấp cười một tiếng, khóe môi lại mang hàn ý, "Giả chết chi thân, tất cả mọi người bị ngươi lừa qua. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt sống Trùng Vương, ta liền thay ngươi bảo thủ bí mật, thậm chí giúp ngươi đăng giai. Con mắt ta năng lực ngươi cũng hiểu biết một chút, về sau thiên giai, loại này mê chướng nhiều vô số kể, nếu là có ta trợ giúp, chuyến này sẽ cho ngươi mang đến lớn lao trợ giúp." Lục Ly nhìn chăm chú nàng, đáy mắt thâm trầm khó lường. Bạch Tiên Tử tiếp tục nói, "Lúc đầu đối phó này Trùng Vương, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng có ngươi tại, phần thắng liền khác biệt." Lời còn chưa dứt, bốn phía trùng triều dị động. Vô số phệ linh trùng điên cuồng hội tụ, giống như bị một loại nào đó ý chí ra roi, cấp tốc trèo chồng xoay hợp, trong chớp mắt lại ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời tự trường. Lít nha lít nhít giáp sát tiếng ma sát vang vọng màng nhĩ, làm lòng người đầy phát lạnh. Và anh, cự trường đột nhiên đập xuống, báo các quyển làm cụ chạy. Mau ra tay. Luân hồi điện người cũng nhanh đến. Bạch Tiên Tử khẽ quát một tiếng, thanh âm lạnh lùng như xương. Tịch diệt nhãn quang mang đống nhiên tăng gọn, phản phất một vòng ngưng tụ đến cực hạn hàn mang, trực tiếp bổ về phía trung chiều. Lục Ly hơi do dự, cuối cùng dậm chân hướng về phía trước. Và anh, Bạch Tiên Tử lần nữa phun ra một ngụm màu đỏ tươi máu tươi, thân hình khẽ run, lại làm cho tịch diệt nhãn hào quang lần nữa tăng gọn. Trùng sáng giống như xé mở thiên địa cái nước, ngạnh sinh sinh chém nát vệ linh trùng biến thành cự trường, lộ ra đầu kia tiềm ẩn tại trùng chiều chỗ sâu xích hồng cự trùng. Trùng vương giáp sát như dung nham lưu chuyển, mắt kép xích quang lấp lóe, khí tức sắc bén sao động. Ngay tại lúc này, Lục Ly hai con người ngưng lại, tạo hóa ma công từ hai chân lan tràn, linh lực bộc phát, cả người như mũi tên rời cùng xung ra. Điện quang ở giữa, hắn một vòng tay ôm Dương Dư, một trường trùng điệp đập xuống, cự lực xuyên qua trùng vương thân thể, ngạnh sinh sinh đưa nó đánh rơi trên mặt đất. Trùng vương tê minh, giáp sát nổ tung, ngai ngái khí tức quyết tán ra đến. Thực lực của nó mặc dù gần nửa bước trúc cơ, kém xa tu sĩ cùng giai đang sợ, chân chính kinh khủng là cái kia vô tận bầy trùng. Giờ phút này cảm nhận được chí mạng uy hiếp, Trùng Vương đống nhiên xoay người, muốn trốn về trùng xào chỗ sâu. Bạch Tiên Tử ánh mắt ngưng tụ, hai ngón bấm quyết, linh lực tuôn ra, trong hư không đống nhiên hiện hóa ra mấy chục đạo xiềng xích, xen lẫn như lưới, ở bang phong kín trùng xào cửa vào. Trùng Vương va chạm mà lên, giáp sát cùng linh liên ma sát lóe ra một mảnh hỏa hoa, vẫn là bị ngạnh sinh sinh ngăn lại. Trùng Vương mắt kép huyết quang đột nhiên thịnh, phát ra một tiếng rít thê lương, giáp sát trong khi chấn động, đống nhiên thay đổi thân hình, hóa thành một vòng xích ảnh, hướng khác một bên mau chóng bút đi. Bạch Tiên Tử cơ hồ không có do dự chốc lát, dưới chân linh quang lóe lên, tịch diệt nhãn tại trong báo cát phun ra chói mắt hàn mang, thân ảnh như mũi tên truy kích mà đi. Vậy trùng trong khoảnh khắc đi theo Trùng Vương cùng Bạch Tiên Tử cùng nhau đi xa. Lục Ly lại tại giờ khắc này hơi sững sờ, bước chân dừng ở trùng xào cửa hang trước đó. Cửa hàng kia đen như mực, ngai ngái khí tức đập vào mặt, hình như có vô số không biết con mắt ở trong hắc ám nhìn chăm chú. Nhưng ở cái kia tầng tầng chứng trùng cùng giáp sát giữa khe hở, hắn rõ ràng nhìn thấy một vòng cực kỳ nhỏ kim quang, tại u ám bên trong lấp lóe, phản phất tại hô hấp. Đó là cái gì? Ánh mắt của hắn trầm xuống, không có một lát chần chờ, Âu Dương Dư xoay người một cái, trực tiếp xâm nhập trùng sào bên trong. Theo hắn bước vào, tia sáng trong nháy mắt bị nuốt hết, phản phất đi vào một tòa còn sống hang động. Giáp sát mặt vách lần lần chập trùng, lít nha lít nhít trứng trùng tại chất nhầy bên trong nhẹ nhàng rung động, không khí trầm muộn như bị ngưng kết, trong khi hô hấp đều là nóng ướt cùng ngai ngái. Dương Dư ôm càng chặt, nhẹ giọng khẽ gọi, "Lục Ly, chúng ta phải đi vào thật sao?" "Đi vào," hắn thấp giọng nói. Lục Ly rốt cục thấy rõ, tại lít nha lít nhít, hiện ra ngai ngái khí ẩm trứng trùng bên trong, có một cái lớn chừng quả đấm màu vàng trứng trùng, ở trong hắc ám lộ ra dị thường đột ngột, phản phất tự mang ánh sáng nhạt. Cơ hồ là theo bản năng, Lục Ly giương tay vồ một cái. "Ông." Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ trùng sảo như bị xé mở một đạo vô hình cấm chế, màng nhĩ bị kịch liệt rít lên xé rách, vô số phệ linh trùng phảng phất bị bừng tỉnh, trứng trùng vỡ ra âm thanh lít nha lít nhít, trong nháy mắt rốt thành một mảnh đáng sợ giao hưởng. Càng đáng sợ chính là, hang động chỗ sâu nhất có một cỗ cực lớn đến làm cho người hít thở không thông khí tức đang chậm rãi thức tỉnh. Lục Ly thần sắc đại biến, ôm chặt Dương Dư, cơ hồ là bản năng lùi lại mà ra. Suy suy suy, trứng trùng liên miên vỡ tan, vô số phệ linh trùng dâng lên mà ra, phô thiên cái địa truy sát mà đến. Mà lúc này, Lục Ly trong tay màu vàng trứng trùng tản mát ra cực kỳ nhạt kim mang. Tựa hồ cùng toàn bộ trùng sào sinh ra một loại nào đó hô ứng để những bầy trùng kia điên cuồng trình độ trong nháy mắt lại kéo lên một tầng. Nguy rồi, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, mượn tạo hóa ma công độn tốc bao tác, một giây sau, toàn bộ trùng triệu như hồng lưu giống như truy đuổi mà đến, phản phất toàn bộ đại mạc bóng ma đều bị cuốn tiến vào trận này điên cuồng. Chương 269, Trùng Vương 2 chương 269, Trùng Vương 2 quần quần cắt vàng cuốn lên, thiên cung lờ mờ. Bạch Tiên Tử đứng ở trong báo cát, tịch diệt nhãn có chút trắng bệnh, linh khí như tơ như sợi xen lẫn, một tấm băng lãnh quang vong phút chốc mở ra, đem xích hồng trùng vương gắt gao vây khốn. Bốn phía trùng triều lập tức vỡ tổ. Lít nha lít nhít giáp sát tiếng va đập tê tê lạp lạp réo vang giống cái truy một dạng hướng trong lỗ hai chui. Trùng Vương Bạch Tiên Tử lạnh lùng đạo, "Ta biết ngươi có một ít linh trí. Hiện tại để cho ngươi bảy trùng tối lui, không phải vậy ngươi liền không có mệnh." Trùng Vương mắt kép huyết mang lóe lên, giáp hút ma sát, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rít lên. Thanh âm giống như tại xé rách không khí, phản phất tại phẫn nộ kháng cự. Nhưng mà, sau một khắc, đầy trời trùng triều lại bắt đầu chậm rãi tản ra. Chỉ là, bọn chúng cũng không rời đi. Vô số đỏ hạt giáp sát vệ linh trùng xoay quanh tại bốn phía, dày đặc như mây. Phản phất ra lệnh một tiếng liền sẽ lần nữa đánh giết mà đến. Bạch Tiên Tử ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ lệnh ý, rất tốt. Nếu hiểu chuyện, vậy liền bằng vào ta làm chủ, có thể tha cho ngươi một mạng. Trung Vương mắt kép chỗ sâu hiện lên một vòng nồng đậm không cam lòng, run rẩy rất hút, phản phất tại kiểm chế một loại nào đó xúc động. Bạch Tiên Tử hít sâu một hơi, đầu ngón tay kết ấn, tịch diệt nhãn đống nhiên kiểm chế, đang muốn in dấu xuống nô ấn. Đống nhiên, một đạo thuật pháp quang mang từ thiên khung đánh xuống, như lôi đỉnh rơi xuống. Tới, nàng con ngươi đột nhiên co lại, khẽ quát một tiếng. Thân thể đột nhiên lưỡng ngang, kiếm mang pha không, bạch sa nổ tung, Bạch Tiên Tử mặc dù tránh đi yếu hại, lại vẫn bị tràn lan thuật pháp quẹt vào cánh tay, tơ máu trong nháy mắt tràn ra, đỏ tươi tại cắt vàng ở giữa cực kỳ chói mắt. Bạch sa quần quật ở giữa, hai bóng người nhảy lên mà ra. Một người tóc trắng vô ngần, cả người tựa như một thanh rút ra vỏ lợi kiếm, một người khác là Đồng Hương, khí tức lăng lệ, ánh mắt khóa chặt Trùng Vương. Bạch Tiên Tử lông mày trầm xuống, thần thức dò vào thể nội, sắc mặt trong nháy mắt lạnh đến như băng, truy tung ấn ký. Nàng đấy lòng tiếng mắng tràn ra. Vừa mới mặc dù tránh đi thuật pháp, lại bị vô ngần thuật mang lưu lại một sợi truy tung ấn ký, đó là luân hồi điện đặc thủ truy tung bí thuật. Dù là nơi đây cắt vàng và dặm, che giấu hết thể thần thức, nàng cũng lại không ẩn thân cơ hội. Đáng giận Bạch Tiên Tử thầm cắm hàm răng, trong lòng biết thế cục lại không một lát trì hoãn. Lục Ly đâu? Nàng mặt mày phát lạnh, xoay chuyển ánh mắt, lại không thấy được người kia tung tích. Đáng chết, bị vệ linh trùng đuốt. Ý niệm tới đây, nàng hừ lạnh một tiếng, tay áo chấn động, tịch diệt nhãn hóa thành màn sáng, cưỡng ép xé mở bầy trùng, thân hình hóa thành lưu quang bỏ chạy. Nàng có tịch diệt nhãn, tại cắt vàng này bên trong cơ hồ không chỗ che thân, chúng ta thật có thể đuổi kịp nàng sao? Đồng Hương hỏi. Không sao, vô ngần thần sắc đạm mạc, ta đã ở trên người nàng rơi xuống truy tung ấn ký, nàng trốn không thoát. Nói đến đây, khoe miệng của hắn có chút nhếch câu, thấp giọng cười nói, lấy toàn bộ tiểu đội an nguy làm mồi nhử, chỉ vì đoạt cái này Trùng Vương. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Bước chân hắn chưa ngừng, truy kích khí tức lại càng tăng lên. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng biết dùng nhân tế dẫn trùng, chỉ là dẫn dụ Trùng Vương ra tổ. Vô ngần chậm rãi nói, ánh mắt như lao, không nghĩ tới nàng ác hơn, trực tiếp giết vào trùng sào. Nếu ta không nhìn lầm, nàng bắt là một cái 100000 vệ linh trùng mẹ. Nếu là có thể luyện hóa trùng này, liền có thể chấp trưởng 100000 vệ linh trùng. Vô ngần thanh âm rất nhẹ, lại như lanh thiết đánh, trùng sào bên trong, cấp bậc này mẫu trùng tuyệt không chỉ một cái. Có thể nàng vận khí coi là tốt, chỉ gặp gỡ một cái. Nếu là đụng vào mấy triệu trùng mẫu, hắn dừng một chút, đáy mắt nổi lên một tia lanh ý, nàng đã sớm thành trùng ăn. Đồng Hương trong lòng siết chặt, ngước mắt nhìn lại, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Mà lại vô ngần ánh mắt lóe lên, nàng đã nhiều lần cưỡng ép tôi động tịch diệt nhãn. Nhãn lực hao tổn cực lớn, treo chống không được quá lâu. Hắn dương mắt, nhìn chăm chú lên biển cắt chỗ sâu bạch mang lấp lóe phương hướng, thấp giọng nói, "Bạch Tiên Tử, ngươi có thể chạy đến đâu đi?" Thoại âm rơi xuống, độn tốc lần nữa tăng gọn, giống như bạch hồng vút không. Ấn ký này, không phá hết. Bạch Tiên Tử ngự phong đi nhanh, khóe môi chảy máu, linh lực như sóng chiều giống như cuộn chuyển. Nàng thử qua mấy lần xua tan thể nội luân hồi ấn ký, lại không làm nên chuyện gì. Sau lưng cái kia hai đạo đuổi ánh sáng càng tới gần, như hai thanh đao sắc bén, một chút xíu cắt thở dốc chỗ trống. Đột nhiên, nàng mi tâm nhảy một cái, bắt được phía trước một trận sốc xếp linh lực ba động. Bạch Đồng đột nhiên co lại, gắt gao tiếp cận mảnh kia chập trùng cuốn cát, thấp giọng thì thảo, nơi đó, tựa hồ có đại lượng vệ linh trùng. Nàng mím chặt bờ môi, đáy mắt hiện lên ngoan ý chỉ có thể lại vào bể trùng. Có lẽ còn có thể mượn chúng nó hất ra truy mình. Bạch Tiên Tử cải biến phương hướng, lần theo cái kia cô ba động đánh tới, linh lực tập chuyển, tịch diệt nhãn nổi lên u mang. Nhưng mà, khi nàng lướt qua một mảnh cuốn cát lúc, hô hấp nhưng trong nháy mắt trệ ở thật nhiều. Trùng vương, một khắc này, thiên địa phảng phất ngưng kết. Cuối tầm mắt, lít nha lít nhít bảy trùng giống như là biển gầm vào tới, phệ linh trùng thét lên nước hai, hạt cát bị chấn động đến treo trên bầu trời quay cuồng. Mà tại phía trước nhất, một bóng người chính liều mạng phi nước đại, không có hình tượng chút nào có thể nói. Lục Ly. Bạch Tiên Tử đáy mắt quang mang đột nhiên tránh. Không chỉ là nàng nhận ra Lục Ly giờ phút này cũng đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt giao thoa một cái chớp mắt, không khí phảng phất ngưng kết. Mà phía sau hắn, khoảng chừng 6 cái huyết hồng trùng vương đồng thời gào thét, hình dạng xoắn ốc rít lên đâm thẳng mây xanh, chấn động đến toàn bộ cát vàng cuộn cuộn như nước thủy triều. Đó là 6 cái trùng vương. Bạch Tiên Tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tâm thần chậm xuống, thấp giọng mắng, đáng chết, một cái liền đủ khó giải quyết, hắn lại đưa tới 6 cái. Không được, mảnh kia trùng triều nguy hiểm hơn. Nàng lập tức có người, đội quang đột nhiên chuyển, linh lực tuôn ra. Nàng vốn là muốn mượn trùng vương khí tức lẫn vào trùng triều tránh né truy sát, có thể 6 cái trùng vương đồng thời xuất hiện, chiêu này ngược lại thành tử cục. Trùng vương ở giữa đồng dạng tranh đấu, nếu nàng mang theo cái này trùng vương khí tức bị phát giác, vô cùng có khả năng bị cùng nổi lên mấy công. Nhưng mà Lục Ly đã chú ý tới nàng. Ánh mắt của hắn như lao, hiện lên một vòng lanh mang, dưới chân tạo hóa ma công quái động, thân hình hóa thành tàn ảnh, trực trực hướng nàng vào tới. Bạch Tiên Tử. Truyền âm thanh tại Bạch Tiên Tử bên tai nổ tung, mang theo vài phần niệm ai ý, không phải nói muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ bắt trùng vương sao? Ngươi nhìn, ta thay ngươi đưa tới 6 cái. Bạch Tiên Tử nghe được tê cả da đầu, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến ngay cả quay đầu đều chẳng muốn về, thấp giọng ngay cả mắng, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nàng độn quang đông nhiên kéo cao, một đường trốn như điên, ngược lại cách Lục Ly càng ngày càng xa. Nhưng lại như thế một trì hoãn, vô ngần đã giết tới trước mặt, luân hồi ấn ký quang mang lấp lóe. Giao ra trùng vương, ta có thể không giết ngươi. Bạch Tiên Tử mới tránh đi một đạo thuật mang, lại vẫn bị Tỉnh Phong ngạnh sinh sinh bức lui mấy trượng, ngực một im lìm, suýt nữa thổ huyết. Nhưng vào lúc này, vô ngần dư quang đảo qua hậu phương, thần sắc khẽ biến. Cắt vàng cuộn cuộn, trời cùng đất phảng phất bị bóp méo, một bóng người từ đằng xa băng băng mà tới, sau lưng theo đuôi chính là lít nha lít nhít trùng triều, như là một mảnh sống sờ sờ mây đen lăn ép. Mà phía trước nhất, tựa hồ là một bộ luyện thi, hai con ngươi xám trắng vô thần, khí tức lạnh lẽo tới cực điểm. Luyện thi trong ngực ôm thiếu nữ dương dư, tại trùng triều cùng huyết quang bên trong lộ ra cực kỳ đột ngột. Chương 270, trốn hướng tầng 18 chương 270, trốn hướng tầng 18 dương dư. Ngươi cũng xứng trốn ở trong ngực của hắn. Đồng Hương thấy rõ người tới, ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù Lục Ly đã chết, nhưng nhìn đến một màn này, nàng hay là mười phần không thoải mái, thuật pháp đột nhiên mà ra, quay người liền muốn đón trùng triều tiến lên. Ngươi điên rồi. Vô Ngần ống tay áo phất một cái, lòng bàn tay khẽ trụ, trực tiếp đưa nàng kéo tới bên người, không tiếp tục để ý nơi xa Bạch Tiên Tử cùng Trùng Vương, quay người tăng tốc tạt trốn. Đông ra. Đồng Hương hừ lạnh, trên thân trực tiếp bay ra mấy đạo nguy hiểm huyết liên. Ngươi đừng nghĩ muốn chết, đó là 6 cái Trùng Vương, nói không chừng còn cất giấu Trùng Hoàng. Vô Ngần sắc mặt trầm xuống, ngạnh sinh sinh ngăn chặn nàng, chớp mắt đi xa. Lúc này, Bạch Tiên Tử chật vật xoay người, xóa đi khóe môi máu, mặc dù uy hiếp cực lớn Vô Ngần đã tối lui, Bạch Tiên Tử không có chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng, trước mắt cái này lít nha lít nhít bảy trùng thực sự quá mức khủng bố, nàng đồng dạng quay đầu chạy liền. Lục Ly tạo hóa ma công thúc đến cực hạn, chăm chú cắn lấy mấy người sau lưng. Phía sau hắn quay cuồng chính là đầy trời trùng triều, huyết quang giao thoa, trùng vương trọn vẹn không xuống 6 cái. Một màn này để phía trước xa thú đều trốn vào lòng đất, lại không một đầu dám ngẩng đầu. Lục Ly đáy lòng cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha mấy người kia, hắn còn trông cậy vào bọn hắn thay mình chia sẻ hỏa lực. Phía trước cảnh tượng hết sức quỷ dị, phía trước nhất là Vô Ngần nắm lấy Đồng Hương trốn như điên, phía sau Bạch Tiên Tử dắt lấy cái kia xích hồng trùng vương, thân ảnh chất vật, lại hậu phương thì là hắn ôm ấp Dương Dư theo sát, cuối cùng giống như thiên thai giống như trùng triều truy đuổi gào thét, phô thiên cái địa. Bạch Tiên Tử trực tiếp đi tầng 18 thông đạo đi. Ngươi chạy không khỏi ta, lại quấn, ngươi chỉ sợ đầu tiên bị trùng triều thôn phệ. Lục Ly nhàn nhạt truyền âm, mặt ngoài vẫn như cũ dùng hoán hình thuật duy trì lấy luyện thi bộ dáng, ngựa khí lại không gì sánh được lãnh đạo. Đáng giận, ta còn chưa kịp luyện hóa trùng vương, thu nạp bảy trùng. Bạch Tiên Tử cắn răng thầm mắng, đáy lòng lại rõ ràng, Lục Ly tốc độ nhanh hơn nàng, căn bản là không có cách thoát khỏi. Nàng một chút do dự, đành phải quay người, cải biến phương hướng hướng phía tầng 18 phương hướng mau chóng bay đi. Thấy được nàng động tác, Lục Ly mắt sáng lên, không hổ là Bạch Tiên Tử, coi như biết đại thể. Hừ. Bạch Tiên Tử lạnh giọng truyền âm, ánh mắt sắc bén, ngươi đến cùng từ nơi nào trêu chọc đến như vậy nhiều trùng vương? Lục Ly lướt qua bao cát, rất gần cùng nàng sánh bay, thanh âm đạm mạc, không phải ngươi dẫn ta trở đi trùng xảo. Ngươi cho rằng bên trong thật chỉ có một cái trùng vương? Ta không có bị ngươi hại chết, coi như may mắn. Bạch Tiên Tử trầm mặc nửa hơi, nhận thua giống như mỉm cười một cái, cũng được, mạng ngươi cứng rắn. Nàng lời nói xoay chuyển, đột nhiên thấp giọng đội la lên, Lục Ly, ngươi có hay không biện pháp dẫn dắt rời đi trùng triều một hồi? Ta muốn luyện hóa trùng vương, thu phục 100 không 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 phệ linh trùng. đối với ngươi ta về sau đăng giai rất có ích lợi. Lục Ly thần sắc chưa biến, chỉ nhàn nhạt hỏi, cần bao lâu?
Nửa nén hương.
Bạch Tiên Tử cắn răng, vạch ra một cái phương hướng, người hướng bên kia thẳng đi, rất nhanh liền có thể đi vào tầng 18 cửa vào. Ta lấy tâm ma phát thệ, chờ ta luyện hóa trùng vương sau tất giúp ngươi đăng giai.
Lục Ly ánh mắt lóe lên, thế mà không chút do dự phun ra một chữ, tốt.
Bạch Tiên Tử trong lòng khẽ run lên, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Ly đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng hung ác quyết tâm, lập thệ hoàn tất. Ngươi đi trước tầng 18 chờ ta luyện hóa trùng vương, thu nạp bảy trùng, liền đến cùng ngươi tụ hợp. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, vừa muốn phân đạo, Lục Ly lại giống như cười mà không phải cười, lạnh lùng phun ra một câu, còn muốn hay không trùng vương?
Cho ngươi thêm bắt một cái.
Bạch Tiên Tử khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên quay người, trực diện mãnh liệt mà đến trùng chiều.
Tam Long.
Chỉ gặp hắn bên ngoài thân cốt văn đột nhiên nổ tung, linh quang như máu diễm lưu trôi, ba đạo dữ tợn long ảnh từ trong hư không ầm vang nhảy ra, gào thét rung trời.
Long ảnh phi nước đại, xinh xinh xé rách trùng chiều, quả thực là mở ra một đạo huyết lộ.
Tại bầy trùng trong khe hở, một đầu xích hồng trùng vương thân ảnh thình lình hiện lộ.
Giống.
Trùng vương tê minh muốn trốn, còn đã lui mở, Lục Ly đã phun ra một ngụm máu tươi, khí tức tăng vọt, đột nhiên lấy tay, ngạnh sinh sinh đem nó bắt bỏ vào trong lòng bàn tay.
Bước chân hắn không chỉ, hơi nghiêng người đi, tại huyết xa bên trong mạnh mẽ đâm tới, lần nữa một tay mò lên một cái khác gần tàng trùng vương.
Huyết sắc bốc lên, trùng chiều nổi giận, phô thiên cái địa réo vang chấn động đến Bạch Tiên Tử màng nhĩ đau nhức.
Nàng kinh ngạc nhìn qua một màn này, ánh mắt triệt để thất thần.
Sau một khắc, Lục Ly đã một vòng tay ôm Dương Dư, tay kia xinh xinh mang theo hai đầu hấp hối trùng vương mà đến.
Trang cảnh kia tựa như điên dại.
Bạch Tiên Tử bước chân chỉ trệ, đôi mắt đẹp đột nhiên co lại, thất thanh nói, ngươi
điên rồi.
Lục Ly sắc mặt trắng bệnh, cốt văn âm thầm thu liễm, đem hai đầu trùng vương đột nhiên nhét vào nàng bên chân.
Vâng,
trùng cắt chấn động. Sau lưng trùng chiều chỉ là bị Tam Long cưỡng ép đánh tan một cái trước mắt, rất nhanh lại lần nữa điên cuồng hội tụ, như là bị triệt để chọc giận dòng lũ, uy thế so lúc trước càng tăng lên 3 phần.
Bạch Tiên Tử cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn là đưa tay chụp tới, đem hai cái trùng vương cùng nhau chấn áp, cùng nàng trong tay đã có một cái chung vào một chỗ, đã là 3 cái.
Khí tức hỗn loạn, sắc mặt nàng hơi trắng, nhưng ánh mắt ngược lại nóng bỏng tới cực điểm.
Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời quay người, lại lần nữa lâm vào sinh tử trốn như điên.
Lục Ly thanh âm lạnh lùng truyền đến, đủ chưa?
Bạch Tiên Tử thở dốc gấp rút, lắc đầu nghiêm nghị nói, đủ.
Ta sở tu bí thuật nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa 2 cái, 3 cái đã quá miễn cưỡng.
Tốt.
Vậy ta về phía sau thiên giai chờ ngươi.
Lục Ly hờ hững gật đầu, bước chân dừng lại, thân hình đột nhiên thay đổi, hướng phía Bạch Tiên Tử lúc trước chỉ tầng 18 phương hướng bay đi.
Bạch Tiên Tử nhìn xem hắn bóng lưng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đống nhiên thở sâu, cắn răng thay đổi thân hình, ôm 3 cái trùng vương, độc thân hướng khác một bên sâu cắt chi địa phi nước đại.
Bạch Tiên Tử con mắt sắc thực phi phàm.
Lục Ly trong lòng rõ ràng, bực này dị đồng nếu có thể tốt thêm lợi dụng, đối với hắn chuyến này đang giai không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn.
Huống chi, trong tay nàng nếu như có thể lại khống chế 3 cái trùng vương, giống như bằng thêm 3 cỗ chiến lược kinh khủng.
Nếu nàng đã lập xuống tâm ma thệ, chí ít tại dưới mắt sẽ không dễ dàng trở mặt.
Lục Ly âm thầm suy tư, hay là quyết định mượn trước nàng một chút sức lực.
Ý niệm tới đây, hắn độn tốc lại nhanh mấy phần, dưới chân linh quang kéo, xinh xinh xé mở các bảng.
Lục Ly, phía sau thật nhiều côn trùng a.
Chúng ta có thể chạy mất sao? Trong ngực Dương Dư cuối cùng từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần.
Nàng chăm chú níu lấy Lục Ly ống tay áo, ánh mắt bối rối, thanh âm đè thấp lại khó nén run rẩy.
Lục Ly cúi đầu lườm nàng một chút, thần sắc bình tĩnh như thường, nhàn nhạt mở miệng, không cần sợ, rất nhanh chính là tầng 18 cửa vào.
Bình thản ngữ khí, như là định hải thần châm giống như đè lại Dương Dư trong lòng sợ hãi.
Nàng kinh ngạc nhìn xem Lục Ly bên mặt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng vẫn là hung hăng nhẹ gật đầu, cố gắng để cho mình chấn định lại.
Ngủ trước một giấc đi.
Lục Ly tâm thần khẽ động, lòng bàn tay linh quang lóe lên, Dương Dư mềm tại hắn trong cửa tay.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, bộ pháp chưa ngừng, đáy lòng lại tại âm thầm tính toán, trùng chiều từ đầu đến cuối gắt gao đuổi theo ta.
Dù là ta đem hai cái trùng vương ném cho Bạch Tiên Tử, mục tiêu vẫn như cũ chưa từng chuyển đi.
Xem ra, hết thảy căn nguyên đều ở miếng kia màu vàng trứng trùng bên trên.
Nghĩ tới đây, Lục Ly con ngươi co rụt lại.
Trùng chiều như điên giống như cuồng, hiển nhiên đã triệt để khóa chặt trứng khí tức.
Chỉ cần vật này trong tay hắn, bọn này phệ linh trùng liền tuyệt sẽ không bỏ qua.
Không biết chạy trốn bao lâu, Lục Ly rốt cục thấy được tầng 18 thông đạo vòng sáng, ngay tại lúc đó, Lục Ly cũng nhìn thấy một thân ảnh.
Ngụy Thanh.
Hắn chính liều mạng hướng phía trước phi nước đại, bước chân gấp rút.
Ngụy Thanh hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu, phía sau một cô ý lạnh thẳng chui lên lưng.
Chỉ gặp đầy trời cắt vàng xoay tròn, trùng chiều như sóng đen của tới, che khuất bầu trời, thanh thế dọa người.
Sắc mặt của hắn trong nháy mắt hắt trầm như mực.
Có thể sau một khắc, hắn lại thấy rõ trùng chiều trước đó thân ảnh, Lục Ly trong ngực ôm Dương Dư, đang bị vô số sa trùng đuổi theo băng băng mà tới.
Dương Dư,
đáng chết, nhiều như vậy trùng.
Ngươi đừng tới đây.
Ngụy Thanh kêu lên sợ hãi, trong cổ họng mang theo một tia bén nhọn khàn giọng, giống như là bị sợ vỡ mật.
Vừa mới nói xong, hắn không lo được cái gì, độ tốc ngạnh sinh sinh lại nhanh mấy phần, phản phất chỉ cần chậm hơn một cái chớp mắt, liền sẽ bị cái kia vô biên trùng chiều nuốt hết.
Chương 271, ve sầu thoát sắc chương 271, ve sầu thoát sắc nhìn thấy Ngụy Thanh sát na, Lục Ly dưới chân độn quang đột nhiên tăng nhanh 3 phần, trong chớp mắt liền đuổi đến Ngụy Thanh bên người.
Ngụy Thanh dư quang quét qua, vốn cho rằng chỉ là cố kia đờ đẫn luyện thi, chợt phát hiện không hợp lý, trong lực Dương Dư cũng không tỉnh lại, mà luyện thi động tác lại linh xảo không gì sánh được, không giống bị người điều khiển.
Trong lòng hắn bỗng nhiên siết chặt, lãnh ý từ lưng bay thẳng mà lên. Luyện thi, có thể tự chủ hành động. Ngụy Thanh trong mắt lóe lên hồ nghi, nhưng hắn suy nghĩ còn chưa chuyển xong, Lục Ly đã động. Quyền phong vung ra, lãnh lệ đến cực điểm, trực tiếp xuyên thủng Ngụy Thanh trái tim. Ngụy Thanh cúi đầu nhìn qua ngực, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Huyết dịch điên cuồng tuôn ra, thanh âm của hắn mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ, không có khả năng. Luyện thi, làm sao lại? Lời còn chưa dứt, Lục Ly trở tay ném đi, Ngụy Thanh thân thể trùng điệp rơi vào sau lưng quần cuộn trong trùng chiều. Trong lúc thoáng qua, lít nha lít nhít phệ linh trùng đem nó bao phủ hoàn toàn. Lục Ly thần sắc chưa biến, thấp giọng tự nói, về sau cửa ải sẽ chỉ càng ngày càng khó, không có khả năng mang nữa dương dư vượt quan. Ngụy Thanh thân phận lại là một cái cực tốt tiềm hộ. Dứt lời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hoán hình thuật lặng yên vận chuyển, xương cốt cùng da thịt từng tấc nhúc nhích biến hình. Sau một lát, một tấm cùng Ngụy Thanh chín phần không khác khuôn mặt xuất hiện tại trong báo cát, ngay cả linh tức đều cơ hồ không sai. Lục Ly cúi đầu xuống, nói ra, vóc người này phần, ngược lại là vừa vặn. Sau một khắc, Lục Ly bỗng nhiên cắt đứt thể nội cùng Dương Dư tương liên luyện thi ân ký. Dương Dư phun mạnh một ngụm máu tươi, từ trong mê ngủ bừng tỉnh, thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch. Nàng lập tức cảm nhận được thể nội cùng Lục Ly luyện thi ở giữa liên lụy khí tức đã hoàn toàn biến mất, không khỏi thần sắc hoảng hốt, đáy mắt tràn đầy lo sợ không yên. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng mở miệng, nàng bỗng nhiên phát hiện bên người người đã không phải Lục Ly, mà là Ngụy Thanh. Ngụy Thanh, Lục Ly đâu? Dương Dư thanh âm bội vàng, mang theo vài phần run rẩy. Ngụy Thanh ánh mắt lạnh nhạt, không chút do dự trả lời, luyện thi hủy ở trong trùng chiều. Ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Cho dù lúc này, Lục Ly hay là duy trì mấy phần tỉnh táo, Lục Ly trong mắt người ngoài chính là luyện thi, căn bản không phải người sống, sao có thể dùng chết đi tương xứng. Vang một tiếng, Dương Dư náo hải phảng phất nổ tung. Trên mặt nàng hiện ra thần sắc khó có thể tin, bờ môi run rẩy, tự lẩm bẩm, không có khả năng. Không có khả năng, Ngụy Thanh lạnh giọng hừ một cái, đưa tay chỉ hướng hậu phương. Trùng chiều quay cuồng ở giữa, một bộ tàn phá không chịu nổi thi hải bị bảy trùng ném đi ra, toàn thân huyết nhục bị phệ đến sạch sẽ, bạch cốt sâm sâm, rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm bộ dáng. Hắn đã không có, chính ngươi thấy rõ ràng đi. Lục Ly lạnh lùng phun ra một câu. Dương Dư thần sắc trong nháy mắt giảm đạm xuống. Lục Ly độn tốc nhắc lại, ngạnh sinh sinh kéo lấy nàng phi nước đại. Trung chiêu ở phía sau điên cuồng quét sạch, cắt vàng chấn động như sấm. Dương Dư nước mắt dọn dọn rơi xuống nước, bị gió cắt xé nát. Tầng 18 cửa vào đang ở trước mắt, linh quang bành trướng, như là một ngụm thiêu đốt tiên môn. Lục Ly hít sâu một hơi, trong tay đưa tới, trực tiếp đem Dương Dư thả vào trong đó. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, thân ảnh hóa thành linh quang biến mất tại cổng truyền tống bên trong. Mà chính hắn, bước chân chưa ngừng, theo sát phía sau, bước vào tầng 18. Phía sau, lít nha lít nhít bảy trùng nào đến, ở vang đụng vào tầng kia linh quang bình trướng, lại bị ngạnh sinh sinh cách trở ở bên ngoài, phô thiên cái địa tiếng rít, thật lâu chấn động. Tầng 18 bên trong, đồng dạng là ba cây cột đá, linh tức so 9 tầng càng đậm, cột đá tàn quang mở mịt, tựa như cổ lao trúc phúc chỗ. Nơi này đã tụ tập hai phe tu sĩ, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, nắm chặt thời gian điều tức khôi phục, hiển nhiên tại Hoàng Sa chi quan bên trong đều bị thua thiệt không nhỏ. Đồng Hương cùng Vô Ngần đứng ở một góc, thần sắc lạnh lùng, khí tức vẫn như cũ thâm trầm. Khác một bên thì là Lưu Lạc Nguyên một nhóm, lặng lặng ngồi xuống, ánh mắt cảnh giác, nhưng cũng thỉnh thoảng quét về phía Vô Ngần hai người. Trong không khí tràn ngập một cỗ đối chọi gay gắt kiểm chế bầu không khí. Đột nhiên, quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh chật vật rơi xuống mà ra. Là Dương Dư. Nàng khóc đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, cơ hồ ngay cả bước chân đều đứng không vững. Dương Dư. Mấy người ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Đồng Hương ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chau mày, thanh âm lãnh lệ nói Lục Ly luyện thi đâu? Dương Dư nghẹn ngào lên tiếng, cả người đều nhanh sụp đổ, Lục Ly. Luyện thi hủy ở trùng triệu bên trong, bị thôn phệ hầu như không còn không khí, cứ như vậy trong nháy mắt an tĩnh. Sau một khắc, truyền tống quang mang lại lần nữa lấp lóe, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bước ra. Ngụy Thanh. Thần sắc hắn lạnh lùng, khí tức nội liễm, lúc rơi xuống đất chỉ quét đám người một chút. Lục Ly luyện thi bị trùng triệu thôn phệ. Đồng Hương đột nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao khóa lại Dương Dư, bộ pháp tới gần, toàn thân khí thế đột nhiên cất cao. Nàng mặc dù thấy tận mắt Lục Ly cùng Dương Dư bị trùng triệu truy sát, nhưng là nàng làm sao có thể tin Lục Ly luyện thi hủy ở trong trùng triệu. Nàng đi thẳng tới Dương Dư trước mặt, lạnh giọng quát hỏi, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, Lục Ly luyện thi đâu?" Dương Dư khóc đến con mắt đỏ lên, thanh âm phá thành mảnh nhỏ, nửa ngày nói không ra lời. "Đủ." Ngụy Thanh thanh âm lạnh lùng nện xuống. Đồng Hương ánh mắt biến lạnh, ngước mắt thẳng tắp tiếp cận Ngụy Thanh. "Việc này là ta cùng Dương Dư tận mắt nhìn thấy. Lớn như thế trùng triệu, chỉ là một bộ luyện thi, làm sao có thể chạy ra?" Lục Ly thần sắc lạnh lùng nói ra. "Không đúng chỗ nào." Một đạo lạnh giọng đột nhiên cắm vào, Vô Ngần từng bước một đi tới, tóc trắng bay lên, khí tức bức bách. "Dương Dư, ngươi làm sao có thể trêu chọc ra nhiều như vậy trùng vương?" Dương Dư toàn thân phát run, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, không ngừng lắc đầu, "Ta không biết, ta cái gì cũng không biết không sao." Vô Ngần đôi mắt khẽ nâng, ngữ khí lạnh lẽo, "Luân hồi điện tử có bí thuật, siêu hồn một cái chớp mắt, liền có thể biết được hết thảy." Hắn vừa xài bước trước, khí tức như vực sâu, cả người bao phủ tại Dương Dư đỉnh đầu, màu trắng luân hồi ấn ký thăm thẳm lấp lóe, phản phất sau một khắc liền muốn thi triển. Lục Ly con ngươi co rụt lại, thần sắc triệt để chìm xuống dưới. Siêu hồn, nhược chân để hắn động thủ, chính mình khôi phục bí mật cực khả năng bị trực tiếp xé mở, lại thêm một đường trùng triệu manh mối, tất nhiên sẽ bị tận gốc bóc ra. Cho cười, Lục Ly bỗng nhiên tiến lên một bước, nằm ngang ở Dương Dư trước người, để cho ngươi thi triển loại này ác độc bí thuật. Nàng còn thế nào sống? Chỉ sợ lập tức thần hồn hỏng mất đi. Sống chết của nàng, cùng ta hạ kiện. Siêu hồn chỉ vì cha ra chân tướng vô ngần một bước tiến lên trước, linh áp mãnh liệt, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lục Ly không hề nhượng bộ chút nào, a. Vậy ta nói ta lại muốn xen vào đâu? Hai cỗ linh áp trên không trung vô hình chạm vào nhau, không khí như bị băng trụ. Đồng Hương nheo lại mắt, Lưu Lạc Nguyên bên kia cũng trừng lên mí mắt, thần sắc nghiền ngẫm. Chương 272, Dương Dư so tưởng tượng càng thông minh. Chương 272, Dương Dư so tưởng tượng càng thông minh. Khí thế chết cứng trên không trung, hết sức căng thẳng. Ngay tại tất cả mọi người vẫn sức chờ phát động một chớp mắt kia, dị biến đột nhiên nổi lên, Dương Dư khỏe miệng đống nhiên tràn ra một sợi máu đen, cả người như bị dành thời gian hồn phách, ánh mắt cấp tốc cảm đậm đi. Không khí ngưng kết, tất cả mọi người gần như đồng thời ngừng hô hấp, ánh mắt đồng loạt ném đi. Luyện thi không có, ta sống. Còn có ý nghĩa gì? Thanh âm của nàng thấp đủ cho phảng phất mút đều, lại so lôi đỉnh càng rung động lòng người. Một hơi nữa, Dương Dư bỗng nhiên lịch chuyển thể nội rút tủy đoạn hồn đan, độc hơi thở nổ tung, như là hỏa diễm thiêu đốt kinh mạch. Ngực nàng gấp rút chập trùng, nhưng vẫn là cố chấp dương mắt, một lần cuối cùng nhìn về phía trước mặt Ngụy Thanh. Lục Ly tâm thần đột nhiên chấn, đáy mắt lướt qua một tia khó mà che giấu bối rối. Vô ngần ánh mắt lạnh lẽo, sắc cơ chợt hiện, thân ảnh hóa thành tàn ảnh giống như tới gần, còn chưa ngọn cụ đòi. Vừa vặn siêu hồn. Vâng. Huyết khí oanh minh, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngỏm hành không mà ra, đột nhiên ngăn trở vô ngần, chấn động đến hư không vụ vụ. Lùi ra. Lục Ly thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, giống bọc xương lưới lao. Vô ngần manh mối đột nhiên dữ tợn, trên thân linh tức của cuộn, Ngụy Thanh, ngươi muốn chết, lời còn chưa dứt, Lục Ly bên tai truyền đến vài không thể nghe thấy nhẹ âm, Lục Ly, mau trốn, càng xa càng tốt. Vương Thanh Vân, sẽ hại ngươi sau cùng truyền âm, như bị gió thổi tan, triệt để quy về hư vô. Dương Dư, Lục Ly thanh âm trầm thấp, có thể sau một khắc, thiếu nữ thân thể nhẹ nhàng nghiêng một cái, chậm rãi đổ vào bên chân hắn, tóc đen tản mát, vết máu chưa khô. Bốn phía an tĩnh đến cực hạn. Vô ngần chậm rãi dương mắt, ánh mắt rét lạnh như đao, gắt gao tiếp cận Lục Ly, thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng lóe ra, Ngụy Thanh giờ khắc này, không khí phảng phất muốn bị xé nứt, một hơi nữa, sát cơ liền sẽ tràn ra. Ha ha ha, có ý tứ. Lưu Lạc Nguyên giống như là xem hết một trận vở kịch lớn, tiếng cười thoải mái, lại không chút nào dừng lại, mang theo hai người khác trực tiếp bước vào tầng 19 không gian. Vô ngần đấy mắt hàn ý chưa tán, đang muốn xuất thủ, Đồng Hương bỗng nhiên mở miệng, đi thôi, đi tầng 19. Nàng chết, vô bị chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Ngữ khí bình thản, thậm chí mang theo một tia lạnh nhạt, nói xong liền quay người rời đi. Vô ngần nhưng không có như vậy dừng tay, hắn tóc trắng tung bay, sát ý đột nhiên ngừng, toàn thân linh tức rót thành một đường, một đạo linh lực cực lớn bàn tay ầm vang thành hình, lăng không đè xuống. Vâng. Lục Ly không có nhiều lời, chỉ là đưa tay, một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm cuộn cuộn mà lên, cùng cái kia linh lực cự trưởng đối cứng. Trong chốc lát, huyết quang tán loạn. Vô ngần trưởng lực cực mạnh, dễ như trở bàn tay xé rách Lục Ly mèo ba chân giống như luyện huyết tông thuật pháp, cự lực phản chấn, Lục Ly bị ép lui ba bước, ngực cuộn cuộn, máu tươi tràn ra khóe môi. Dù vậy, hắn từ đầu đến cuối không dùng lá bài tẩy của mình, chỉ dùng luyện huyết tông thuật pháp nên địch. Vô ngần ánh mắt trầm xuống, lâu dài nhìn chăm chú, tựa hồ đang nhìn tấu Lục Ly nhẫn lại. Nửa ngày, hắn thu tay lại, cũng không quay đầu lại, quay người bước vào tầng 19 màn ánh sáng bên trong. Tầng 18 ở trong lúc nhất thời yên lặng lại. Lục Ly hít một hơi thật sâu. Hắn chợt phát hiện, Dương Dư có lẽ so với chính mình tưởng tượng còn muốn thông minh. Rất nhiều chuyện, nàng đã sớm thấy rõ, chỉ là chưa bao giờ nói qua. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Lục Ly lần thứ nhất chân chính cùng Dương Dư nói chuyện, là tại đầu kia sa thú đánh tới trong mấy mắt. Lúc đó, hắn trong lúc hỗn loạn truyền âm, là ta, đừng nói chuyện. Dương Dư đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt lóe lên một tia không đè nén được vui sướng, thậm chí có chút kích động. Có thể mấy hơi sau, thân thể của nàng lại nhẹ nhàng phát run. Khi đó, Lục Ly không có để ở trong lòng. Có thể giờ phút này hồi tưởng, loại này phát run, không phải sợ sệt yêu thú, mà là sợ hãi vận mệnh. Có lẽ, từ một khắc kia trở đi, nàng liền đã ý thức được chính mình sớm muộn sẽ chết. Về sau, tại trùng sào bên ngoài, nàng thấp giọng hỏi hắn, chúng ta phải đi vào thật sao? Lục Ly lúc đó chỉ cho là nàng nhát gan. Nhưng bây giờ mới hiểu được, đó cũng không phải lùi bước, mà là thăm dò. Nàng một mực như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận tiến lên, minh bạch một khi xâm nhập trùng sào, thấy cái không nên thấy đồ vật, nàng liền đã tại bên bờ nguy hiểm. Càng tiếp cận bí mật, cách tử vong liền càng gần. Dương Dư không phải không hiểu, nàng rất rõ ràng. Lại về sau, Ngụy Thanh thân phận lần thứ nhất bày ở trước mặt nàng. Lục Ly khi đó nói cho nàng, luyện thi hủy ở trong thú triều. Nếu như nàng thật tin tưởng Ngụy Thanh, tự nhiên nhất vấn đề hẳn là, Ngụy Thanh, ta luyện thi đâu? Lục Ly xuống lại, đây là chỉ có nàng biết đến bí mật. Có thể nàng không hỏi. Nàng chỉ là mở miệng, Ngụy Thanh, Lục Ly đâu? Đây không phải vô tâm, mà là tận lực. Nàng đang thử thăm dò ý của hắn. Lục Ly khi đó lạnh lùng bước xuống một câu, luyện thi hủy ở chủng triều bên trong, ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Ngữ khí bình ổn, không có nửa phần bối rối. Một khắc này, nàng triệt để xác định, Lục Ly sẽ không lại che chở nàng. Nàng chỉ là sẽ cản trở vương hữu. Lục Ly kinh ngạc nhìn cúi đầu, nhìn xem Dương Dư trong tay túi chữ vật, hắn một thanh nhặt lên. Trong túi không có vật gì, chỉ có một viên lẻ loi trơ trọi ngọc giản. Lục Ly nắm miếng ngọc giản kia, ngón tay có chút căng lên, tiết hầu cảm thấy chát. Trong ngọc giản, Lục Ly, nếu như ngươi thấy ngọc giản này, ta đại khái đã không có ở đây. Ta không biết mình biết cái gì thời điểm chết. Rút tủy đoạn hồn đang độc tại thể nội quay cuồng, tuổi thọ của ta nhiều nhất bất quá mấy năm. Ngươi muốn biết, ta là lúc nào biết ngươi còn sống sao? Là Vương Thanh Vân nói cho ta biết. Hắn nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ tỉnh. Ta bây giờ có hết thảy, đều bởi vì Lục Ly là của ta luyện thi. nhưng ta thường thường đang suy nghĩ, nếu có một ngày ngươi sống lại, không còn là ta luyện thi, ngươi sẽ còn lưu tại bên cạnh ta sao? Ta chỉ còn ngắn ngủi mấy năm, ta đến cùng còn có thể bắt lấy cái gì? Cho nên, đêm hôm đó, ta ôm ngươi luyện thi đem những năm kia nhục nhã qua người của ta, một cái không rơi xuống đất thanh toán. Ta từng tấm lột bỏ da của bọn hắn, treo ở ngoại môn tạm dịch phòng. Chỉ là, ta không xác định chính mình lúc nào biến thành dạng này. Tâm tình của ta, tình cảm của ta, phản phất dần dần bị cái gì thôn phệ. Ta sợ sệt mình đã không còn là ta. Vương Thanh Vân muốn ta đem ngươi triệt để khống chế lại. Hắn cho ta cựu chuyển luyện thi thuật nói đến rất êm hay, xoay chuyển càng sâu, ngươi đối với Lục Ly khống chế liền càng thuận buồm xuôi gió, hắn sẽ càng ngày càng khó phản kháng, thẳng đến biến thành hoàn mỹ nhất luyện thi. Nhưng ta về sau mới hiểu được, đó căn bản không phải luyện thi thuật, mà là luyện người sống thuật. Để ngươi sống một chút xíu mất đi ý chí, cuối cùng biến thành nghe lời hoạt thi. Cho nên, ta chỉ làm đến đệ nhất chuyển, liền ngừng. Ta chờ ngươi tỉnh lại, ta muốn nhìn thấy ngươi, mà không phải khống chế ngươi. Hắn còn nói, chỉ cần ta giúp hắn giết chết một lão quái vật, hắn liền thu ta làm đồ đệ, cho ta vô tận tài nguyên. Buồn cười không? Ta ăn đoạn hồn đan, tích lũy tận mệnh cũng bất quá mấy năm. Tư chất như vậy, ngay cả ngưng khí tầng 5 đều muốn dựa vào độc đan treo. Hắn cũng quá coi thường ta. Hắn như vậy yêu cái kia Ali tổ sư, lại nhìn không ra trong lòng ta đồng dạng có một cái Lục Ly. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi, là tại Viễn Tiên môn ngoại môn linh điện khu. Khi đó, ngươi mới nhập môn, lại là cái thứ nhất bước vào khí cảm đệ tử. Ta thừa nhận, ta tới gần ngươi, mục đích không tinh khiết. Nhưng tại loại địa phương này, không tìm cái chỗ dựa, ta sống thế nào? Làm sao tại trong bùn không bị dẫm chết? Chương 273, chúc phúc chương 273, chúc phúc về sau, thời gian thoáng một cái trôi qua thật nhiều năm. Nam Điểm dễ dàng bước vào ngưng khí 8 tầng, mà ta còn vây ở ngưng khí 4 tầng. Bị khi phụ. Đương nhiên bị khi phụ. Ở thế giới này, không có thực lực, dáng dấp đẹp mắt nữ nhân, phải dùng khí lực lớn đến đâu mới có thể không bị xé nát. Ta gia nhập địa quỷ môn những năm này, gần như không dám ngẩng đầu đi đường, nhưng vẫn là bị đạp một lần lại một lần. Ngươi có tư cách gì nằm tại Lục Ly trong lực? Hỏi ta, là Đồ Hương. Nàng là địa cốt, bây giờ là vô cực thánh nữ. Đúng vậy a, ta có tư cách gì? Từ mấy năm trước lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền biết, người giống như ngươi, vốn nên đứng tại sáng nhất địa phương. Đứng tại bên cạnh ngươi, cũng nên là cùng ngươi một dạng sáng tỏ người. Mà ta đây, hoàng cốt tư chất, thọ nguyên sắp hết, còn muốn dựa vào độc đan cưỡng ép tăng cao tu vi. Người khác nhẹ nhàng nâng chân liền có thể bên trên bậc thang, ta phải lấy mạng đi leo. Người khác đưa tay liền có thể cầm tới đồ vật, ta muốn luồn vào trong bùn, trong máu, mới có thể sở đến một chút bên cạnh. Cho nên, nàng một câu kia chất vấn, không chỉ là trào phúng. Nó cũng là ta mấy năm nay lặp đi lặp lại hỏi mình vấn đề, ta xứng sao? Ta tính là gì? Nhưng dù cho như thế, ta vẫn là ôm chặt ngươi. Không phải là vì chiếm hữu ngươi, không phải là vì Trương Dương, chỉ là vì sống tiếp một hơi. Vì giữ vững, dù là ít ỏi nhất một chút tôn nghiêm. Nếu như tư cách nhất định phải dùng mệnh đi đổi, vậy ta liền dùng mệnh đi đổi. Dù là cuối cùng, đổi lấy chỉ là một câu lạnh lùng ngươi không xứng. Chỉ, câu nói kia, cũng muốn chính thai nghe ngươi nói một lần. Lục Ly, nếu như ta thật có thể cùng ngươi cùng đi đến Hoàng Tuyển Thiên giai 99 tầng. Ta muốn. Ngọc Giản đến nơi đây im bặt mà dừng. Vương Thanh Vân Lục Ly cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, thanh âm khàn khàn. Ngọc Giản trong tay vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành thổi phồng một phấn, theo gió tán đi. Dương Dư mặc dù tu vi không cao, lại so rất nhiều người đều muốn thông minh, cũng so với bọn hắn sống được càng chú ý. Vương Thanh Vân rất sớm đã nói với Dương Dư chính mình sẽ tỉnh đến. Hắn cho nàng cựu chuyển luyện thi thuật, hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, để nàng trợ hắn triệt để khống chế chính mình, đem hắn từng bước một luyện thành một bộ hoạt thi. Thế nhưng là Dương Dư không có. Cho dù bị gieo xuống ma trùng, dục vọng trong lòng bị vô hạn phóng đại, nàng cũng không có làm như vậy. Nàng muốn, không phải một độ nghe lệnh của thi thể của nàng, mà là một cái sống sờ sờ Lục Ly. Vương Thanh Vân đánh ra thấp nàng đối với Lục Ly tình cảm. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, ngực giống để ép một khối đá. Hắn chậm rãi ngồi xuống, từ Dương Dư bên người lấy ra một viên mới tinh túi thu thi. Miệng túi dâu tuyết. Đây là địa quỷ môn trưởng lão ban thưởng đồ vật, có thể nàng một lần cũng không có đối với Lục Ly dùng qua. Từ đầu đến cuối đem Lục Ly mang theo trên người không rời một lát. Lục Ly đầu ngón tay khẽ run, bấm niệm pháp quyết ở giữa, một đạo huyết quang hiện lên, đem Dương Dư thi thể chậm rãi thu nhập túi thu thi bên trong. Miệng túi khép lại trong nháy mắt, lồng ngực như bị vật nặng ngăn chặn, im lìm đến thở không nổi. Trong lòng nói không rõ là tư vị gì. Buồn, thẹn, hận. Những này tình cảm đối với Lục Ly tôi nói, sớm đã là xa xỉ đồ vật. Đoạn đường này đi tới, hắn mỗi một bước đều giẫm tại trên lưới lao. Quá nhiều người muốn giết hắn, quá nhiều bóng ma đuổi theo hắn, mà đi theo người đứng bên cạnh hắn, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Chỉ có vô thân vô cố, không có chút nào lo lắng, hắn có thể đi được càng xa. Đây không phải lựa chọn, mà là sinh tồn. Bất quá, Vương Thanh Vân. Lục Ly thấp giọng đọc lên cái tên này, ánh mắt thâm trầm, sắc ý như băng. Thú này, ta Lục Ly nhớ kỹ. Ngoan sắc lóe lên liền biến mất, thay vào đó là lạnh lùng bình tĩnh. Lục Ly không còn lưu lại, chậm rãi cất bước hướng về phía trước, song trưởng ấn lên chúc phúc ngọc trụ. Tầng 18 thiên giai, vốn là một chỗ chúc phúc chi địa. Phàm là có thể đến nơi đây người, đều có thể từ ba viên trong ngọc trụ tùy ý tuyển một cây, tiếp nhận thuộc về mình chúc phúc. Ba viên ngọc trụ phân biệt đối ứng đan dược, công pháp cùng linh khí. Lục Ly ánh mắt không có tại đan dược cùng trên công pháp dừng lại nửa phần, hắn trực tiếp đi hướng linh khí ngọc trụ. Ngọc trụ hơi rung, linh quang đống nhiên lóe lên. Quang mang tán đi sát na, một thanh phi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn. Lục Ly đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, có chút nhíu mày. Kiếm này đúng là một thanh thượng phẩm linh khí, thân kiếm mỏng manh như cánh ve, lưu chuyển lên một tia rất khó phát giác hàn mang. Thượng phẩm phi kiếm Lục Ly thấp giọng nỉ non, đáy mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Tầng 18 chúc phúc tuy nói mỗi người dựa vào cơ duyên, nhưng có thể ở chỗ này đạt được thượng phẩm linh khí, đã thuộc cực kỳ hiếm thấy. Dứt khoát ngay ở chỗ này luyện hóa, cũng nhiều một phần thủ đoạn đối địch. Lục Ly hơi trầm ngâm, lập tức đem phi kiếm lấy ra, khoanh chân ngồi xuống. Đã từng tùy thân túi chứa vật sớm đã di thất chẳng biết đi đâu, tính cả bên trong chuôi kia dùng đến nhất thuận tay Hàn Nguyệt phi kiếm cũng cùng nhau biến mất trong lúc hỗn loạn. Bây giờ đạt được chuôi này thượng phẩm phi kiếm, vừa vặn bổ sung trong tay lỗ hổng. Thân kiếm khẽ run, tản ra một sợi lanh mang, phản phất khát vọng uống máu. Lục Ly đầu ngón tay khẽ vuốt mũi kiếm, nhắm mắt lại, chậm rãi dẫn động thể nội luyện huyết linh khí, từng tia rót vào thân kiếm. Mấy canh giờ đằng sau, phi kiếm phản phất xuống lại, kiếm minh như gầm nhẹ, hàn ý có chút đẩy ra, ngay cả chúng quanh linh vụ đều bị chấn động đến gợn sóng tầng tầng. Lục Ly tâm thần theo kiếm ý giao hòa, lòng bàn tay đường vân hiện hiện huyết sắc ánh sáng nhạt, hô hấp không tự chủ được chậm dần. Hào kiếm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thần thức chụp tức lạc ấn trong đó, cho đến một điểm cuối cùng quang mang chui vào kiếm thể, phi kiếm triệt để về hắn trường khống. Tầng 18 không gian lần nữa sáng lên tối sầm lại, truyền tống quang văn phút chốc kiềm chế. Hai bóng người lão đạo bước ra, trên thân đều là trùng máu cùng cắt vàng, một cái thẳng tắp như thường, một cái thấp bé điêu luyện, chính là Trịnh Liệt cùng Địa Quỷ đồng tử. Hô, lão tử cuối cùng còn sống đi ra. Địa Quỷ đồng tử ngửa đầu cười to, trong tiếng cười còn mang theo chưa tỉnh hồn rung động, cái mông một chịu liền bắt đầu cùng thở. Hắn dương mắt thoáng nhìn, khẽ di một tiếng, "Ngụy Thanh, ngươi thế nào so ta còn sớm? Ta còn tưởng rằng ngươi bị trùng triều gặm thành mảnh xương vụn." Lục Ly thần sắc không thay đổi, học Ngụy Thanh ngày thường ngữ khí cười nhạt một tiếng, "Ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết?" Trịnh Liệt mi phong nhíu chặt, ánh mắt tại giữa hai người đảo qua, bước chân không tự giác hướng bên cạnh rời nửa tấc, hạ giọng nói, "Ngươi làm sao một mình xuyên qua?" Cửa vào bên kia bị bảy trùng phá hỏng, phệ linh trùng rời trùng được canh giữ ở cửa ra vào mai phục, quá mức khát thượng. Ta lúc chạy đến, bầy trùng còn không có tụ lại. Lục Ly ngữ khí thường thường, đại khái là ta đằng sau mới bay lên. Địa Quỷ đồng tử đặt mông bắn lên, nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới cái này phệ linh trùng liền đến khí. Đáng giận Bạch Tiết Tử, mang bọn ta hướng loại kia địa phương quỷ quái chui, kém chút đem lão tử đưa vào đi làm chủ lương. Địa Quỷ đồng tử có chút thụ thương, vốn cho là mình cùng Bạch Tiên Tử đã là hảo hữu chí giao, nhưng vẫn là bị đâm lưng. Sau đó đồng tình mắt nhìn Trịnh Liệt, các ngươi đồng môn tình cảm sâu đâu, nàng ra tay đối với ngươi cũng không lưu tình. Trịnh Liệt trầm mặt không có nhận nói, chỉ đem nắm chặt đốt ngón tay từ từ buông ra. Hừ lạnh một tiếng tính làm đáp lại. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Địa Quỷ đồng tử giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, "Đúng rồi, Ngụy Thanh, Dương Dư đâu? Ngươi gặp được sao?" Chương 274, Thiên giai thổ dân chương 274, Thiên giai thổ dân Lục Ly đem vừa rồi Dương Dư sự tình giản yếu nói tới. Dứt lời, trong điện nhất thời yên lặng. Địa Quỷ đồng tử thở dài một tiếng, giữa lông mày gốc sắc lóe lên tức tu, đáng tiếc. "Ai?" Lập tức lại hạ giọng nói, "Ngụy Thanh, Dương Dư đã vẫn, chúng ta hộ tống nhiệm vụ xem như thất bại. Có thể hoàng truyền thiên giai một giáp vừa mở." Hoàng tuyên lệnh đầy đủ chân quý, không bằng ngươi ta tạm thời kết bạn, trước tiên tìm riêng phần mình cơ duyên. Lục Ly trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Hai người đồng thời nhìn về phía một bên Trịnh Liệt. Ta độc hành. Trịnh Liệt hừ lạnh, lười nhắc nhiều lời, cất bước liền hướng linh khí ngọc trụ tiến đến. Đối với bọn hắn bực này đạo tông đệ tử hệ tâm, công pháp cùng đan dược hơn phân nửa khó vào pháp nhãn, chỉ có linh khí tỷ lệ hiệu suất cao nhất, có thể tại thiên giai nội luyện hóa sử dụng, còn có thể mang ra thiên giai. Trịnh Liệt lòng dạ biết rõ, đưa tay ấn lên ngọc trụ, linh quang một quyển, một thanh hạ phẩm phi kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Lại là chỉ là hạ phẩm. Hắn đồng quang trầm xuống, khẽ gắt một câu, quay người liền đạp về tầng 19 quan môn, đột quang thu vào mà không. Tới trước sau đến đều như thế, đều xem vật khí, chúc phúc cũng không chọn người. Địa Quỷ đồng tử nết miệng cười một tiếng, tùy theo ấn lên đại biểu linh khí ngọc trụ. Ánh sáng tan hết, trong bàn tay hắn nhiều một mặt toàn thân đen kịt tiểu thuẫn, hoa văn nặng nghề, linh tức trầm ổn. Thuẫn phòng ngự, ánh mắt hắn sáng lên, vuốt thuẫn xuôi theo thấp giọng nói, tuy là trung phẩm, có thể loại này hộ cụ hiếm thấy, đối với tiếp xuống vượt quan ngược lại là có chút trợ giúp. Lục Ly khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Trịnh Liệt thân ảnh biến mất, lại thu hồi ánh mắt, "Đi thôi." Hai người lẫn nhau, thế thân hướng tầng 19 mà đi. Dưới chân chậm nhẹ, thiên địa đột nhiên xoay chuyển. Bao cát biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo ở bất rừng rậm nguyên thủy. Dây leo rủ xuống rơi như thác nước, cự mục che trời, tán cây tầng tầng lớp lớp, đem thiên quang nuốt đến không còn một mảnh. Dưới chân lá mục chống chất, đạp lên sẽ chậm chạp hạ xuống, khí ẩm kẹp lấy nấm mốc mục nát cùng mùi máu tanh. Chỗ sâu truyền đến tu giống, khi thì trầm thấp, khi thì chói tai, có thanh thế chi liệt, đã không kém gì ngưng khí đỉnh phong. Địa Quỷ đồng tử hạ giọng nói, quan này đến 26 quan đều là loại này rừng cây. Yêu thú không tính hiếm lạ, càng cần đề phòng chính là nơi rừng chân trong đó thổ dân. Ngoại giới xưng ma tộc, bọn hắn không linh cốt, không tu thuật pháp, tinh khiết bằng huyết đục chỉ khu chém giết. Lục Ly mặt không đổi sắc, chỉ nghe hắn nói tỉ mỉ. Từ tầng 19 lên, mỗi một tầng cũng có thể đụng tới man tộc thổ dân. Số tầng càng cao, man tộc thể phách càng mạnh. Bọn hắn đời đời liền sinh sôi với thiên giai ở trong, cao giai man tộc thổ dân, thậm chí có thể cùng chúng ta ngoại giới tu sĩ chúc cơ chống đỡ người. Địa Quỷ đồng tử giơ tay lên một cái bên trong đen kịt tiểu thuẫn, thấp giọng bồi thêm một câu, bọn hắn tốt cẩn thận, vui chiến đấu, lực đạo hung man, tu sĩ chúng ta tối kỵ bị thiết thân. Ta mặt này phòng ngự linh khí, xem như tới hợp thời. Phu cận tựa hồ có man tộc tồn tại vết tích, Lục Ly ánh mắt đảo qua bốn phía. Hắn đôi ngón tại trên cành cây điểm nhẹ, lòng bàn tay thấm lấy một sợi hạt đỏ vết tàn, gần mũi khẽ ngửi huyết tinh chưa khô, lại đang trong bùn đất đẩy ra lá rụng, lộ ra một chuỗi dấu chân, ngón chân bên ngoài giường, đệm dày đặc, bước dài ngắn mà ổn, rõ ràng không phải ngoại giới tu sĩ dấu chân. Càng xa xôi, một chuỗi dây cỏ cùng cốt phiến bệnh thành nhỏ sâu sức treo tại đầu cành, theo gió lay nhẹ. Địa quỷ đồng tử không nói gì, mà là đem linh tức thu liệm đến thấp nhất, dọc theo chân đất rễ cây chậm rãi tiến lên. Phía trước một lùm bụi cây không gió mà bay, địa quỷ đồng tử trên cổ tay tiểu thuẫn khẽ đảo, nhẹ nhàng một nhóm, chỉ nghe cạch một tiếng, một cây nhỏ như sợi tóc kiếp nổ bị đánh gãy, bên hông thân cây bên trong ba bắn ra mấy viên cốt đinh, đinh nhập đối diện vào cây, lập tức mục nát ra một mảnh ngấn đen. Có trông thấy được không? Địa quỷ đồng tử ép tiếng nói, những này chính là man tộc thổ dân bày bẫy dập. Những này cốt đinh đều mang bọn hắn điều phối đặc biệt nhằm vào tại tu tiên giả kịch độc. Lời còn chưa dứt, rừng rậm chỗ càng sâu truyền đến cực nhẹ thấp tiếng trống, giống như là giống ruột thân cây bị đốt ngón tay đánh, tiết tấu do chậm chuyển nhanh, chợt xa chợt gần, thì ra trong rừng côn trùng đều vang thú giống. Hai người trong lòng siết chặt, nhao nhao thu liễm khí tức, thiếp thân ẩn nấp tiến rừng cây trong bóng ma. Địa quỷ đồng tử khẽ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, tiếng trống là tín hiệu, bọn hắn tại triệu tập tộc nhân, tuyệt đối đừng bại lộ. Lục Ly ánh mắt ngưng trầm, lưng tựa ở một gốc tráng kiện trên cành cây, lặng lặng lắng nghe. Lúc này, hắn mới rõ ràng ý thức được, Hoàng Tuyền Thiên giai xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Hoàng Tuyền Thiên giai mỗi một tầng đều giống như một phương tiểu bí cảnh, hắn tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, đáy mắt lại càng lãnh tịch, trong vùng rừng tùng này không chỉ yêu thú, lại còn có sinh trưởng ở địa phương thổ dân man tộc. Nhưng chân chính làm hắn để ý, cũng không phải là man tộc bản thân, mà là những này man tộc thổ dân tồn tại thế mà có thể tu luyện. Không có linh quốc, không tu thuật pháp, lại đồng dạng có thể rèn luyện thân thể, tích lũy lực lượng. Bọn hắn đi, tựa hồ là một đầu hoàn toàn khác với tu luyện của chúng ta con đường. Một cái ý niệm trong đầu dần dần hiện hiện, lại cấp tốc quyết tán ra đến, phản phất dây leo giống như leo lên dưới đáy lòng. Nếu như man tộc có thể dạng này, ngoại giới hệ thống tu luyện lại là như thế nào đản sinh? Công pháp của chúng ta là ai sớm nhất truyền xuống? Cái thứ nhất đạt vào đường tu thiên người, lại là từ nơi nào học được dẫn linh nhập thể? Hắn dưới đáy lòng yên lặng lướt qua những nghi vấn này. Rất nhanh, tiếng trống ngừng. Từ rừng rậm bóng ma chỗ sâu, liên tiếp đi ra mấy đạo thân ảnh cao lớn. Những cái kia thổ dân cùng nhân loại không thể nghi ngờ, nhưng dáng người càng thêm phong dài khôi ngô, lùn nhất cũng so Lục Ly cao hơn nửa cái đầu, vai cánh tay cơ bắp đường cong phảng phất dùng đao đục dịu khắc ra, làn da hiện ra màu đồng cổ ánh sáng nhạt. Chân trùi thân trên gần như không lấy quần áo, chỉ ở bên hông quấn lấy da thú, ngực cùng trên cánh tay miêu tả lấy tinh mịn đến quỷ dị đường vân. Bọn hắn bước chân cực nhẹ, mỗi một bước rơi xuống đều mang một loại nào đó tụ lực cảm giác, phảng phất dưới chân đại địa là bọn hắn huyết mạch một bộ phận. Mấy cái man tộc kỳ cha cha trò chuyện với nhau, ngữ điệu cao thấp chập trùng, giọng điệu cổ quái, hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng có thể từ trong thanh âm phân biệt ra được một loại săn mồi giống như thong dong cùng lạnh nhạt. Bọn hắn ngẫu nhiên dừng lại người nghe không khí, mũi thở khẽ nhếch, phảng phất tại xác nhận cái gì, nhưng lại không nhận thấy được Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử tồn tại. Một lát sau, cái kia mấy tên man tộc phân tán rời đi, ẩn vào càng sâu trong rừng rậm. Địa quỷ đồng tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng căng đến thật chặt, thấp giọng nói, coi như chúng ta gặp may mắn, những này chỉ là cấp thấp nhất man tộc thổ dân, hay là mau chóng tiến về tầng 27 đi, cũng không biết luân hồi điện cùng hải ngoại liên minh đến đâu một tầng. Không hề dừng lại một chút nào, Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau đè xuống khí tức, lặng yên lách qua lưu lại dấu chân, tiếp tục hướng phía tầng cao hơn thông đạo dạo bước tiến lên. Một đường bước đi, hai người cũng không gặp gỡ cái gì khó có thể ứng phó hiện cảnh. Có thể tránh xung đột, bọn hắn tận lực tránh đi, tránh không khỏi, Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử liên xuất thủ như điện, hoặc chém hoặc cầm, yêu thú cùng man tộc đều là chớp mắt hóa thành tĩnh mịch. Chương 275, ma tổ cùng man thiên chương 275, ma tổ cùng man thiên không thể để cho hắn lên đi. Liều lĩnh, ngăn lại hắn. Đế tử càng cao thiên hơn giai thành âm, tầng tầng truyền xuống. Mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ hoàng tuyển thiên giai, cùng một thời gian, vô số nơi dừng chân trong đó man tộc thổ dân đồng thời cảm ứng, sao động như gió qua cánh đồng bát ngát. 87 tầng thiên giai, man tộc tuổi trẻ tộc trưởng cao mày, sắc mặt nghiêm trọng. Đây là hắn sống đến bây giờ, lần thứ nhất từ cao hơn thiên giai chuyển đến chỉ lệnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại làm trên giai tồn tại sợ hãi như vậy? Bên cạnh mấy tên cao tuổi man tộc trưởng già còn lưng trầm mặc không nói. Man tộc thọ nguyên so nhân tộc trưởng rất nhiều lần, dù là gián mua, cũng ít có suy sụp người. Ông lão mặc áo bào tím chậm rãi ho khan một cái, hắn tuổi tác đã gần đến ngàn năm, ánh mắt đục ngầu mà nặng nề, coi như cái này là thiên giai lại lần nữa mở ra thời gian. Một tên tuổi trẻ man tộc mặt lộ không đành lòng, thấp giọng nói, một giáp một lần, mỗi lần đều muốn máu chảy thành sông. Vì sao chúng ta man tộc cũng nên liều mạng ngăn cản những người ngoại tộc này? Mặc tộc giả, ngươi có biết nguyên do? Lão giả mặc tử bào nhắm mắt lại, phản phất từ sâu xa trong trí nhớ xé mở một góc, chậm rãi mở miệng, tộc trưởng, ta kể cho ngươi một cái chúng ta man tộc truyền thuyết cổ xưa chúng ta tiên tổ, chính là man tổ, đạt đến đỉnh phong vô thượng cường giả. Khi đó trường biên thế giới bao la vô ngần, yêu tộc, nhân tộc đều không dám cùng tộc ta tranh phong. Toàn bộ thế giới đều là ta tộc bãi săn. Nhưng khi man tổ thực lực trèo đến cực hạn lúc, hắn phát hiện một cái đáng sợ chân tướng. Lão giả thanh âm trầm thấp, phản phất cách năm tháng dài đằng đẵng quanh quẩn, thiên địa mặc dù rộng, đạo pháp vô số, nhưng vô luận nhân yêu bản tộc, tu luyện tới cuối cùng, đều là trăm sông đổ về một biển, dừng bước tại ngũ cảnh, ngưng khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Đây là thiên địa thiết luật, giống như là sinh ra liền bị khắc vào vạn vật cốt đục bên trong, sớm tại linh trí chưa mở trước đó, liền bị viết xuống lồng giam. Man tổ một đường khổ tu, cuối cùng đến hóa thần, lại vô luận như thế nào, không cách nào lại tiến một bước. Hắn càng vững tin, như theo thế gian này pháp môn tu luyện, cuối cùng không cách nào đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. con đường tu hành nhìn như vô tận, kỳ thực bị cầm tù tại một đầu nhìn không thấy quỹ tích bên trên, nhiều nhất chỉ có thể đi đến hóa thần cảnh, cuối cùng vây chết giữa phiến thiên địa này. Mà lại trong truyền thuyết, một khi bước vào hóa thần, đến lúc tuổi già càng biết đứng trước đại khủng bố, hoặc điên, hoặc chết, hoặc y mắng tiêu tán ở giữa thiên địa. Tuổi trẻ tộc trưởng sắc mặt biến hóa, đang muốn chen vào nói, lại bị lao giả nói nhỏ đè xuống, man tổ minh bạch, vùng thiên địa này tu hành chi đạo, trời sinh không trọn vẹn, như muốn đột phá, chỉ có mở một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Thế là hắn không chút do dự tán đi hóa thần tu vi, bắt đầu lại từ đầu, sáng chế ra đạo thuộc về mình, thôn vệ đạo, không nạp thiên địa linh khí, không mượn ngoại vật thần bảo, chỉ lấy sinh linh huyết đục làm thức ăn, lấy người khác tu vi làm nuôi. Chỉ cần có huyết đục, liền có thể không có tận cùng kéo lên. Lão giả thanh âm càng nặng nề, phản phất nhìn thấy huyết hải giống như ký ức, man tổ dẫn đầu tộc ta, mở ra vô tận tàn sát. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, vậy tộc, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đại lục tại trong máu và lửa run rẩy. Chúng ta trở nên mạnh hơn, nhưng cũng bởi vậy lọt vào vạn tộc vây quét. Một trận che thế đại chiến, man tổ một người chống lại chư thiên, nuốt sống tiên nhân, tàn sát thiên tiêu, đánh đâu thắng đó. Tuổi trẻ tộc trưởng ngừng thở, thanh âm khẽ run, có thể sau đó thì sao? Lão giả chậm rãi phun ra hai chữ, thiên ngoại. Ngay tại man tổ đang lâm cực cảnh thời điểm, trời, hàng, người, đây không phải là chúng ta vùng tiên địa này người. Không người biết bọn hắn đến từ phương nào, là trên 9 tầng trời, hay là u minh vực sâu. Người kia công pháp, đạo thuật, cùng chúng ta tất cả tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta tự cho là hoàn mỹ đạo pháp, ở trước mặt hắn bất quá mảnh vỡ. Cùng là hóa thần, lại là khác nhau một trời một vực. Hắn một chỉ, liền đủ để quét ngang chúng ta vùng thiên địa này hóa thần tu sĩ. Lão giả mặc tử bào chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu có chưa tan hết sợ hãi, cái kia có lẽ mới thật sự là hóa thần. Man tổ, chết trận. Trong ngay mắt, trong trướng lâm vào tĩnh mịch. Hắn nuốt tận vạn tộc thiên tiêu, đồ sát tiên nhân, vẫn không địch lại cái kia thiên mọi người. Man tổ vẫn lạc, động đất nước. Mất đi man tổ che chở chúng ta, bị nhân tộc cùng yêu tộc săn bắn, máu chảy thành sông. Lão giả dừng một chút, chỉ hướng đỉnh đầu chỗ sâu, phản phất xuyên thấu từng tầng tiên giai, nhìn thấy cái kia trên cùng, man tổ trước khi chết, đem tự thân huyết đục luyện làm 99 tầng tiên giai, dùng cái này che chở tộc nhân vào trong. Ngươi cho rằng thiên giai là lồng giam? Là. Lão giả chậm rãi thở dài, nhưng nó đồng thời cũng là duy nhất che chở. Trong trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tộc trưởng tiếng thở hào hẹn. Mạc tộc già, đây chỉ là truyền thuyết đi, tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh, thanh âm ép tới cực thấp, tầng 88 thiên giai phía trên. Đến tột cùng là cái gì? Là ai tại truyền xuống mệnh lệnh? Mạc tộc lao trầm phim câm khắc, chậm rãi mở miệng, tầng 88 phía trên là chúng ta man tộc lại một ngày giai, là man tiên thiên giai. Hắn ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu mảnh kia bị mê vụ che đậy bầu trời, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, man tiên là tộc ta chân chính người dẫn đường. Hắn từng tự mình dẫn tộc nhân, không ngừng xuống giai, từ tầng dưới chót nhất, từng bước một giết tới 87 tầng. Dù là tại cái này huyết đục trong bí cảnh, đạo pháp không trọn vẹn, tu vi nhận hạn chế, bất luận thực lực của ngươi tu vi mạnh cỡ nào, nơi này tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra ngưng khí cảnh giới thực lực. Có thể man thiên bằng này, quả thực là dẫn đầu tộc nhân đánh ra một con đường sống, để cho ta tộc huyết mạch trải rộng thiên giai. Man thiên tộc trưởng thì thào lặp lại, đáy mắt đã có kính sợ cũng có rung động, hắn nhưng là tồn tại man tộc truyền thuyết trong truyền thuyết nhân vật ta. Không giống với hư vô mở mịt man tổ, man thiên không phải sinh ra tại ngoại giới, mà là đản sinh tại thiên giai bên trong truyền thuyết. Rất nhiều tuổi già tồn tại thậm chí đều từng thấy tận mắt hắn. Mạc tộc già chậm rãi gật đầu, tu vi thật sự của hắn dù là đã tới nguyên anh chi cảnh, nhưng ở cái này màn tổ huyết đục trong bí cảnh, đồng dạng chỉ có thể phát huy ngưng khí lực lượng. Hắn như thế nào cam tâm bị nhốt? Thế là, hắn dẫn đầu tộc nhân đi vào 87 tầng sau, liền độc thân bước vào tầng 88, muốn đi xem sau đó quan cảnh. Từ đó, lại không trở về. Tuổi trẻ tộc nhân ngừng thở, thấp giọng hỏi, cho nên, cái này thượng tầng mệnh lệnh là man thiên truyền xuống? Không sai. Mạc tộc già ngữ khí kiên định, ánh mắt chìm như bàn thạch, man thiên là tộc ta tương lai hỏa chủng, là duy nhất dám lấy máu người mở đường. Mệnh lệnh của hắn, chúng ta nhất định phải tuân theo. Man thiên, đem dẫn đầu chúng ta man tộc. Lần nữa vĩ đại. Hắn giờ phút này, hẳn là còn ở leo lên cao hơn thiên giai đi. Còn đang vì chúng ta man tộc phấn đấu đi, tộc trưởng thở dài một ngụm trọc khí, chậm rãi ngước mắt, thần sắc từ lo sợ chuyển thành lãnh lệ, ta hiểu được. Tuổi trẻ tộc nhân cầm thật chặt cốt mâu, đáy mắt sát ý ngập trời, nếu như thế, những ngoại tộc kia tu sĩ, đừng mơ có ai sống lấy đi lên. Chương 276, Ma đạo hy vọng, địa quỷ đồng tử. Chương 276, Ma đạo hy vọng, địa quỷ đồng tử. Man thiên là đang đuổi tìm man tổ thôn vệ đạo sao? Nếu là man thiên thật bắt đầu học tập cái này thôn vệ đạo, có thể hay không đem chúng ta những tộc nhân này? Tuổi trẻ tộc trưởng thấp giọng thì thào, thần sắc gần ẩn có chút nghiêm trọng, phản phất tại do dự cái gì. Hắn ấy mắt hiện lên một tia bất an, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Mạc tộc lao tròng mắt nhìn hắn một cái, phản phất xem thấu ý nghĩ của hắn, nhưng không có trực tiếp đáp lại, chỉ là chậm rãi nói, bất quá một giáp trước đó từng có một cái nhân tộc nữ tử tới qua nơi này, nàng một mình leo lên cấp 87 phía trên. Nhân tộc nữ tử. Tuổi trẻ tộc trưởng tâm thần chấn động, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, lập tức gật đầu, ta nhớ được nàng, phong thái chắc tuyệt, lăng nhiên ngược tuyết. Đó là qua nhiều năm như vậy, trừ man thiên bên ngoài, một cái duy nhất có thể bằng vào tự thân chi lực đăng lâm đến đây tồn tại. Mạc tộc lao trầm giọng nói, đúng vậy, ai nhân tộc càng phát ra cường thịnh, những năm gần đây, bọn hắn tu sĩ một đời so một đời đáng sợ. Ta lo lắng, man thiên một người, cũng chưa chắc có thể độc chống đỡ man thiên áp lực quá lớn, một người chống cự nhiều như vậy nhân tộc thiên tiêu. Nên cỡ nào đau khổ a. Tuổi trẻ tộc trưởng a, từ giờ trở đi, định kỳ để một chút tuổi trẻ huyết khí đủ man tộc tử đệ lên đi. Man Thiên chắc chắn tự mình chỉ đạo nó tu luyện, bọn hắn đều sẽ thành man tộc càng cường đại hơn võ lực, cùng nhau ngăn cản nhân tộc thiên tiêu bộ pháp. Tuổi trẻ tộc trưởng mày nhíu lại đến càng sâu, dựa theo thiên giai quy tắc, chỉ có thể không ngừng leo về phía trước, không cách nào lui ra phía sau. Nếu như những tộc nhân này bước vào bát thập bát giai, liền không cách nào lại trở về cấp 87, vĩnh viễn không cách nào xuống. Mạc tộc lão lại thần sắc không thay đổi, thanh âm trầm ổn như núi, không sao, có thể đi lên, có thể hầu ở Man Thiên bên người đại nhân, là chúng ta man tộc chiến sĩ vinh quang. Đây là máu và xương số mệnh. Chúng ta man tộc, một ngày nào đó lại bởi vì những người này phấn đấu mà lại lần nữa quật khởi. Tuổi trẻ tộc trưởng trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng đáp lại. Ta hiểu được. Mạc tộc lão gật đầu, thanh âm trầm thấp, ngay sau đó bước đầu tiên chính là đối với những cái kia nhân tộc thiên tiêu hạ đạt săn bắn mệnh lệnh, không có khả năng lại để cho như thế nữ tử xuất hiện. Tuổi trẻ tộc trưởng ánh mắt lấm liệt, thấp giọng đáp, tốt. Thiên giai bên ngoài theo thời gian trôi qua, cách thiên nguyên mở ra đã qua nửa tháng có thừa. Thiên giai phía dưới, đám người vẫn như cũ chưa tán. Ngoại giới nhìn không thấy thiên giai bên trong cụ thể tình hình, nhưng một viên treo ở hư không cổ đồng kính, chính chiếu dọi ra thiên giai bên trên mỗi một tầng điểm sáng. Mỗi khi có ánh sáng điểm kéo lên, dưới trận tiểu gì cũng sẽ vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mau nhìn, phía trước nhất cái kia hai đạo ánh sáng điểm, là Vô Ngần cùng Đồng Hương đi. Thế mà đã xông tới 62 tầng, có người đưa tay chỉ hướng gương đồng, ánh mắt rung động. Quả nhiên, chỉ có bọn hắn có thể có thực lực thế này. Trong đám người một người khác thấp giọng cảm thán, nhân số càng ngày càng ít. Địa Quỷ môn Dương Dư, Luyện Huyết Ngụy Thanh đều đã rút lui. Câu nói này để rất nhiều người thần sắc biến đổi, không khỏi ghé mắt nhìn về phía hư không một chỗ khác, đứng nơi đó Luyện Huyết Tông thủy tổ cùng Địa Quỷ môn môn chủ Ali, sắc mặt đều là đen đến như đáy nổi. Xuyệt. Đừng nói lung tung, ngươi không thấy được ma đạo mấy vị kia sắc mặt sao? Coi chừng dưới cơn nóng giận đem ngươi luyện, có người vội vàng kéo lấy hắn ống tay áo. Có thể một người khác vẫn không phục nhỏ giọng thầm thì, sợ cái gì? Chúng ta chính đạo không phải cũng có nguyên anh tiền bối chỗ dựa sao? Lại nói, ma đạo lần này thật không được a, chỉ còn một viên điểm sáng, đó là Địa Quỷ đồng tử đi. Trong đám người có tu sĩ khẽ nhíu mày, lại không người phản bác, bởi vì trên gương đồng sắc thực chỉ còn lại có viên kia thuộc về Địa Quỷ đồng tử điểm sáng. Dương Dư điểm sáng biến mất sau, cũng không có dẫn phát càng nhiều gợn sóng. Lục Ly Tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là người sống không có bị gương đồng ghi lại ở bên trong, Dương Dư điểm sáng kỳ thật một mực thay thế vị trí của hắn. Giờ phút này, nàng chết, Lục Ly còn tại thiên giai ngược lên đi, lại như ảnh vô hình, không có bất kỳ người nào phát giác được dị dạng. Hắc, chính đạo bên này cũng không chỉ Đồng Hương, còn có Bạch Tiên Tử, Chính Liệt, lại tính cả Luân Hồi Điện bị kia. Vô Ngần, hắn nhất định là Vô Cực Tiên môn dễ hiện, Đồng Hương đạo lữ. Cũng coi như nửa cái chính đạo đi, đỉnh tiêm thiên tiêu có thể không thiếu. Hừ, ngươi đừng quên, Hải Ngoại Liên Minh ba người đều còn tại. Bọn hắn đồng dạng đến 60 tầng, thực lực một chút không thể so với ông trời của chúng ta tiêu kém. Lúc này, ma đạo trong trận doanh rốt cục có người nhịn không được, giống to, ma đạo chi hỏa không dứt. Ma đạo ngôi sao, Địa Quỷ đồng tử. Tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn trong đám người, chấn động đến quan chiến tu sĩ nhao nhao ghé mắt, bầu không khí nhất thời hừng hực tới cực điểm. Ngớ ngẩn có tu sĩ chính đạo liếc mắt, thanh âm không cao, lại mang theo không còn che giấu niệm ai. Đối diện ma đạo tu sĩ sắc mặt tại chỗ trầm xuống, thái dương gân xanh nâng lên, vừa sải bước trước, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ngươi lặp lại lần nữa. Bầu không khí trong nháy mắt cứng đờ. Trung quanh tu sĩ nhao nhao tối lui, sợ bị cuốn vào, có người thấp giọng nói, đừng làm rộn, nơi này là Vô Cực Tiên môn chàng tử có thể tên kia tu sĩ chính đạo lại cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không tính chịu thua, ta nói chính là lời nói thật. Ma đạo lần này thua rối tinh rối mù, ngươi không phục thì phải làm thế nào đây? Ma đạo tu sĩ hô hấp dồn dập, trong tay pháp khí quang mang lóe lên, mắt thấy sau một khắc liền muốn động thủ. Đúng lúc này, một tên lớn tuổi trưởng lão ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng mở miệng, ai dám ở đây náo sự? Không muốn sống nữa. Trong nháy mắt, không khí phảng phất ngưng kết. Ma đạo tu sĩ gắt gao cắn răng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hung tợn chừng đối phương một chút, lui trở về. Ma đạo chi hỏa không dứt. Địa Quỷ đồng tử, ủng hộ a. Nhất định phải đem đám kia dối trá người chính đạo dẫm tại lòng bàn chân. Địa Quỷ đồng tử, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng. Đây là rất nhiều ma đạo tu sĩ tiếng lòng. Đây chính là ngươi Địa Quỷ môn cái gọi là địa nguyên dưỡng thi thuật. Luyện Huyết Thủy Tổ cười lạnh, thanh âm trầm thấp như sấm, ánh mắt phảng phất muốn đem Ali đóng đinh tại nguyên chỗ. Ali trong lòng run lên, trả lời, Thủy Tổ bất giận. Dương Dư nàng này mặc dù yếu, nhưng dù sao có Ngụy Thanh cùng Địa Quỷ đồng tử hai người thủ hộ, theo lý tuyệt đối không thể tại tầng 17 liền vẫn lạc nàng cho mày, ngựa tốc chậm dần, tựa hồ muốn nói phục người khác, cũng giống là nói phục chính mình. Chỉ sợ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bây giờ Ngụy Thanh cũng đã chết, chỉ có thể chờ đợi có người đi ra hỏi lại cái rõ ràng. Luyện Huyết Thủy Tổ sắc mặt tái xanh, lâu dài chưa từng nói, lồng ngực có chút chập trùng, phảng phất tại cực lực đè ép lửa giận. Thật lâu, hắn hừ lạnh một tiếng, hừ. Nếu là Xích Luyện Vô Khuyết còn tại, như thế nào lại để Dương Dư dừng bước tại tầng 17? Trong giọng nói hiếm thấy mang theo mấy phần tiếc hận, phản phất lần thứ nhất chân chính ý thức được hậu bối thực lực đứt gãy là đáng sợ cỡ nào. Ali không còn nói tiếp, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Bên hông, Vương Thanh Vân an tĩnh đứng đấy, thần sắc chưa biến, nhưng ánh mắt tại dưới bóng ma có chút lóe lên, không biết đang suy tư điều gì. Chương 277, 54 tầng. Chương 277, 54 tầng. Chính đạo một bên không khí so sánh với ma đạo muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hải Ngoại Liên Minh mấy vị nguyên anh tu sĩ cùng bọn hắn cách xa nhau không xa, thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt dò xét. Chúc mừng a, Vô Cực lão tổ. Vũ Hóa đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nhàn nhạt, lại phân tập nắm đến vô cùng tốt, luân hồi điện tái hiện, không phải là không các ngươi vô cực tiên quật khởi bắt đầu đâu. Vô cực lao tổ bước dâu mà cười, thần sắc tự nhược, ha ha, luân hồi điện ẩn thế đã lâu, ta vô cực thánh nữ vừa định ra nhân tuyển, nó liền hiện thế, cái này có lẽ chính là trong cõi u minh duyên phận cùng nhân quả đi. Vũ hóa đạo nhân lại không đi theo cười, truyền âm thấp giọng nói, có thể luân hồi điện mỗi lần hiện thân, bên ngông tất loạn, điểm này chưa bao giờ thất bại. Mà lại hắn ánh mắt lướt về phía nơi xa hải ngoại liên minh phương hướng, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, từ lục ly chém xuống tiên bảng thứ nhất sau, ngoại giới tựa hồ đã có còn lại đại lục tu sĩ, lẫn vào ta mênh mông. Vô cực lao tổ ý cười hơi liễm, than nhẹ một tiếng, ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cũng may dưới mắt bất quá là tu sĩ cấp thấp giúp vào, chưa liên lụy đến chúng ta tồn tại bực này tranh đấu. Vũ hóa đạo nhân dừng một chút, đông nói thiên giai kết thúc về sau, cần phải lập tức chuẩn bị luân hồi điện vô ngần cùng quý tông đồng hương hôn sự. Bây giờ mưa gió sắp tới, nếu có thể đem luân hồi điện cột vào trên cùng một con thuyền, tóm lại có thể làm cho ngoại hải những người kia kiêng kỵ mấy phần. Tuy nói luân hồi điện là một người một tông, tân truyền nhận người hiện thế, cũ truyền nhân liền sẽ quy ẩn không ra, nhưng nếu những cái kia trước đây lão quái vật nguyện ý xuất thủ vô cực lao tổ mỉm cười, trong mắt thâm ý khó hiểu, đáng tiếc đồng hương sở tu luân hồi bổ sung chi pháp, kim đang trước đó phá không được thân, người đây cũng là biết được. Vũ hóa đạo nhân nhẹ gật đầu, hôn sự trước tiên có thể xử lý, về phần bổ sung, không đổi. Lấy đồng hương tư chất, bước vào kim đan không tính xa xôi, mấu chốt là phải mượn cái này cái cọc nhân duyên ổn định thế cục. Vô cực lao tổ nhìn về phía thiên giai chỗ sâu, chưa nói một chữ, đáy mắt hiện lên một vòng sâu thẳm. Thiên giai bên trong, địa quỷ đồng tử cũng không biết, mình tại ngoại giới đã bị ma đạo coi là hy vọng cuối cùng. Giờ phút này, hắn cùng Ngụy Thanh một đường chém giết, rốt cục xâm nhập 54 tầng. Trước mắt, ba cây vàng son lộng lẫy ngọc trụ xuyên thẳng hư không, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất gánh chịu lấy một loại nào đó không lời triệu hoán. Địa quỷ đồng tử nhìn chằm chằm bọn chúng, đáy mắt kiềm chế thật lâu kích động triệt để bộc phát, nhịn không được ngửa đầu cười dài, ha ha ha. Không hổ là ta địa quỷ đồng tử, 54 tầng. Cuối cùng đã tới. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt nóng bỏng, trong giọng nói lộ ra một tia tham lam chờ mong, chúc phúc. Lại nên chúc phúc. Lần này, sẽ là cái gì? Một bên lục ly, vẫn duy trì Ngụy Thanh bộ dáng, thần sắc nhìn như chấn định, kỳ thực cũng khó nén đáy lòng phân chấn. Trên đường đi, hai người bọn họ ngạnh sinh sinh xông qua mấy ngàn màn tộc tu sĩ vây bắt 53 tầng, cơ hồ dẫm lên thi sơn huyết hải xông lên nơi đây. Chỉ là lục ly trong lòng, nhưng thủy chung đè ép một tầng lo lắng. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng sử dụng cốt văn cùng cựu long lực công, chỉ là mượn luyện huyết tông thuật pháp che giấu hai mắt người. Như hắn chân chính toàn lực xuất thủ, vượt qua hải tốc độ có lẽ sẽ nhanh lên mấy lần, nhưng hắn cũng không lựa chọn bại lộ. Địa quỷ đồng tử lại đối với cái này không hề có cảm giác, hưng phấn đến như cái được bánh kẹo hải tử. Lục Ly nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Trên con đường này, hắn không có lựa chọn cùng đất quỷ mỗi người đi một ngả, là bởi vì đối phương nhìn thiên giai hiểu rõ càng sâu, có hắn tại có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, lẩn tránh một chút cực kỳ chí mạng bấy giờ, càng quan trọng hơn là địa quỷ đồng tử bản thân liền là một viên coi như đáng tin chiến lược. Về phần chúc phúc, cũng không phải là tới trước được trước, hết thảy đều xem cơ duyên. Sau đó, nên tuyển đan dược. Địa quỷ đồng tử liếm liếm quẹ miệng, đáy mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, theo thiên giai số tầng tăng lên, ban thưởng đan dược phẩm giai cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể gặp được một viên tẩy tinh phạt thủy đan dược, vậy nhưng thật sự là kiếm lời là ra. Nghe đồn có người từng tại trong đan dược vào tay qua, ngay cả kim đan kỳ tu sĩ đều coi là trí bảo dự vật. Hắn cười nhẹ một tiếng, không chút do dự tiến lên một bước, đưa tay vớt về cây kia khắc đầy phù văn đan dược ngọc trụ. Lục Ly nhưng không có đuổi theo. Hắn có chút meo lại mắt, thần thức chậm rãi đảo qua ba cây ngọc trụ. Hắn giờ phút này không thiếu linh khí. Tầng 27 hắn lại đạt được một viên trung phẩm hỏa châu, 36 tầng lấy được thượng phẩm phòng ngự linh giáp, lại thêm trong tay chuôi kia thượng phẩm phi kiếm, công thủ đều có, lại đến mới linh khí đã không có ý nghĩa. Bản thân hắn công pháp càng là hỗn tạp mà không thiếu, Thái âm ngưng khí quyết, tạo hóa ma công, luyện huyết thuật, huyết nguyệt thuật, cửu long lực công. Mặc dù lấy ngộ tính của hắn, dưới mắt cũng căn bản hoàn mỹ lại học pháp môn mới. Với hắn mà nói, giờ phút này đáng giá nhất chú ý, đồng dạng là đan dược. Cuối cùng, Lục Ly vẫn đưa tay chạm đến cây kia đan dược ngọc trụ. Mấy hơi đằng sau, một sợi kim quang rủ xuống, giống như từ sâu trong hư không dẫn độ mà đến. Địa quỷ đồng tử trước mắt quang mang lấp lóe, một viên cổ pháp ngọc bình chậm rãi ngưng tụ thành, rơi vào lòng bàn tay. Ha ha ha, ta liền biết, hắn lập tức mở ra nắp bình, đan hương xông vào mũi mà ra. Địa quỷ đồng tử hít sâu một hơi, thần sắc đống nhiên chấn động, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ, là trúc cơ cảnh giới tu vi đang dược. Trúc cơ cảnh giới tăng cao tu vi đan dược cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý. Giờ phút này bọn hắn cũng là vì thiên giai mà tận lực gáp chế tu vi thiên tiêu. Một khi rời đi thiên giai, liền có thể nếm thử sông trúc cơ, chỉ cần bước vào trúc cơ, liền có thể phục dụng những đan dược này. Địa quỷ đồng tử xác định chúc phúc đằng sau, không kịp chờ đợi nhìn về phía Lục Ly. Chỉ gặp Lục Ly trong tay lóe lên ánh bạc, đồng dạng xuất hiện một viên bình ngọc. Hắn từ từ mở ra, đan hương tiêu tán, bóng ánh đan dược tại trong bình lặng lặng nằm. Lục Ly trong mắt nhìn một lát, thần sắc bình thản. Ngưng khí tạo hóa đan. Địa quỷ đồng tử sửng sốt một chút, cúi đầu lại đi nghe. Đấy mắt hiện lên một tia cổ quái, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói, cái này, nay cũng không kém a, phẩm chất cực cao, chính là 54 tầng chúc phúc, cho ngươi như thế một bình ngưng khí cảnh giới đan dược. Lục Ly nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì, đem bình ngọc một lần nữa phong lên thu nhập trong tay áo. Nội tâm lại không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Viên đan dược này phẩm giai hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng cùng 54 tầng chúc phúc so sánh, không khỏi quá mức keo kiệt. Đã 54 tầng địa quỷ đồng tử trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng, thanh âm thấp đủ cho giống như là sợ bị ai nghe thấy, nhiều nhất đến 63 tầng, ta liền nên lựa chọn thối lui ra khỏi. Lại hướng lên, man tộc càng ngày càng nhiều, cường độ cũng không phải chúng ta có thể đối cứng. Thiên giai bên trong, chỉ có chúc phúc quan mới có thể lựa chọn rút lui, một khi tiến vào khiêu chiến quan, cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên, thẳng đến một đạo tiếp chúc phúc quan. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn bước ra trước mắt cái này 54 tầng, nhất định phải liều chết vọt tới 63 tầng mới có thể dừng lại. Trầm mặc một lát, địa quỷ đồng tử lại bồi thêm một câu, đương nhiên, cũng có thể hiện tại liền lui. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa thềm đá, thần sắc ngưng lại, hiển nhiên tại cân nhắc. Chỉ khi nào bước vào 55 tầng, liền không có đường rút lui. Địa quỷ đồng tử xoay đầu lại, hạ thấp giọng hỏi, Ngụy Thanh, ngươi định làm gì? Ánh mắt của hắn lóe lên không tránh, phản phất muốn từ Lục Ly đáy mắt nhìn ra đáp án. Leo lên thiên giai, không chỉ là môi trường tự nhiên ác liệt, yêu thú hình hành, còn có thiên giai bản thân áp chế. Địa quỷ đồng tử thấp giọng nói, thần sắc trầm ngưng, hiện tại phiền toái hơn chính là, càng ngày càng nhiều man tộc tu sĩ đã để mắt tới chúng ta. Một khi bị bọn hắn phát hiện hành tung, liền sẽ nên đón như gió bão mưa rào vây giết. Thiên giai càng lên cao, bọn hắn liền càng điên cuồng, căn bản không cho người ta nửa điểm cơ hội thở dốc. Quá nguy hiểm. Nói đến đây, hắn vô ý thức liếm liếm môi khô khốc, trong mắt mang theo một tia chần chờ cùng khát vọng. Hắn muốn xung quanh, nhưng lại rõ ràng lại hướng lên một bước, chính là núi đao biển lửa. Chương 278, Hỏa Diễm Sơn Mạch chương 278, Hỏa Diễm Sơn Mạch địa quỷ a. Lục Ly trầm giọng mở miệng, ánh mắt sâu thẳm, bây giờ tại Thiên giai ma đạo, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nếu là chúng ta như vậy đã sớm lui xuống đi, ngươi cảm thấy sau khi ra ngoài gặp phải kết quả gì? Địa quỷ đồng tử cau mày, không có mở miệng, Lục Ly lại tiếp tục nói, Dương Dư không có giữ vững, chúng ta xếp hạng lại bị đạo tông người gắt gao để ép. Ngươi cảm thấy, chúng ta trong môn sẽ tùy tiện buông tha chúng ta sao? Chẳng buông tay đánh cược một lần, tranh thủ thứ tự tốt hơn, tối thiểu không thể thua cho những cái kia hải ngoại tu sĩ. Địa quỷ muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng hay là nén trở về, có thể. Thế nhưng là đừng thế nhưng là. Lục Ly nhìn xem hắn, thần sát trịnh trọng, thanh âm trầm, mang theo tựa hồ móc tim móc phổi thành ý, địa quỷ, ta tại Luyện Huyết Tông liền nghe qua uy danh của ngươi. Bây giờ ma đạo Lục Ly luyện thi đã ném, Thiên Quốc Xích luyện vô khuyết đã chết, chúng ta mênh mông ma đạo thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ ngươi, ai còn có thể chống lên cơ sĩ? Ngươi chính là ma đạo hy vọng a. Những lời này nhấn mạnh, phảng phất giao phó đối phương một loại nào đó vô thượng sứ mệnh. Địa quỷ đồng tử khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Trong lúc nhất thời tim như bị nhiệt huyết rót đầy. Đúng vậy à, Luyện Huyết Tông Lục Ly không có ở đây, Xích luyện vô khuyết cũng vẫn lạc, địa quỷ môn bên trong cùng thế hệ cũng không có người có thể cùng hắn tranh phong. Như chính mình giờ phút này lùi bước, ma đạo tên chắc chắn triệt để bị đạo tông giẫm tại dưới chân. Ta là hy vọng. Địa quỷ thì thào nói nhỏ. Lục Ly mỉm cười, vỗ vô bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa lại kiên định, không sai. Ta nguyện liều mình ngồi quân tử, cùng ngươi đi một lần này. Địa quỷ, ngươi như đang dai, ta tự nhiên hiệp trợ. Chỉ không thể để cho ma đạo khí thế bị mai một. Địa quỷ trầm mặc một lát, rốt cục ngẩng đầu, thần sắc một mảnh kiên định, nói đúng, không có khả năng bị những cái kia đạo tông người ép một đầu. Dứt lời, hắn một cước bước lên 55 tầng, bóng lưng thẳng tắp, phản phất nhiều hơn một phần vô hình trách nhiệm. Nhìn xem địa quỷ đồng tử bóng lưng biến mất tại cuối thông đạo, Lục Ly hơi híp mắt lại, trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ, Bạch Tiên Tử làm sao còn không đuổi kịp đến? Lấy nàng dị đồng bản sự, theo lý thuyết đã sớm nên đuổi tới. Hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Như Bạch Tiên Tử ở bên, leo lên thiên giai lúc chí ít có thể sớm thấy rõ nguy cơ, nhất là nàng nắm giữ bảy trùng, càng là một cái cực mạnh chiến lược. Nghĩ tới đây, Lục Ly lấy ra viên kia từng tại tầng 17 đoạt được màu vàng trứng trùng. Trứng trùng lặng lặng lơ lửng ở lòng bàn tay, mặt ngoài hiện ra lãnh đạm quang trạch, chậm chạp mà có quy luật nhảy lên, phản phất tại hô hấp. Dọc theo con đường này, hắn không chỉ một lần nếm thử lấy thần hồn cùng câu thông, ẩn ẩn có thể cảm giác được trong trứng hình như có ý thức thức tỉnh, nhưng khoảng cách triệt để ấp, vẫn cách một tầng sương ngủ. Cũng không biết ngươi khi nào có thể phá xác. Lục Ly thấp giọng tự nói, đầu ngón tay bạch một cái, bước ra vài giọt tinh huyết, chậm rãi rơi vào trứng trùng bên trên. Cơ hồ trong nháy mắt, màu vàng trứng trùng nhảy lên rõ ràng tăng tốc. Tinh huyết tiếp xúc liền bị thôn vệ đến sạch sẽ, ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Quả nhiên, cần tinh huyết tối hóa. Lục Ly mặt mày hơi trầm xuống, thu hồi trứng trùng, trong lòng âm thầm tính toán. Vừa rồi bất quá là thăm dò, hắn đương nhiên sẽ không dùng máu của mình tới nuôi dưỡng nó. Nếu muốn tối hóa trứng trùng, thích hợp nhất chính là những cái kia man tộc tu sĩ huyết đủ. Đột nhiên, Lục Ly lông mày hơi động một chút, đáy lòng dâng lên một tia dị dạng suy nghĩ. Bất quá hắn thấp giọng nỉ non, phản phất bắt lấy một ít bị tận lực che giấu chi tiết, trùng này tại tầng 17 bị phát hiện, man tộc tu sĩ lại là từ tầng 19 mới bắt đầu xuất hiện. Giữa hai cái này chẳng lẽ không liên quan? Đoạn đường này leo lên mà đến, Lục Ly thấy qua mỗi một tầng, theo độ cao tăng lên, thiên địa càng ác liệt, hoàn cảnh sinh tồn càng là ác liệt, yêu thú cũng càng mạnh. Nhưng càng lên cao, ma tộc tu sĩ tung tích càng là dày đặc, cơ hồ tầng tầng chiếm cứ, duy chỉ có 18 vị trí đầu tầng lại sạch sẽ lạ thường, không có nửa điểm ma tộc khí tức. Phản phất, 18 vị trí đầu tầng bị cố ý ngăn cách, tận lực vạch ra một mảnh không man tộc khu. Lục Ly đáy lòng nổi lên gợn sóng, nhưng không có biểu lộ mảy may. Hơi dừng một chút, hắn dương mắt nhìn hướng chỗ cao, thần sắc như thường, quay người bước vào thông đạo chỗ sâu, bước nhanh đuổi kịp địa quỷ đồng tử bước chân. Lục Ly vốn định em thầm trên mặt đất quỷ thể bên trong gieo xuống ma trùng, nhưng vẫn là từ bỏ. Địa quỷ tuy có hiếm thấy vạn quỷ ma thể, lại cũng chỉ là huyền linh cốt, thiên phú có hạn, không đáng lãng phí thần hồn. Huyết nguyệt ma trùng càng xem trọng là linh cốt tiềm lực, mà lại mỗi một mai ma trùng đều mang ý nghĩa một sợi thần hồn tiêu hao, mà hắn cần tại thiên giai bên trong thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, lấy ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện tình thế hỗn loạn. Ngược lại là Trịnh Liệt Lục Ly ánh mắt hơi liễm, đáy lòng âm thầm suy tư, nếu là gặp phải hắn, cô kia biến dị xương có lẽ có hạ ma chủng giá trị. Bước vào 55 tầng, một cô đập vào mặt cực nóng cơ hồ muốn đốt mặc làn da. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên dữ tợn không gì sánh được. Giữa thiên địa phảng phất bị ngọn lửa thôn phệ, ngay cả không khí đều tại rung động. Xích hồng sắc dãy núi trùng điệp chập trùng, khe nước to lớn răng khắp nơi, nóng hổi nham tương từ vực sâu phun ra ngoài, giống như từng đầu hỏa long ở trên mặt đất bốc lên. Trong không khí tràn ngập nóng rực mùi lưu hình, trong khi hô hấp, tiết hầu giống như là tại nuốt lưỡi dao một dạng đau nhức. Trên mặt đất không có một mảng cỏ, chỉ có cháy đen nham thạch, cùng rất hơn nửa bụi sâu vào trong đất mạch cốt, tại nóng bỏng trong không khí phát ra trắng bệnh quang trạch. Phần lớn đều là yêu thú hài cốt, ngẫu nhiên cũng hôn tạp man tộc tu sĩ xương cốt, hiển nhiên nơi này thường xuyên bộc phát tiểu quy mô tranh đấu. Thỉnh thoảng có bóng ma lướt qua mặt đất, tới lui mắng, chỉ để lại một chuỗi bị đốt gió xé rách khiếu mình. Lục Ly hơi híp mắt lại, thần thức trải rộng ra, nhìn thấy không trùng có mấy cái kéo lấy hỏa diễm lông đuôi quái điểu xoay quanh, nó dương cánh gần trượng, lông vũ xích hồng, phảng phất đốt thấu miếng sắt, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo hơi nóng hầm hập. Hỏa dương điểu. Địa quỷ đồng tử nhìn chằm chằm chân trời, thanh âm trầm thấp, sau đó đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, so man tộc còn muốn càng đáng sợ, chính là bọn chúng. Những này hỏa dương điểu thực lực phần lớn tại ngưng khí 9, tầng 10 ở giữa, kỳ thật không tính khó đối phó, nhưng nếu là xuất hiện trúc cơ kỳ chim thú, liền phiền phức lớn rồi. Trúc cơ kỳ. Lục Ly ghé mắt, lông mày cau lại, yêu thú tại thiên giai sẽ không nhận áp chế sao? Sẽ không. Địa quỷ đồng tử trầm giọng nói, dọc theo con đường này, tu sĩ chúng ta cùng man tộc đều bị hạn chế tại ngưng khí cảnh giới, nhưng yêu thú tựa hồ không ở trong đám này, tiền nhân là thật có tao ngộ qua trúc cơ cảnh giới hỏa dương điểu. Chim này mặc dù linh trí không cao, lại có cực mạnh đi săn bản năng, cực ít từ bỏ con mồi, vạn sự coi chừng. Nói đi, hắn lấy ra hộ thân linh khí, sắc mặt nghiêm trọng. Vùng thiên địa này quá mức sạch sẽ, trừ nham tương cùng núi lửa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì che đậy chỗ, lộ rõ. Trên bầu trời hỏa dương điểu càng ngày càng nhiều, giống như hỏa diễm cánh chim chiếu sáng lên xích hồng thiên cung, phản phất nóng rực lưu tinh đang không ngừng hội tụ, bọn chúng thấp giọng tê mình, xoay quanh không đi, tựa hồ đang cân nhắc Lục Ly cùng đất quỷ thực lực, lúc nào cũng có thể phát động tập kích. Chương 279, Man tộc lễ thành nhân chương 279, Man tộc lễ thành nhân tiên khung xích diễm càng đè xuống, không khí phản phất ngưng tụ thành thể lòng lửa. Rốt cục, tiếng thứ nhất bén nhọn tê minh xé mở một ngạn, ba cái hỏa dương điệu từ trên cao đột nhiên đáp xuống, cánh chim kéo thật dài hỏa diễm, tốc độ nhanh đến cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Tới. Địa quỷ đồng tử khẽ quát một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, lật tay tế ra một mặt toàn thân đen kịt quỷ diện thuật bài, giữ tận quỷ văn tại trên mặt thuẫn núp đích, mở ra miệng máu, phát ra rít gào trầm trầm, tựa hồ đang thôn nạp bốn bề sóng nhiệt. Một cái hỏa dương điệu tật nhào mà tới, chảo như câu lưới lao, trực tiếp chộp vào trên mặt thuẫn, cự lực chấn động đến địa quỷ đồng tử lùi lại mấy bước, dưới chân nham thạch từng khúc băng liệt. Lục Ly ánh mắt băng lãnh, đưa tay vẫy một cái, thượng phẩm phi kiếm hoành không mà lên, kiếm quang đột nhiên tránh, lăng lệ ý mắng. Lưỡi kiếm từ trong ánh lửa lướt qua, cắt lấy một mảnh xích hồng lông vũ, máu chim tại cực nóng trong không khí trong nháy mắt bốc hơi. Cái thứ hai hỏa dương điệu nổ mình, há mồm phun ra một đám lửa, liệt diễm trắng lóa, nhiệt độ kinh người, phản phất muốn đem không khí chung quanh đều đốt không. Lục Ly bước chân không lùi, một tay kết ấn, huyết khí từ lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo đỏ sậm bình chướng ngăn trở hỏa diễm, luyện huyết tuôn huyết vụ quay cuồng, giống vật sống giống như thôn phệ lấy nhiệt độ cao. Lửa này so với bình thường hỏa diễm cuồng hơn nóng nảy. Lục Ly thấp giọng tự nói, ánh mắt nhưng thủy chung băng lãnh. Cái thứ ba hỏa dương điệu dựa thế gần sát, song chảo sắc bén, thừa dịp Lục Ly chống cự hỏa diễm thời khắc từ cánh bên đánh tới. Kiếm quang run lên, Lục Ly dưới chân xê dịch, phi kiếm quay lại, trực tiếp từ hỏa diễm trong khe hở xuyên ra, xét qua hỏa dương điệu bên gáy, cắt ra nửa tấc sâu vết thương. Hỏa dương điệu tức giận tê mình, lông vũ dựng đứng, huyết vụ trên không trung tỏ khắp thành trạng thái xương mù hỏa diễm. Trong chốc lát, ba cái hỏa dương điệu thụ thương tối lui, xoay quanh ở trên không, ánh mắt càng ngang ngược. Đi mau đi mau, chim này cực kỳ man thú, đừng thật dẫn xuất trúc cơ kỳ chi vương. Địa quỷ đồng tử hú lên quái dị, thân ảnh nhoáng một cái, như là bị lửa thiêu lấy lòng bàn chân giống như cấp tốc lướt đi. Lục Ly thần sắc hơi trầm xuống, cũng theo đó tăng thêm tốc độ. Hai người một đường tiến lên, dưới chân cháy đen nham thạch bị đốt đến nóng hổi, không khí phảng phất tràn ngập dung nham hương vị. Ba cái thụ thương hỏa dương điểu cũng không lần nữa lao xuống, nhưng thủy chung ở trên không khẽ kêu xoay quanh, dạng hỏa diễm cánh chim lôi ra từng đầu xí hồng quy tích, giống đang dùng phương thức nào đó cảnh cáo đồng bạn. Lục Ly đáy lòng sinh ra một tia bất an, ý thức được như lại có mảy may liều lĩnh, rất có thể sẽ dẫn xuất càng nhiều chim thú. Theo xâm nhập, trung quanh địa thế dần dần chập trùng, nơi xa liên miên núi lửa dậy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đá mạc mạ trong vách bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ động đá bôi. Lục Ly chậm dần bước chân, thần thức tìm kiếm, mơ hồ bắt được mấy bóng người mơ hồ giấu ở vách đá chỗ sâu. Khoảng không khu vực chim thú tàn phá bừa bãi, dãy núi ngược lại thành tự nhiên nơi ở nút. Lục Ly hạ giọng, ánh mắt đảo qua trải rộng vách đá động đá bôi, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, cũng giống tại xác nhận phán đoán của mình, những này ma tộc bị bức phải lui vào ngọn núi, chỉ có thể phụ thuộc hang động sinh hoạt. Địa quỷ đồng tử thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói bọn hắn tại trong ngọn núi sinh hoạt quá lâu, dãy núi chỗ sâu chỉ sợ đã bị đào ra vô số cái lối đi. Chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, một cái là tại ngoài dãy núi ghé qua, coi như đến một mực bước lên dẫn tới hỏa dương điệu phong hiểm, một cái khác là trà trộn vào động đá bôi, mượn man tộc trước thông đạo tiến, tối thiểu có thể tránh thoát những xúc sinh kia ánh mắt. Lục Ly trầm ngâm một lát, không có lập tức trả lời, mà là lần nữa dò xét những cái kia động đá bôi. cửa vào chật hẹp, vách động bị nhiều năm sóng nhiệt hun đến cháy đen, ngẫu nhiên có thể trông thấy mơ hồ ánh lửa lấp lóe, tựa hồ có man tộc thân ảnh ở trong đó hoạt động. Bất quá địa quỷ đồng tử thấp giọng nói, lông mày cau lại, trong không gian thu hẹp, man tộc chiến sĩ thân thủ nhanh nhẹn, tu sĩ chúng ta chỉ sợ càng khó chiếm được tiện nghi. Hiển nhiên, hắn càng có khuynh hướng xuyên qua ngoài dãy núi bộ. Mặc dù hỏa dương điểu uy hiếp cực lớn, nhưng trong động đá vôi man tộc nhục thân cường hành, ngược lại càng khó ứng đối. Lục Ly cũng không lập tức trả lời, chỉ thản nhiên nói, đi một bước, nhìn một bước đi. Hai người lựa chọn tạm thời lách qua động đá vôi cửa vào, thu liễm khí tức, dọc theo sườn đồi tiềm hành, một đường không bị man tộc phát hiện. Nhưng trên bầu trời hỏa dương điểu càng ngày càng nhiều, cảm giác gáp bách tùy theo tăng thêm. Rất nhanh, bọn hắn đến một chỗ sườn đồi, bên hai mơ hồ truyền đến chém giết cùng thú giống thanh âm. Hai người liếc nhau, lặng yên không một tiếng động ẩn thân tại dung nham cự thạch sau, lặng lặng nhìn lại. Chỉ gặp sườn đồi phía dưới, một đám cao lớn man tộc ngay tại săn bắn một đầu cự hình lửa thần lằn. Cái kia lửa thần lằn toàn thân quấn quanh hỏa diễm, chảo như xích thiết, thổ tức ở giữa nham thạch đều bị đốt mặc, thực lực ước chừng tại ngưng khí tầng 10 tả hữu. Bất quá, đại đa số man tộc chiến sĩ đều không có xuất thủ. Chỉ có mấy tên nam nữ trẻ tuổi đang cùng đầu kia lửa thần lằn kịch liệt chiến đấu, bắp thịt quần quật như sắt đá, mỗi một lần vung đánh đều mang nặng nề tiếng bạo liệt, phảng phất lôi đỉnh rơi xuống đất. Trong đó, có một tên so những người khác hơi nhỏ hơn số một man tộc nữ tử, lại như cũ thân cao gần 6 thước, cơ hồ cùng cấp 2 mét. Cực nóng hoàn cảnh để nàng làn da hiện ra màu đồng cổ quang trạch, đường cong căng đầy mà lăng lệ. Cùng những người khác khác biệt, vị trí của nàng rõ ràng ở chủ đạo, trên người động tác tinh chuẩn hơn quả quyết, eo lực lượng lúc bộc phát, cả người phảng phất như báo săn tấn công. Nhất là nàng trần trụi vai cái cổ cùng trên cánh tay, khắc họa lấy từng đạo màu vàng minh văn, phảng phất cổ lao chiến ngấn cùng đinh dự biểu tượng, tại dưới ánh lửa có chút lấp lóe, giống như là một loại nào đó thần bí huyết mạch tiêu ký. Mặt mũi của nàng đồng dạng cùng chung quanh man tộc khác lạ, so với thu kịch tộc nhân càng lộ vẻ đẽ, mặt mày lăng lệ, mũi cao thẳng, giống như là bị liệt hỏa tạo hình qua lưỡi dao mỹ nhân, chỉ là so thường gặp nhân tộc nữ tử lớn nguyên một hảo. Phần kia lực lượng cùng đường cong trùng kích cảm giác, để nàng tồn tại ở trong đám người đặc biệt bắt mắt. Trung quanh, lít nha lít nhít man tộc chiến sĩ làm thành một vòng, bắp thịt cuộn cuộn, nắm thô trọng binh khí, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp gào thét. Bọn hắn binh tướng lơi đao lẫn nhau đánh, sắt thép va chạm âm thanh tại trong không khí nóng bỏng nổ tung, phảng phất một loại nào đó cổ lão kêu gọi, phấn chấn lấy tộc nhân huyết mạch. Man tộc tối hậu phương, có một tên giàn mua man tộc ngồi xếp bằng, trong miệng thấp giọng niệm tụng, hai tay qua tay lấy phức tạp thủ ấn, phảng phất tại chủ trì một loại nghi thức nào đó. Ngôn ngữ lạ lẫm khó hiểu, nhưng này trang trọng khí tức không gì sánh được nồng đậm. Địa vị đồng tử ngưng thần một lát, thấp giọng phân tích, cái này giống như là man tộc lễ thành nhân. Nếu như bọn hắn muốn trở thành man tộc chiến sĩ, nhất định phải tự tay săn giết một đầu địa hỏa tích, gỡ xuống xương nhọn, mới có thể bị tộc đàn tán thành. Lục Ly ánh mắt nhắm lại, rơi vào hậu phương vị kia cử hành nghi thức lớn tuổi man tộc trên thân, chậm rãi nói, lao giả này địa vị không thấp, nếu có thể bắt giữ, chưa hẳn không có khả năng mượn đường động đá bôi. Rất nhiều tuổi già man tộc trưởng già đều sẽ nói nhân ôn, lại đức cao vọng trọng, nếu có thể bắt giữ, có lẽ có thể mượn đường động đá bôi. Hai người nhìn nhau, tâm ý hiển nhiên. Chương 280, bắt đột nhiên, một trận chói hai tê minh bạch phá bầu trời, hỏa dương điểu bóng dáng lướt qua vách núi, lao xuống khí lưu mang theo một trận nóng rực gió. Bọn chúng ở trên không xoay quanh, nguyên bản khóa chặt Lục Ly cùng địa vị đồng tử vị trí, cũng rất sắp bị dưới vách man tộc khí tức hấp dẫn, quần thể khí thế nhất chuyển, cùng nhau nhào về phía dưới săn giết trận. Hỏa dương thần. Dưới vách núi man tộc chiến sĩ đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc đột biến. Hỏa dương điểu đối bọn hắn mà nói là sinh tồn to lớn uy hiếp, trong tộc gọi hắn là hỏa dương thần coi như thiên hai. Muốn hay không bỏ dở trận này lễ thành nhân? Một khi hỏa dương thần tụ lại, chúng ta khả năng toàn quân bị diệt. Một tên man tộc thấp giọng nói, thần sắc nghiêm trọng. Ngay tại cử hành nghi thức lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt như đao, ngược lại cảnh giác liếc nhìn một phía, thấp giọng nói, nơi đây nhai cốc vắng vẻ, ngày thường cực kỳ hiếm thấy hỏa dương thần. Vì sao hôm nay tụ tập nhiều như thế? Hẳn là có người cố ý dẫn tới. Hắn thoại âm rơi xuống, ánh mắt chậm rãi nâng lên, tựa hồ đang ý đồ tìm cái kia cố ý người. Không có khả năng rút lui. Một người trung niên man tộc quả quyết mở miệng, thân hình khôi ngô như núi, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến vách đá tuôn rơi đá rơi. Ánh mắt của hắn hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân tên kia tuổi trẻ man tộc nữ tử. Đó là Man Nha. Man Nha lễ thành nhân không có khả năng bị đánh gãy, nếu là bỏ dở, nàng đem cả đời hổ thẹn. Theo ta ngăn địch, chớ để hỏa dương thần quấy rầy bọn hắn đi săn. Lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, đột nhiên nhảy lên một cái, đạp nát dưới chân nham thạch, lao thẳng tới bầu trời. Mấy tên man tộc chiến sĩ theo sát phía sau, bọn hắn tuy không có phi hành, lại bằng vào kinh khủng lực bộc phát, cơ hồ tại vách đá ở giữa nhảy vọt như bượn, mấy hơi thở liền cùng hỏa dương điểu đối diện chạm vào nhau. Mà dưới vách núi, Man Nha vẫn không có quay đầu, trong tay nàng trường mâu tại trong ánh lửa vạch ra một đầu hừng hực hồ quang, mang theo cực nóng không khí rung động, hung hăng đâm về đầu kia lửa rắn mối cổ họng. Nhưng mà hỏa tích dịch tại trong tuyệt cảnh bản năng bạo khởi, đột nhiên uốn éo thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại. Sắc bén mũi mâu còn tại nó bên người xé mở một đạo vết thương sâu tới xương, giống như hỏa diễm huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, ở tại trên tảng đá từ từ rung động. Giờ phút này, dưới vách nguyên bản xem lễ man tộc tộc nhân, đã có hơn phân nửa xuôi theo vách đá trèo lên chỗ cao chống cự càng ngày càng dày đặc hỏa dương điểu, chân núi lộ ra hỗn loạn tương mừng. Hỏa tích dịch cảm nhận được trên trời sao động khí tức, giá tính bản năng bị triệt để đè sập, trong mắt hỏa diễm ngược lại bị sợ hãi thay thế. Thừa dịp rất bầy phân tán khoảng cách, nó gào thét một tiếng, đột nhiên quay người, giẫm nát nóng bỏng nham thạch, điên cuồng chạy trốn. "Đừng chạy!" Man Nha gầm thét. Nàng không chút do dự, xách mâu nhanh chóng truy đuổi, sau lưng mấy tên tuổi trẻ man tộc đồng bạn cũng gầm thét đuổi theo, trong nháy mắt liền xông ra đám người, theo tới càng sâu nhai cốc. Một tiếng này, là tiếng người. Xa xa Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử gần như đồng thời nín hơi, ánh mắt giao thoa, đều là tại đáy mắt thấy được một vòng ngoài ý muốn. Lúc trước số tầng bên trong, bọn hắn chỉ gặp được số rất ít tuổi già man tộc có thể miễn cưỡng thổ lộ vài câu nhân ngôn, mà đây là lần thứ nhất nhìn thấy trẻ tuổi như vậy man tộc nữ tử mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên, man nha tại trong bộ tộc cũng không phải là bình thường huyết mạch. Nàng thoát ly đám người. Địa quỷ đồng tử thấp giọng nói, đáy mắt lướt qua một vòng lanh mang. Lục Ly không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm man nha biến mất phương hướng, trong mắt suy nghĩ cuộn cuộn. So sánh những cái kia bị tầng tầng bảo vệ trưởng lão, cô gái này man tộc, có lẽ là đột phá khẩu. Hai người liếc nhau, thân hình thoát một cái, cơ hồ cùng ánh lửa hòa làm một thể, dọc theo vách đá phương hướng chớp mắt bỏ chạy, khí tức thu liễm đến cực hạn. Lục Ly tại đi nhanh bên trong, ánh mắt đảo qua thiên cung, trong lòng đống nhiên hơi trầm xuống. Hắn chú ý tới một cái mấu chốt chi tiết, Hỏa Dương Điểu đối bọn hắn hai người cũng không tính quá mất cảm, nhưng là đối với những tồn tại này với thiên giai bên trong man tộc, ngược lại giống như là mang theo một loại nào đó bẩm sinh tử thủ, chuyên môn nhìn chằm chằm man tộc bộ nhào, dù là bị thương cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. Theo dưới vách núi chém giết âm thanh càng ngày càng nhanh, càng nhiều Hỏa Dương Điểu từ phía chân trời hội tụ, giống một mảnh thiêu đốt biển mây chính ép hướng dãy núi. Trong không khí tràn ngập nóng hổi sóng nhiệt, mỗi một âm thanh vũ cánh đều kéo theo đốt người khí tức, mà những cái kêu mỏ chim ở giữa truyền đến trầm thấp minh thanh, phảng phất có thể đánh xuyên cốt tủy. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, tụ lại bầy chim bên trong, đã xuất hiện mấy cái hình thể khổng lồ tồn tại. Bọn chúng cánh chim hiện ra kim hồng quang trạch, đáy mắt mang theo lạnh lẽo sắc ý, mỗi một lần vỗ cánh, không khí đều chấn động như sấm. Lục Ly thần thức vừa chạm vào, đáy lòng hơi lạnh, không thiếu nửa bước trúc cơ Hỏa Dương Điểu. Theo bóng chim càng dày đặc, toàn bộ thiên khung phảng phất đều đang bị nuốt không có. Ma nha, lui ra đi. Đầu này hỏa tích dịch quá nhanh, trên trời hỏa dương thần quá nhiều, chúng ta lại đuổi tiếp sẽ chỉ bị phản vệ. Một tên tuổi trẻ man tộc dùng man tộc ngôn ngữ gấp giọng la lên, trong lúc thở dốc mang theo cháy bỏng, lại nói, chúng ta đã rời xa tộc đàn quá xa, sau lưng tộc nhân còn tại cùng Hỏa Dương Thần liều mạng, nếu là bị phân tán quá lâu, bộ lạc tổn thất sẽ thảm hại hơn nặng. Các ngươi thối lui. Man nha thanh âm lạnh lùng, tóc dài bị sơn phong thổi loạn, đi chân đất giẫm tại thô ráp trên tảng đá, trong mắt đốt hừng hực ánh sáng. Ta chính là man tiên huyết mạch, tuyệt không thể ở đây lùi bước. Hôm nay không giết này rắn mối, ta dùng cái gì thành man tộc chiến sĩ? Lại sao phối truy tìm ta tổ tông vinh quang? Nói xong, nàng ngay cả đầu cũng không quay lại, trở tay nắm chặt trường mâu, thân thể căng cứng như báo săn. Mấy tên tuổi trẻ man tộc hai mặt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo. Bọn hắn trong lòng biết, thiếu nữ này là man tiên nhất mạch hậu duệ, huyết mạch tinh khiết, thân phận tôn sủng, mệnh của nàng so với bọn hắn những này phổ thông man tộc càng thêm quý giá, dù là biết rõ nguy hiểm, cũng không thể để nàng một mình mạo hiểm. Hỏa tích dịch tập bọn, trên thân hỏa diễm từng đợt nổ tung, tràn ra hừng hực hỏa tinh, tại mặt đất lôi ra một đầu vết bỏng. Nó đôi kia xích kim trong mắt dọc tràn đầy năng lượng, cái đuôi quét ngang, ven đường loạn thạch bay tán loạn. Rốt cục, nó đụng vào vách núi cuối cùng, con đường phía trước bị vách núi góc chết ngăn chặn, ánh lửa chỉ trệ. Ngay tại lúc này, Man Nha ánh mắt sáng lên, mũi chân đạp một cái, cả người như liệp ưng giống như lăng không bật lên, trường mâu giữa không trung vạch ra một đạo hồ quang, hung hăng đâm vào hỏa tích dịch giáp dày phía dưới. Hỏa tích dịch gào thét, cái đuôi lớn manh liệt vùng, núi đá nổ tung. Mấy người khác theo sát mà lên, trong tay cốt mâu, thú nha đao đồng loạt rơi xuống, hợp lực vây giết. Ngắn ngủi 10 hơi sau, hỏa tích dịch rốt cục phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, huyết diễm tan hết, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng mùi máu tươi. Man Nha thở hào hển rút ra trường mâu, xóa đi mũi mâu hỏa tích dịch máu, trong mắt đốt bất khuất quang mang. Tổ tông vinh quang nàng thấp giọng thì thảo, bắt đầu từ hôm nay, đến tiên ta theo đuổi tìm. Đúng lúc này, một đạo bóng ma từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm vết máu chưa khô hỏa tích dịch thì bên cạnh. Theo sát phía sau, lại là một bóng người, thân hình so người trước thấp một nửa, phảng phất tiểu ba nhi bình thường, lại quanh thân quỷ ảnh cuộn cuộn, hắc vụ ngưng là dây thừng, trong chớp mắt cuốn lấy mấy tên còn tại xử lý thần lằn thi thể man tộc thanh niên. Có người gầm nhẹ, lập tức giơ lên cốt mâu, bắp thịt cả người căng đến như đá. Man Nha phản ứng nhanh nhất, trường mâu quét ngang, bước chân như thú giống như bạo đạn, muốn mượn lực tối lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí chấn động mạnh một cái. Một đạo quyền ảnh từ bên cạnh đè xuống, lực đạo to lớn phảng phất sơn băng, Man Nha trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, ngực một im lìm, cả người bị một quyền đánh cho bay ngược, đập ầm ầm tiến hậu phương vách đá, vẽ lên mảng lớn đá vụn cát bụi. Nàng còn tại kịch liệt thở dốc, bên hai liền truyền đến một tiếng bình thản đến cực điểm nói nhỏ, nghe hiểu được đi. Chúng ta nói chuyện. Man Nha ngẩng đầu, nhìn thấy tên kia đem hắn đánh vào bức tường tu sĩ trẻ tuổi, quần áo bình thường, mi tâm mang theo một lông mày kỳ vấn, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao giống như nhìn xuống, phảng phất sinh tử chỉ ở một ý niệm. Chính là Lục Ly. Chương 281, đối thoại chương 281, đối thoại Man Nha giả bộ như nghe không hiểu nhân ngôn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Ly, trong miệng lại dùng man ngữ gấp rút về hô, lại hướng bị vây mấy tên đồng bạn gọi, không biết tại truyền đạt cái gì. Lục Ly ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng này đang giả ngu. Nếu không phải lúc trước nghe lén đến nàng nói câu nhân tục nói, hắn cùng địa quỷ đồng tử cũng sẽ không cố ý trở về, khóa chặt nàng làm mục tiêu. Trang đúng không? Thần sắc hắn lạnh lẽo, trường kiếm lắc một cái, hàn quang chớp lên, một tên bị địa quỷ quỷ kia vây khốn, không thể động đậy tuổi trẻ man tộc trong cổ đống nhiên phun máu, chưa kịp hô lên âm thanh liền ngã vào xuống dưới. Lục Ly thuận tay vung lên, máu tươi đều ngưng tụ thành một sợi, thu nhập bình ngọc, dự định em thầm nuôi nấng trứng vàng. Man Nha trong mắt lóe lên tức giận, đốt ngón tay kéo căng, vành môi chất nhấp, như cũng không nói một lời.
Lục Ly không còn nói nhảm, giơ tay chém xuống, mấy tên tuổi trẻ man tộc liên tiếp bị bôi hầu, khí tức đứt đoạn. Huyết tinh tràn ngập ra, Man Nha cái trán mồ hôi rịn trượt xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng như cũng giáng chống đỡ lấy, không có mở miệng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, hữu ý hừng hực đến phảng phất muốn thiêu đốt không khí. Nàng thật nghe không hiểu. Địa vị đồng tử thấp giọng cô, mày nhắc lại, có phải hay không là chúng ta nghe sai?
Sẽ không.
Lục Ly lắc đầu, ngữ khí đạm mạc mà chắc chắn. Lời còn chưa dứt, trường kiếm quét ngang, phong nhận đã chống đỡ tại Man Nha cổ họng, lạnh buốt kiếm ý rót vào da thịt, tinh tế một sợi huyết châu tràn ra. Nhưng vào lúc này, nơi xa ồn ào náo động dần dần lên. Mặt khác man tộc hiển nhiên đã phát giác được bên này dị động, nhao nhao bỏ qua hỏa dương điệu chiến đấu, hướng bên này băng băng mà tới. Lâm Diệp tuôn rơi loạn hưởng. Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử nhưng không có mảy may thoái ý, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm Man Nha, thần sắc băng lãnh. Mấy vị người trẻ tuổi, chúng ta xuống tộc Man Nha, có chuyện có thể hảo hảo đàm luận. Trong đám người, một tên tóc xám trắng lão giả đi ra, run rẩy mở miệng, thanh âm càng giọng, lại mang theo không thể nghi ngờ bị áp. Lần này, hắn dùng chính là không lưu loát nhân tộc nói. Lục Ly cùng địa quỷ đồng tử liếc nhau, ánh mắt tối sầm lại. Dưới kiếm Man Nha chỗ cổ vết máu càng sâu, mắt thấy nàng liền bị cắt ra huyết hầu, lão giả kia hô hấp dồn dập, thái dương gân xanh nâng lên, vội vàng tăng tốc ngữ tốc nói, ta chính là này cấp 55 man tộc bộ lạc tộc lão. Các ngươi cùng trước đó xông giai mấy tên nhân tộc là một đường đi. Chúng ta có thể giúp đỡ bọn ngươi rời đi cấp này, chỉ cầu buông tha Man Nha. Lục Ly thần sắc không thay đổi, ánh mắt nặng nề, phản phất tại cân nhắc lợi hại. Gặp hắn thở ơ, tộc lão cắn răng mở miệng, thanh âm khàn khàn đến gần như gào thét, có thể dùng ta đến đổi nàng, ta tự mình cho các ngươi dẫn đường. Lời vừa nói ra, Man Nha bỗng nhiên dùng màn ngữ cao giọng gọi, liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt viết đầy cự tuyệt cùng hoảng loạn. Lục Ly nhìn xuống nàng, mũi kiếm ép tới thêm gần, khóe mắt trao lên, khóe môi lạnh lùng câu lên một vòng đường cong, thanh âm trầm giọng nói, không phải nghe không hiểu nhân môn à? Man Nha con ngươi đột nhiên co lại, rốt cục nhịn không được về đối, trong thanh âm bọc lấy cắn nát răng giống như hận ý, đáng chết nhân tộc. Lục Ly nhìn xem tộc lão có chút trắng bệnh sắc mặt, trong lòng ngược lại tỉnh táo hơn mấy phần. Từ tộc lão vừa rồi thần thái cùng nôn nóng đến xem, cái này Man Nha thân phận, sợ không chỉ là một cái bình thường bộ lạc hậu nhân. Man tộc đối với mấy cái này kẻ ngoại lai căm thù cùng cứu hận, phía trước mấy tầng tiên giai Lục Ly liền đã kiến thức qua, căn bản là không chết không thôi kết cục. Mà có thể làm cho một tên tộc lão bỏ qua thân phận, chủ động cầu hòa, thậm chí nguyện ý lấy chính mình đến trao đổi, giá trị của nàng tuyệt đối không chỉ cực hạn tại cái này một nho nhỏ cấp 55. Người trước khi nói gặp qua tu sĩ khác. Lục Ly hít mắt, trong giọng nói lộ ra điều tra, hết thảy có mấy người. Tộc lão trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, hết thảy 6 người. Trước hết nhất xâm nhập chính là một nam một nữ, sau đó lại là một chi 3 người đội ngũ. Cuối cùng còn có một cái độc hành nam tử. Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, dương mắt nhìn về phía chân trời, thanh âm dồn dập mấy phần, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chân trời hỏa dương thần đã bị kinh động, số lượng càng ngày càng nhiều, lại mang xuống, chúng ta đều sẽ hãm tại chỗ này. Không bằng về tộc ta động đá vôi bàn lại. Tộc lão sau lưng, man tộc các chiến sĩ đang cùng hỏa dương điệu chém giết, mỗi một hơi thở đều có máu tươi rơi xuống nước, kêu thảm không ngừng, trong không khí tràn ngập khét lẹt cùng huyết tinh. Tộc lão nhìn qua một màn này, khóe mắt nếp nhăn đang run rẩy, ẩn ẩn lộ ra đau lòng. Những chiến sĩ kia đều là dũng cảm nhất tộc nhân. Lục Ly đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp nguyên bản thưa thất hỏa dương điệu bảy đang điên cuồng tụ lại. Nếu thật kinh ra một đầu trúc cơ kỳ hỏa dương thần chim, cục diện chắc chắn mất khống chế, đến lúc đó, hắn cùng địa quỷ đồng tử đều muốn bị bách cuốn vào. Có thể, Lục Ly không có nhiều lời, đưa tay hóa ra một cái bàn tay màu đỏ ngòm, tóm chặt lấy Man Nha, mặc nàng liều mạng dãy rủa cũng vô pháp động đậy. Tộc lão hít sâu một hơi, thấp giọng quát làm cho bên người chiến sĩ kết trận, tự mình dẫn đường, man tộc các chiến sĩ giống như thủy triều phun lên tiền đến, ngạnh sinh sinh đánh ra một con đường máu. Hỏa Dương Điệu liệt diễm cùng man tộc gầm thét xen lẫn, trong không khí nóng rực cùng ngai ngái trùng điệp, khí tức tử vong gần trong gang tấc. Lục Ly một đường đi theo, cổ tay nhẹ rung, đem ven đường vẩy xuống man tộc tinh huyết cùng Hỏa Dương Điệu chi huyết từng cái thu lấy, ngưng nhập bình ngọc. Rốt cục, tại man tộc chiến sĩ liều chết ngăn cản xuống, đám người lui trở về sâu trong lòng núi trong động đá vôi. Vách đá ẩm thấp, cửa hang có tự nhiên dây leo rủ xuống, bên trong u ám như đêm, lại ngăn cách Hỏa Dương Điệu truy kích. Tộc lão thấp thở mấy ngụm, bóng lưng còn xuống, lại vẫn dáng chống đỡ lấy uy nghiêm, ánh mắt rơi vào bị Lục Ly bắt Man Nha trên thân, thần sắc càng nghiêm trọng. Động đá vôi bên ngoài chém giết rốt cục dần dần lắng lại. Tàn phá thân ảnh một cái tiếp một cái lui vào trong động, hoặc huyết cánh tay chân gãy, hoặc cả người là máu, khí tức nặng nề, ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ. Hơn 10 tên man tộc chiến sĩ chậm rãi tới gần, đem Lục Ly cùng địa vị đồng tử vây quanh ở trung ương, sát ý rất lạnh. Nếu không phải Man Nha bị bắt tại Lục Ly trong tay, những người này chỉ sợ sớm đã liều lĩnh đánh giết đi lên. Hai vị nhân tộc tu sĩ, tộc lão mở miệng lần nữa, thanh âm khàn khàn lại bình ổn, chúng ta cùng mấy vị cũng không thủ án. Mấy vị không qua đường qua 55 tầng thiên giai, có chuyện có thể hào hào nói. Ta có thể mang các ngươi xuyên qua động đá vôi, bình an rời đi giai này. Lúc trước Hỏa Dương Điệu tới gần, hắn e sợ cho Lục Ly bị thương Man Nha, ngôn ngữ mang theo vài phần bội vàng, giờ phút này lui vào tộc địa, đây là bọn hắn sân nhà, tộc lão thần sắc đã tỉnh táo lại, trong lời nói dấu giếm mấy phần thăm dò. Lục Ly ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, nàng này là ai? Tộc lão mặt không đổi sắc, chỉ là ta tộc một tên tuổi trẻ man tộc chiến sĩ. Lời còn chưa dứt, Lục Ly cổ tay rung lên, mũi kiếm bạch phá không khí, cắm thẳng nhập Man Nha đầu vai. Phốc phốc, máu tươi tự thương hại miệng tuôn ra, nhuộm đỏ nàng giáp da thú áo. Man Nha kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt chấn động, lại ngạnh sinh sinh cắn chặt răng quan, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại,
tùy ý huyết dịch sôi theo cánh tay nhỏ xuống. Ta nhìn, vị tộc lão này. Lục Ly thần sắc lạnh lùng, thanh âm không đội không chậm, lại mang theo làm lòng người đấy phát lệnh kiên quyết, ngươi tựa hồ không có ý định cùng ta hảo hảo đàm luận á. Trong động không khí tựa hồ ngưng trệ, chúng quanh man tộc chiến sĩ gầm thét trầm thấp, hai con ngươi bố huyết, tùy thời muốn đánh giết mà lên. Tộc lão gắt gao nhìn chằm chằm Man Nha, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ đau xót, đầu ngón tay khẽ run, lại bị hắn cực lực đè xuống, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Lục Ly mỉm cười, thu hồi mũi kiếm, lại không buông tay. Muốn nói, vậy chúng ta lẫn nhau càng thản trần một chút. Trên thân kiếm còn mang theo Man Nha huyết châu, thuận thế nhỏ xuống, từng tiếng gõ vào tộc lao đáy lòng. Chương 282, Trung thần cùng hỏa thần. Chương 282, Trung thần cùng hỏa thần. Tại man tộc bên trong, huyết mạch mang ý nghĩa hết thảy. Dám can đảm mang theo rất chữ làm tên người, như thế nào bình thường chiến sĩ hậu đại? Tộc lao thần sắc lấp lóe, tựa hồ còn muốn che lấp, nhưng chỉ do dự một chút, liền có một đạo trầm thấp man ngữ từ đám người chỗ sâu truyền đến. Nghe nói như thế, tộc lao sắc mặt đống nhiên biến đổi, không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức đối với Lục Ly mở miệng nói, vị này nhân tộc thiếu niên, có người muốn gặp ngươi, việc này liên quan đến thiên giai bí ẩn, còn xin theo ta một nhóm. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, quan sát tộc lao thần sắc, chỉ thấy đối phương trên mặt đã mất vừa rồi hoảng loạn, ngược lại là nghiêm nghị như sát, phảng phất cái kia đạo màn ngự so man nha tính mệnh hơi trọng yếu hơn. Việc quan hệ thiên giai bí ẩn, hắn quét mắt chung quanh man tộc, cho dù không có man nha nơi tay, hắn nếu thật độc thủ, đám người này cũng không có khả năng ngăn được hắn. Trầm tư một chút, Lục Ly nhẹ gật đầu, có thể, mang ta đi nhìn xem. Bàn tay màu đỏ ngòm vẫn một mực nắm nuốt man nha, chưa từng buông ra. Tộc lao không có phản đối, chỉ làm thủ thế, để chúng man tộc nhường ra thông đạo, một đường mang theo bọn hắn hướng động đá vôi chỗ sâu đi đến. Địa quỷ đồng tử nhỏ giọng thầm thì, Ngụy Thanh, lão gia hỏa này đống nhiên bảo ngươi đi vào, không sợ là bộ ngươi đi vào bầy giết. Man Nha nơi tay, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại nếu nâng lên thiên giai bí văn không thể bỏ qua. Lục Ly thản nhiên nói, ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng buông lỏng. Động đá vôi chỗ sâu nhất, một gian do núi đá tạc ra u thất bên trong, một tấm giường đá đang nằm trên đó, một tên hình dáng tướng mạo khô cạn, khí tức như dây tóc lão giả lặng lặng nằm, toàn thân đã gần đến tiểu tụy, ngay cả động một chút ngón tay đều lộ ra gian nan. Tộc lão sắc mặt nghiêm túc, cung kính tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, trùng điệp dập đầu. Thiếu niên trên giường lão giả dùng man ngữ thấp giọng ho khan vài tiếng, lại đổi lấy nhân tộc nói chậm rãi nói ra, đem Man Nha để xuống đi. Lục Ly lại mặt không biểu tình, trong tay vẫn khấu chặt nó bay, không có chút nào buông lòng chi ý. Lão giả cười khổ, khí tức yếu ớt, ta chính là cấp 55 rất tế, có thể mượn bí pháp cùng thượng tầng rất tế câu thông. Vừa rồi, nhận được một đạo ý chỉ. Rất tế. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bên tộc lão bổ sung giải thích nói, rất tế, thiên giai mỗi tầng đều có một người đảm nhiệm, gánh chịu cùng thượng tầng liên hệ chi trách. Bởi vì thiên giai tầng tầng phong bế, trên dưới không có khả năng thông hành, chỉ có thông qua rất tế chuyển đạt chỉ lệnh. Lục Ly trong lòng hơi có sở ngộ, lúc trước hắn liền nghĩ hoặc, ma tộc như thế nào tầng tầng đưa tin, bây giờ ngược lại là đạt được đáp án. Cái kia, ngươi nhận được chỉ lệnh là cái gì? Trên giường lão giả chậm rãi phun ra một câu, Man Thiên đại nhân, muốn gặp ngươi. Lời vừa nói ra, trong động chúng man tộc lập tức thần sắc kỳ biến. Cái tên đó, trong lòng bọn họ như là lôi đình nổ vang. Nếu nói man tổ là trong lòng bọn họ thần mình, cái kia Man Thiên chính là dẫn bọn hắn nghịch mệnh mà đi chí cao tín ngưỡng, cơ hồ có thể đứng hàng man tổ thứ hai. Từ giờ khắc này, nơi đây sự tình, các ngươi đều là thối lui. Rất tế bỗng nhiên nhắm mắt lại, thần sắc linh hoạt kỳ ảo, dường như tại cùng tồn tại gì câu thông. Tộc lao thần sắc biến ảo hồi lâu, cuối cùng vẫn phất tay mang đám người lui ra. Địa quỷ đồng tử đứng tại chỗ bất động, ánh mắt cảnh giác, ta cũng muốn đi. Vị thiếu niên này, cũng theo ta ra ngoài đi. Tộc lao trầm giọng mở miệng, rất tế đã hạ lệnh, nơi đây không người biết gì động ngươi. Một lát sau, trong động chỉ còn lại ba người. Lục Ly, Man Nha, cùng vị kia đã cùng Man Thiên thần niệm giáo hội cổ lao tế sư. Vị thiếu niên này trên giường rất tế thanh âm trầm thấp như trống chiều, phản phất mỗi chữ mỗi câu đều từ xa xôi mà địa phương thần bí truyền đến, trên người ngươi có Man Thiên đại nhân rất tinh tường khí tức, cùng tộc ta tổ mạch chi nguyên, Man tổ, cơ hồ không có sai biệt. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Lục Ly, trong đục ngầu lại dấy lên một sợi cổ lao si quang, có lẽ ngươi chính là vị kia tên là Thu Nguyệt nhân tộc thiếu nữ trong miệng hy vọng. Thu Nguyệt, cái tên này rơi xuống như kinh lôi đột nhiên vang, Lục Ly tâm thần chấn động, đầu ngón tay có chút nắm chặt. Rất tế phát giác phản ứng của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Nàng từng đến qua tầng 88, cùng Man Thiên đại nhân tự mình đối thoại, lưu lại một câu hứa hẹn, nàng sẽ vì ta Man tộc mang đến cải biến, là cả tòa thiên giai, thậm chí toàn bộ trường biên, mang đến một chút hy vọng sống. Lục Ly trầm mặc. Nữ tử áo trắng kia thân ảnh phảng phất lần nữa hiện hiện, lãnh diễm, điên cuồng, và mẹo. Nếu dính đến nàng này, Lục Ly không khỏi đánh ra 200 cảnh giác. Từ giờ trở đi rất tế ngữ điệu như là tuyên cáo, ngươi tại thiên giai mỗi một tầng Man tộc đều là ngươi trung thành nhất bằng hữu. Chúng ta sẽ hộ ngươi một đường, cho đến tầng 88. Nhưng này đằng sau, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiên lặng nửa hơi, rất tế lần nữa ho khan, máu từ khóe môi chảy ra, lại không giảm ngự khí trầm trọng, chúng ta đã không có nhiều thời gian. Thiên đạo bóng ma ngay tại tới gần, nó đã đổ đến 53 tầng. Tầng này phía dưới, tất cả ma tộc đã toàn diện. Cuối cùng ba chữ, như hàn phong thấu xương, quét sạch toàn bộ độc vật. Nghe vậy, Man Nha run giọng lẩm bẩm, như thế nào? Dưới đây tộc nhân, toàn bộ đều thiên đạo mang trùng thần chi lực mà đến, một đường tàn sát, đem tộc ta huyết mạch luyện hóa thành cổ trùng môi giới. Rất tế nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, chúng ta sắp bước bọn hắn theo gót. Trong nháy mắt đó, trong động hoàn toàn tĩnh mịch, bó đuốc sáng tắt, không khí phảng phất ngưng tụ thành máu. Trung thần, Lục Ly trong đầu đột nhiên xuất hiện Bạch Tiên Tử cùng Vệ Linh Trùng, trùng thần. Thiên đạo hắn thì thào lặp lại, đáy lòng hàn ý phun trào. Tựa hồ có cái gì tồn tại kinh khủng, đang từ thiên giai dưới đáy từng tầng hướng lên, huyết tẩy mỗi một tộc đàn, mà tất cả tầng dưới man tộc hủy diệt, không gây một người truyền ra. Lục Ly thần sắc lãnh đạm, ánh mắt chỗ sâu lại trồi lên một vòng sắc bén, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hắn nói đến bình tĩnh, kỳ thực chữ chữ như kiếm, trực chỉ lão giả hư thực. Hết thảy, cuối cùng chỉ là đối phương phiến diện nói như vậy, mà hắn, từ trước tới giờ không đem hy vọng ký thác tại người bên ngoài mấy câu ngữ bên trong. Tên kia có cấp nằm tại trên giường đá rất tế lại cũng không phẫn nộ, ngược lại lộ ra một tia thê lương ý cười, ngón tay khô héo khẽ run nâng lên, xa xa chỉ hướng ngoài động. Ngươi không tin, cũng tốt, thanh âm hắn dần dần thấp, giống như là đang tiêu hao sau cùng khí lực, nhưng trùng hoàng đã mang theo to lớn quân, rất nhanh liền sẽ giáng lâm cấp 55. Không ra một lát, ngươi tự sẽ tận mắt nhìn đến một màn kia. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, nhuộm đỏ bên gối. Cái kia máu cũng không đỏ tươi, mà là cho tàn phát tím, khí tức phù phiếm cực kỳ, hiển nhiên đã đến đèn cạn dầu chi cảnh. Man Nha hơi biến sắc mặt, nhịn không được thấp giọng, rất tế, ngươi không có khả năng lại nói không sao. Rất tế khoát tay áo, ngay cả mí mắt đều phảng phất nặng nề đến không cách nào nâng lên, thanh âm lại lộ ra một loại đến từ chỗ cao trang trọng uy nghiêm, mỗi một lần cùng thượng giai rất tế câu thông, đều sẽ thiêu đốt tuổi thọ. Thời khắc này ta đã là hồi quang phản chiếu, nếu không nói, đem vô lực truyền đạt. Hắn tiếp tục nói, tầng dưới thiên đạo đã gọi đến chúng thần, sắp đổ đến ta 55 tầng thiên giai, mà lên giai thiên đạo cũng đã bắt đầu đếm thử dẫn tới một vị khác, hỏa thần. Chúng ta man tộc chiến sĩ, ngay tại hai đầu giáp công ở giữa, liều chết chống cự. Ta man tộc đại kiếp đã không thể tránh né.